nó muốn trốn tránh. Kết quả vừa định tiến vào tiềm hành nó, bị linh thủy quy một chiêu trảo phúng kỹ năng không chế được. Gỗ Lìn thích khách hiện tại là đâm lao phải theo lao. Công kích a. Trước mắt linh thủy quy ra dày thịt béo. Gỗ Lìn thích khách phát hiện chủy thủ của mình mấy đao hạ xuống. Sắc bén chủy thủ đụng vào cái kia thật dày giáp sát phía trên, ngoại trừ tóe lên một chút hỏa tinh, liền không có tạo thành đường tính thực chất đồ vật. Chạy trốn a. Linh thủy quy mỗi lần tại nó muốn chạy trốn thời điểm, một cái trảo phúng liền đem nó khống chế được. Đúng lúc này, địa ngục song đầu khuyển chạy tới. Địa ngục song đầu khuyển cái kia móng vuốt sắc bén đối gỗ Lìn thích khách phía sau lưng hung hăng bắt tới, cũng làm cho nó cảm nhận được bị đâm lưng cảm giác. Chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, gỗ Lìn thích khách phía sau lưng trong nháy mắt bị rạch ra một cái lỗ to lớn. Cái kia máu tươi màu lục trong nháy mắt thuận cái kia lỗ hổng chảy ra. Gỗ Lìn thích khách thân thể cũng bởi vì địa ngục song đầu khuyển đánh ra, nó hướng phía linh thủy quy phương hướng bay đi. Linh thủy quy thấy thế, nó trong mắt hàn quang lóe lên, sau đó chân phải đột nhiên đạp về phía sau. Cái kia thân thể cao lớn hướng phía gỗ Lìn thích khách xông đánh tới. Man nhu va chạm. Phanh. Gỗ Lìn thích khách giống như là bị một cỗ to lớn xe tải đụng vào. Nó phi hành phương hướng lần nữa cải biến, hướng phía địa ngục song đầu khuyển bay đi. Địa ngục song đầu khuyển thấy thế, nó miệng há ra, thế mà trực tiếp đem gỗ Lìn thích khách cho nuốt xuống. Leng keng. Chúc mừng ký chủ. Ngài địa ngục song đầu khuyển tại nuốt gỗ Lìn thích khách về sau, học xong mới kỹ năng, tiềm hành. Ân. Còn có thể dạng này. Lưu Tinh làm sao cũng không nghĩ tới, mình địa ngục song đầu khuyển thế mà lại có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Tiềm hành đây là thích khách đặc biệt kỹ năng, thông qua thủ đoạn đặc thù che giấu khí tức của mình cùng bước chân, trốn vào trong bóng tối, đi vào địch nhân bên người, sau đó đột nhiên phát động công kích, đánh lén địch nhân. Nhìn xem kỹ năng này, Lưu Tinh khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Cái đồ chơi này liền là giết người cấp của thiết yếu lương kỹ a. Theo gỗ Lìn thích khách chết đi. A. Hàn Minh Minh phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Cái này gỗ Lìn thích khách là hắn sau cùng một cái ngự thú. Tử vong của nó mang ý nghĩa Hàn Minh Minh đem phải bị cực kỳ đáng sợ linh hồn phản vệ. Hàn Minh Minh bưng bít lấy sắc bạo tạt đầu. Hắn một mặt không cam lòng ngã xuống. Địa ngục song đầu khuyển, đối ra hỏa kia sử dụng liệt diễm trảm. Địa ngục song đầu khuyển nghe vậy, nó cái kia móng đuôi sắc bén đột nhiên hướng phía trước vung lên. Lập tức một đạo 10 phần lăng lệ lửa chi lợi nhận hướng phía Hàn Minh Minh bay đi. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Hàn Minh Minh tại trong ngọn lửa biến thành cho bụi. Đối với địch nhân, Lưu Tinh xưa nay không nhân từ nương tay. Dù sao đối với địch nhân nương tay liền là tàn nhẫn với chính mình. Nhất là Hàn Minh Minh dạng này bụng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Đem Hàn Minh Minh giải quyết xong về sau, Lưu Tinh nhìn về phía một bên Tô Bản. Hắn lúc đầu coi là Tô Bản sẽ cảm thấy sợ hãi. Dù sao đây chính là Lưu Tinh lần thứ nhất tại Tô Bản trước mặt giết người. Kết quả lệnh Lưu Tinh không có nghĩ tới là Tô Bản gia hỏa này lộ ra một mặt bình tĩnh. Đáng sợ hơn chính là gia hỏa này chính ở chỗ này ăn khoai tây chiên. Hắn phảng phất đem cuộc chiến đấu này xem như một tuần kịch đến nối lãi. Người không sợ sao? Lưu Tinh mở miệng đối Tô Bản hỏi. Sợ hãi? Người tại sao phải sợ? Người nói là giết người chuyện này sao? Ai nha, ta cũng không phải thánh mẫu, gia hỏa này muốn giết ta nhóm. Hắn đương nhiên phải làm cho tốt bị chúng ta giết giác ngộ. Lưu Tinh nghe vậy, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tô Bản gia hỏa này đối với loại chuyện này lại có cao như vậy giác ngộ. Tốt, chúng ta cần phải trở về. Không chết ta rồi. Tô Bản đánh một cái ngáp. Hắn đem ăn xong khoai tây chiên cái túi tùy tiện nặn một cái, sau đó nhét vào một bên trong bụi cỏ. Lưu Tinh thấy thế, lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Gia hỏa này ném loạn rác rưởi thói quen xấu vẫn là không có cải biến. Ngày thứ hai, Tô Bản từ trên lầu đi xuống. Hắn kinh ngạc phát hiện Lưu Tinh gia hỏa này lúc này chính ở trên ghế salon đọc sách. Nhìn chính là cái kia một bản rách mướp ma thú bách khoa toàn thư. Lưu Tinh, ngươi tại sao lại bắt đầu lật lên cái này phá loạn ý? Tô Bản đánh một cái ngáp. Đương nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng hỏi. Lưu Tinh, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi đã đột phá đến bạch kim ngự thú sư, sau đó dự định khế ước mới ngự thú a? Còn không có, bất quá cũng sắp, cho nên ta sớm đến xem thử. Tô Bản nghe vậy, khoe miệng nhịn không được kéo ra. Biến thái, thật sự là một cái đại biến thái a. Hắn đi vào phòng bếp cho mình rót một chén cây yến mạch phiến, đồng thời nghĩ nghĩ, cũng Lưu Tinh cũng rót một chén. Đến, ngươi hẳn là còn không có ăn điểm tâm a. Cái này trước thích hợp lót dạ một chút a. Tạ ơn. Lưu Tinh cầm lên Tô Bản tưới pha tốt cây yến mạch phiến. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng không có từ trên sách rời đi. Một bên Tô Bản thấy thế, hắn cười khổ lắc đầu. Có lẽ là bị Lưu Tinh cho ảnh hưởng. Tô Bản thế mà lần đầu tiên móc ra một quyển sách, cũng tại cái kia nhìn bắt đầu. Mấy phút sau, hoa kháo. Tô Bản đột nhiên phát ra quát to một tiếng. Thế nào? Lưu Tinh cau mày hướng phía Tô Bản nhìn lại. Lưu Tinh, ngươi mau nhìn cái này. Tô Bản cầm một quyển tạp chí đưa đến Lưu Tinh trước mặt. Lưu Tinh liếc nhìn cái này một quyển tạp chí trang địa. Ma thú không thể không nói những chuyện kia. Ngươi sách này từ đâu tới? Đương nhiên là ta mua. Chỗ nào mua? Ngươi đây liền chớ để ý. Tô Bản cảm giác có chút xấu hổ. Bởi vì sách này là hắn bỏ ra 3 khối tiền, từ quán ven đường phía trên mua được. Nhìn trước mắt ấn công rất kém cỏi ma thú không thể không nói những chuyện kia. Cái đồ chơi này xem xét liền là đồ lậu sách. Bất quá phía trên lại có một cái tin tức đưa tới Lưu Tinh chú ý. Chỉ gặp trong sách có một cái cự đại tiêu đề. Phía trên tình lình viết. Sử thượng nhất hố ma thú lại là nó. Lưu Tinh nhìn xem cái này hút con người tiêu đề. Vô ý thức bắt đầu đọc bắt đầu. Chương 225, sử thượng nhất hố ma thú. Thế nào? Lưu Tinh, cái này một con ma thú có phải hay không đặc biệt hố người? Lưu Tinh nghe vậy, lông mày lại là khóa chặt bắt đầu. Hố người sao? Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thông qua trong sách miêu tả, Lưu Tinh cảm giác mình đối với cái này một loại ma thú càng phát ra cảm thấy hứng thú bắt đầu. Tô Bản tựa hồ nhìn ra Lưu Tinh suy nghĩ trong lòng. "Lưu Tinh, ngươi nghe ta một lời khuyên, đầu óc ngươi nhưng tuyệt đối đừng phạm quất. Trong này nước rất sâu, ngươi đem cầm không được. Trước mặt còn chưa tính, lần này nhất định nếu nghe ta, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nghĩ đến đi khế ước loại này ma thú xem như ngư thú." "Vì cái gì?" "Bởi vì nó yếu a." "Yếu sao?" "Đương nhiên a. Ngươi suy nghĩ một chút, cái đồ chơi này mặc dù được xưng đại lực thần kiến, ngay bắt đầu giống như rất như bức dáng vẻ, nhưng là cái đồ chơi này có một cái nhược điểm to lớn, cái kia chính là cực độ e ngại hỏa diễm công kích. Bởi vì cái này đại lực thần kiến là trùng thuộc tính thêm kim loại thuộc tính ma thú, trùng thuộc tính e ngại hỏa thuộc tính công kích, kim loại thuộc tính cũng giống như thế. Dạng này hai loại thuộc tính đồng thời điệp ra tại một cái đại lực thần kiến trên thân, cái kia gia hỏa này tại hỏa diễm công kích trước mặt là cỡ nào yếu ớt ta. Nghe được Tô Bản fan này phân tích, Lưu Tinh lại là nghe được một fan khác tin tức, cái này đại lực thần kiến là trùng thuộc tính thêm kim loại thuộc tính ma thú. Nói cách khác, nó ngoại trừ e ngại hỏa thuộc tính công kích, nó công kích của nó liền không sợ. Sợ lửa? Không có ý tứ. Hắn nhưng là Lưu Tinh a. Cái này đại lực thần kiến mặc dù sợ lửa, hắn Lưu Tinh nhưng có biện pháp để nó không sợ lửa. Dù sao địa ngục song đầu khuyển trên thân nhưng là có một cái danh xưng hỏa diễm khắc tinh kỹ năng, phệ lửa. Mặc dù nhưng cái này, phệ lửa, kỹ năng không tốt thu hoạch được, nhưng là cái kia không có nghĩa là không cách nào thu hoạch được. Chỉ cần cái này đại lực thần kiến đem sợ lửa cái nhược điểm này cho vượt qua, như vậy nó liền là một đầu 10 phần cường lực ngự thú, thậm chí không thua bởi những cái kia long hệ ngự thú. Tốt, ta quyết định. Dưới mặt ta một cái ngự thú liền là đại lực thần kiến. Cái gì? Tô Bản cho là mình nghe lầm. Hắn vô ý thức đối Lưu Tinh khuyên giải nói: "Lưu Tinh, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút." "Không cần suy tính. Liền nó. Mọi người đều biết, con kiến liền là trong giới tự nhiên đại lực sĩ. Một con kiến có thể dơ lên vượt qua tự thân thể trọng 400 lần đồ vật, còn có thể kéo vận vượt qua tự thân thể trọng 1700 lần vật thể. Dạng này một cái lực lớn vô cùng ngự thú, Lưu Tinh há có thể không tâm động? Hơn nữa còn có một chút cũng là Lưu Tinh muốn khế ước đại lực thần kiến địa phương. Vậy liền con kiến nhìn rõ năng lực. Con kiến trên đỉnh đầu có hai cây xúc giác, bọn chúng có thể 10 phần bén nhạy cảm giác được bốn phía hết thảy, bao quát mùi, nhiệt độ các loại. Nói cách khác, những cái kia bọn thích khách vẫn lấy làm kiêu ngạo tiềm hành, tại con kiến trước mặt vẫn như cũng là không chịu nổi một kích, phản phất là không tồn tại đồng dạng. Phù hợp, thật sự là thật thích hợp a. Chỉ cần đem đại lực thần kiến e ngại hỏa diễm nhược điểm tiêu trừ sạch, nó tại Lưu Tinh trong lòng liền là tuyệt nhất bảo tiêu. Lưu Tinh đột nhiên muốn từ bản thân bị gỗ lìn thích khách đánh lén hình tượng. Nếu như lúc ấy hắn có được một cái đại lực thần kiến, cái kia một con kia gỗ lìn thích khách còn không có tới gần Lưu Tinh, liền sẽ bị đại lực thần kiến cảm thấy được. Đến lúc đó đại lực thần kiến xuất thủ, một chiêu liền có thể đem giá hỏa kia cho chớp nhoáng giết chết. Lưu Tinh nói làm liền làm. Tại trong túc xá đặc huấn mấy ngày sau, địa ngục song đầu khuyển thành công đột phá đến bạch kim nhất giai. Lưu Tinh ngự thú sư thực lực cũng thuận lợi đi tới bạch kim nhất giai trình độ. "Tô Bản, đi thôi." "Đi cái nào?" Tô Bản lúc này đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, trước mặt của hắn chất đầy đồ ăn. Lưu Tinh tại như vậy trong nháy mắt cũng có chút hâm mộ Tô Bản. Chỉ cần ăn cái gì liền có thể mạnh lên. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu. Miệng của hắn bụng chi dục không có Tô Bản mạnh như vậy, mà là vì tu luyện đem mình ăn thành một người đại mập mạp. Đối với Lưu Tinh tới nói là một kiện được không bù mất sự tình. Với lại có hệ thống hắn, so Tô Bản thoải mái hơn. Nam là có thể đem ngự thú sư đẳng cấp cho tăng lên. Chỉ cần hắn ngự thú nhóm cố gắng là được. Đương nhiên là tới tìm ta con thứ 5 ngự thú đi. Cái gì? Ý của ngươi là, ngươi đột phá đến bạch kim? Ân. Tô Bản miệng ngập ngừng. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hắn vẫn là bị hù dọa. Nhanh. Thật sự là quá nhanh đi. Tô Bản lúc đầu cho là mình có được cái kia dựa vào ăn liền có thể tăng thực lực lên công pháp về sau, đã rất nhu bức. Thế nhưng là tại Lưu Tinh trước mặt, hắn một cái kia công pháp cái gì cũng không phải. Như vậy trong nháy mắt, Tô Bản có một chút cảm giác bị thất bại. Nhưng là rất nhanh hắn liền điều chỉnh tới. Hắn nhưng là Lưu Tinh a. Hảo huynh đệ của ta, hắn mạnh, ta tự nhiên cũng dễ chịu. Cho nên Tô Bản ước gì Lưu Tinh càng thêm biến thái đâu. Dạng này địch nhân của bọn hắn liền sẽ khó chịu. Tô Bản ngắn ngủi thu thập một chút về sau, hắn liền cùng Lưu Tinh xuất phát. Hai người đi đến đại lực thần kiến nơi ở, Trùng Chi Sâm. Trùng Chi Sâm ở bên trong Lục Quý thành phố. Lưu Tinh cùng Tô Bản thừa đi máy bay, đi đến Quý thành phố. Bởi vì Lưu Tinh vội vã tiến về Trùng Chi Sâm thu phục đại lực thần kiến, cho nên bọn hắn không có ở Quý thị Lý Diện hảo hảo dừng lại một cái, cảm thụ Quý thành phố nơi đó phong thổ. Tại Trùng Chi Sâm bí cảnh cổng, Lưu Tinh đem mình ngự thú sư chứng biểu hiện ra về sau, cổng thủ vệ liền cho đi. Đợi đến Lưu Tinh sau khi đi vào, cổng thủ vệ bắt đầu hàn huyên bắt đầu. Ông trời của ta, tình huống như thế nào? Lúc nào quốc gia chúng ta ra như thế một cái yêu nghiệt? Một cái 19 tuổi tiểu hòa tử, lại là bạch kim cấp ngự thú sư khác. Cái này chính là thiên tài sao? Lao thiên gia, ngươi cũng quá không công bằng. Xuyệt, nói nhỏ chút, cẩn thận bị hắn nghe được. Á á á. Gác cổng 10 phần thức thời ngậm miệng lại. Lưu Tinh mang theo Tô Bản, tiến vào Trùng Chi Sâm. Trùng Chi Sâm, như là tên của nó. Nơi này trải rộng côn trùng. Lưu Tinh ngươi nhìn, đó là gia sinh trùng. Ai, đó là độc châu chấu. Đó là phi thiên châu chấu. Còn có cái kia là gia hổ chuồn chuồn. Nhìn trước mắt côn trùng nhóm, Tô Bản hiện ra hứng thú thật lớn. Lưu Tinh thấy thế, nhíu mày, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ lên Tô Bản thẩm mỹ quan. Gia hỏa này thế mà ưa thích côn trùng. Phải biết, tất cả đại đa số người cơ bản đều là sợ hãi côn trùng tồn tại. Dù sao côn trùng nhìn sang 10 phần buồn nôn, "Tốt, đừng nói nhảm, nhanh đi theo ta đi." Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Lưu Tinh đem mình địa ngục song đầu khuyển trực tiếp kêu gọi ra. Hắn xoay người cưỡi lên địa ngục song đầu khuyển. Một bên Tô Bản thấy thế, "Ra đi, ta đại vị vương." Tô Bản cũng đem mình đại vị vương cho phóng thích ra ngoài. Lưu Tinh hướng phía Tô Bản đại vị vương nhìn lại. Từ từ gia hỏa này từ tiểu dạ dạy vương tiến hóa tới về sau, thực lực tựa hồ tăng cường không thiếu. Đồng dạng cải biến còn có hình thể của nó. Nó tựa hồ càng lúc càng lớn con. Chương 226, đại lực thần kiến xuất hiện. Đi về phía trước một đoạn lộ trình về sau, Khâu Mục Đường Lang đối cái kia nện mặt quỷ sử dụng liêm đao cắt. Một nữ tử cắn răng kiên trì nói, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ khẩn trương. Nữ tử này làm sao cũng không nghĩ tới, mình xui xẻo như vậy, đến nơi này, thế mà bị một đầu nện mặt quỷ theo dõi. Cái kia nện mặt quỷ thực lực mạnh hơn nàng, nàng bây giờ căn bản cũng không có cơ hội thoát đi, chỉ có thể đau khổ cắn răng kiên trì. Giống, nện mặt quỷ đột nhiên cuồng tính đại phát, nó mở ra huyết bùn đại khẩu, gào thét một tiếng. Sau đó nó chân trước đột nhiên quét ngang, cái kia Khâu Mục Đường Lang né tránh không kịp, bị nện mặt quỷ cho trực tiếp quét đến, nặng nề mà ném xuống đất. Nện mặt quỷ cái kia to lớn răng nanh hiện ra từ sắc quang mang, nó mở ra huyết bùn đại khẩu liền chuẩn bị hướng lên trước mắt Khâu Mục Đường Lang tát tới. Không cần, nữ tử hô to một tiếng, địa ngục song đầu khuyển sử dụng liệt diễm trảm. Địa ngục song đầu khuyển nghe vậy, móng vuốt sắc bén đối trước mặt đột nhiên vung ra, lập tức một đạo mười phần lăng lệ lửa chi lợi nhận hướng phía trước mặt nện mặt quỷ xung kích tới. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, cái kia một đầu nện mặt quỷ thế mà trực tiếp bị địa ngục song đầu khuyển liệt diễm chạm chặt thành hai đoạn. Cái kia buồn nôn màu xanh lá máu tươi hỗn hợp có các loại chất lỏng chảy tràn đầy đất đều là. Nữ tử thấy thế, lập tức hướng phía Lưu Tinh phương hướng nhìn lại. Tạ ơn, không có việc gì, tiện tay mà thôi thôi. Lưu Tinh địa ngục song đầu khuyển hiện tại là bạch kim nhất giai thực lực. Một con kia nện mặt quỷ mặc dù mạnh, nhưng cũng bất quá là hoàng kim bát giai thực lực. Lưu Tinh nhìn lướt qua nữ tử này, hắn phát hiện nữ tử này thực lực vẫn được, lại là hoàng kim tứ giai cao thủ. Đối với nàng ở độ tuổi này tới nói, đã rất mạnh mẽ. Nữ tử nhìn thấy Lưu Tinh cùng Tô Bản cứ như vậy rời đi, nàng cắn răng, hướng phía Lưu Tinh hai người đuổi theo. Ngươi có chuyện gì không? Lưu Tinh tò mò đối nữ tử mở miệng hỏi. Hắn nhưng sẽ không tin tưởng trên thế giới này có cái gì ân cứu mạng, làm lấy thân báo đáp sự tình. Ngươi đã cứu ta, ta bây giờ nghĩ báo đáp ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như đang tìm cái gì đồ vật. Ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi tìm, dù sao ta là dân bản xứ, tại cái này bí cảnh cũng trà trộn nhiều năm. Lưu Tinh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Có đôi khi cùng người thông minh nói chuyện phiếm, liền là dễ chịu. Đã đối phương đều đem sự tình giảng lại như vậy, vậy hắn cũng không cần thiết giấu giếm. Ta là tới tìm đại lực thần kiến, chuyện này không phải chuyện ghê gớm gì, cho nên liền không có cần thiết giấu giếm. Đại lực thần kiến, ngươi tìm cái này làm gì? Lời này vừa nói ra, nữ tử vô ý thức lấy tay che miệng của mình. Phi phi phi, thật xin lỗi, ta biết chuyện không nên hỏi đừng hỏi. Đã ngươi muốn tìm đại lực thần kiến, vậy liền đi theo ta đi. Nữ tử nói xong đi ở phía trước bắt đầu. Một bên Tô Bản thấy thế, hắn nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng hỏi, chúng ta muốn cùng với nàng đi sao? Vạn nhất nàng là một cái lừa gạt đâu? Nữ tử mặc cùng loại Lưu Tinh kiếp trước miêu tộc quần áo, tuy nhiên dung mạo lại hết sức phổ thông, cùng mỹ nữ so sánh bắt đầu, nàng xác thực rất khó nhanh chóng thu hoạch được mọi người độ tín nhiệm. Không có việc gì, nàng không có gạt chúng ta. Lấy Lưu Tinh tế sát nhập vi con mắt, làm sao có thể có người có thể lừa qua hắn đâu? A, lúc đầu Lưu Tinh còn muốn lấy như thế nào đi tìm đại lực thần kiến, không nghĩ tới ngủ gật liền có cái gối đưa ra. Tại nữ tử dẫn đầu dưới, Lưu Tinh cùng Tô Bản xuyên qua rừng rậm, mấy người đi tới một chỗ đại hạp gốc. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, nữ tử đối Lưu Tinh hai người mở miệng nói, nhìn thấy phía dưới này khu đất đỏ sao, nơi này chính là đại lực thần kiến lãnh địa. Nữ tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng nói, mặc dù ta không biết các ngươi tại sao phải tìm đại lực thần kiến, nhưng là ta vẫn là khuyên các ngươi không nên tùy tiện tiến vào đại lực thần kiến lãnh địa. Lúc nói lời này, nữ tử nhịn không được đánh run một cái, nàng thế nhưng là đã từng nhìn thấy qua một tên bạch kim cấp bậc cường giả, gia hỏa kia tự cho là mình vô địch thiên hạ, kết quả tiến vào cái này đại lực thần kiến lãnh địa về sau bị đại lực thần kiến vây công chí tử. Cảm ơn lời của cô gái, Lưu Tinh cũng không có nghe lọt, hắn mang theo Tô Bản tìm một con đường liền đi đến đại lực thần kiến lãnh địa. Nhìn xem Lưu Tinh đi xa bóng lưng, nữ tử cắn răng, Lưu Tinh giúp nàng một tay, nàng đem Lưu Tinh mang đến nơi đây, đồng thời mở miệng cảnh cáo, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nàng là không thể nào đuổi tiếp Lưu Tinh tiến đi mạo hiểm. Nữ tử lắc đầu, sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Lưu Tinh cùng Tô Bản hạ sơn. Trên đường, Tô Bản thần sắc có chút khẩn trương mà đối với Lưu Tinh mở miệng nói, Lưu Tinh, nếu không chúng ta trinh thám tra một chút vào lại, dù sao lời của cô gái cũng vẫn là có một chút đạo lý. Lưu Tinh nghe vậy hơi sững sờ, điều tra, ngươi muốn làm sao điều tra? Tô Bản nghe vậy cười hắc hắc, đừng có lẽ ta không có cách nào, nhưng là cái này ngươi liền xem ta a. Chỉ gặp Tô Bản cưới đại vị vương, hắn từ trong túi đeo lưng móc ra một đại bình mật ong, cái này mật ong tựa hồ là Tô Bản đặc chế, ngay bắt đầu đặc biệt hương. Gia hỏa này, Lưu Tinh lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Tại như vậy trong nháy mắt, Lưu Tinh đột nhiên phát hiện Tô Bản trở nên đáng tin cậy bắt đầu. Tô Bản đem mật ong liên tục bôi lên tại mấy khối nham thạch to lớn phía trên. Cái này nham thạch vừa vặn ở vào hướng đầu gió, phong hô hô thổi, đem cái này một cỗ hương khí thổi hướng về phía toàn bộ hẻm núi. Đi, Tô Bản cưỡi lên đại vị vương, đồng thời đối Lưu Tinh mở miệng thúc giục nói, ân, Hai người lần nữa về tới vừa mới chỗ dốc núi. Không bao lâu, tất tiếng sột soạt tốt, tất tiếng sột soạt tốt. Một trận dày đặc tiếng bước chân truyền đến. Lưu Tinh cùng Tô Bàn nhấc mắt nhìn đi, kết quả phát hiện xuất hiện một mảnh đại lực thần kiến. Lít nha lít nhít, giống như là sóng biển hướng phía cái kia bôi lên mặt ong nham thạch lao qua. Đại lực thần kiến cùng phổ thông con kiến dáng dấp có chỗ khác biệt, bọn chúng càng giống là từng cái người kiến, lớn lên giống người. Trong tay cầm bạch ngân viên truy hình trường thương. Lưu Tinh, nhanh nhìn một chút, có hay không ngươi hài lòng? Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Hắn mở ra hệ thống chi nhãn, nhanh chóng quét nhìn bắt đầu. Rất nhanh, Lưu Tinh liền phát hiện một mục tiêu. Đại lực thần kiến, kiến lính. Thuộc tính, trùng, kim loại. Giới tính, ký hiệu nam. Đẳng cấp, bạch kim nhất giai. Tư chất, S. Tiến hóa lộ tuyến, không. Sở học kỹ năng, lực lớn vô cùng, sơ cấp, trọng kích, con kiến đâm, acid form mại, cảm thấy. Nghĩ không ra cái này một cái đại lực thần kiến thực lực thế mà mạnh như vậy. Nó hẳn là tất cả kiến lính đầu lĩnh đi. Lưu Tinh chú ý tới cái này một cái tên đại lực thần kiến hậu tố. Kiến lính a. Lưu Tinh nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng. Đã hệ thống cấp ra như thế một cái phân loại, nói cách khác khả năng còn có đường chi nhánh. Hệ thống bảng còn có một cột đưa tới Lưu Tinh chú ý. Cái kia chính là tiến hóa lộ tuyến, cái này giao diện. Từ khi hắn thăng cấp đến bạch kim về sau, hệ thống kết hợp hắn đạt được cái kia một bản tiến hóa chi thư. Đối giao diện làm thăng cấp. Hiện tại Lưu Tinh nhìn thấy ngự thú, không cần nghĩ, liền có thể nhìn thấy nó thăng cấp lộ tuyến. Chương 227, Phệ Thần Nghĩ Vương. Lưu Tinh, ngươi nhìn một con kia thế nào? Tô Bản ánh mắt cũng bị cái kia một đầu to lớn đại lực thần kiến hấp dẫn. Lưu Tinh lắc đầu. Cái kia một tên mặc dù còn có thể, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là còn có thể thôi. Tô Bàng nghe vậy, lúc này là hiểu rõ ra. Lưu Tinh cái gọi là còn có thể, kỳ thật liền là không thể. Đương nhiên, phía dưới tràng cảnh để Lưu Tinh nhíu mày bắt đầu. Lưu Tinh kinh ngạc phát hiện, những đại lực thần kiến đó sau khi ăn xong Tô Bàng đặc chế mật ong về sau, từng cái con mắt đỏ bừng, thế mà hướng về nơi đến phương hướng chạy về. Tô Bàng, ngươi cho chúng nó ăn cái gì a? Phải biết những này đại lực thần kiến thế nhưng là có được cảm thấy kỹ năng. Thế nhưng là Tô Bàng gia hỏa này lại có thể lừa qua bọn chúng, cho chúng nó hạ dược. Tô Bàng nghe vậy, không có trả lời Lưu Tinh, hắn chỉ là cười thần bí. Lưu Tinh thấy thế, cười khổ lắc đầu. Người ra hỏa này, tốt, mau cùng lên đi. Lưu Tinh cùng Tô Bàng đi theo những đại lực thần kiến đó hướng phía xào huyệt của bọn nó xuất phát. Hai người tới một cái cự đại động của cổng. Lưu Tinh vừa mới đi tới cửa, hắn liền ngửi thấy một cỗ làm cho người buồn nôn hương vị. Đó là acid phò mại hương vị. Tình huống như thế nào? Tại Lưu Tinh trong ấn tượng, con kiến chỉ có tại gặp được thời điểm nguy hiểm mới có thể phun ra acid phò mại. Rất hiển nhiên, cái này trong động của con kiến đụng phải công kích. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn xuất hiện, hắn đem mình ngự thú nhóm toàn bộ phóng thích ra ngoài, lôi điện đứng ở bên ngoài thủ hộ. Cái khác ngự thú đi theo Lưu Tinh cùng một chỗ tiến vào. Một đường đi vào, Lưu Tinh lông mày dần dần khóa chặt bắt đầu. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này dọc đường trên đường, thế mà nằm đầy đại lực thần kiến thi thể. Thấy Lưu Tinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn không biết Tô Bàn đến cùng cho đại lực thần kiến nhóm ăn cái gì, thế mà lại gây nên bọn chúng nội đấu. Lưu Tinh dự định đến thu phục đại lực thần kiến, vốn cho rằng sẽ là một trận 10 phần đáng sợ chém giết, không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy. Hai người mang theo riêng phần mình ngự thú, tại địa ngục song đầu khuyển dẫn đường dưới, xuyên qua như là mê cung thông đạo, cuối cùng đi đến kiến chúa chỗ ở. Lúc này kiến chúa chính cắn răng, nó đôi mắt kia nhìn chằm chằm trước mắt đại lực thần kiến, kiến lính. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt đại lực thần kiến sẽ tạo phản, mang theo một đám kiến lính công kích nó. Nhưng là trước mắt đại lực thần kiến sát thực điên rồi, nó lần nữa hướng phía đại lực thần kiến kiến chúa bay nào tới. Đại lực thần kiến kiến chúa thấy thế, nó trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay bạch ngân trường thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, chỉ nghe thấy phốc thử một tiếng, cái này một đầu đại lực thần kiến kiến lính liền bị nó cho đánh chết. Một màn này vừa lúc bị tiến đến Lưu Tinh còn có Tô Bản thấy được. Lưu Tinh cùng Tô Bản hướng phía đại lực thần kiến kiến chúa nhìn lại. Đại lực thần kiến kiến chúa, thuộc tính trùng, kim loại, giới tính ký hiệu nữ, đẳng cấp bạch kim nhị giai, tư chất SS, tiến hóa lộ tuyến không, sở học kỹ năng lực lớn vô cùng, sơ cấp trọng kích, con kiến đâm, acid form mại, cảm thấy. Nhìn trước mắt đại lực thần kiến kiến chúa giao diện thuộc tính, Lưu Tinh chau mày bắt đầu. Hắn là đến thu phục đại lực thần kiến. Thế nhưng là trước mắt đại lực thần kiến kiến chúa, đẳng cấp bên trên vượt qua hắn ngự thú sư đẳng cấp. Nói cách khác, hiện tại Lưu Tinh căn bản là không cách nào thu phục trước mắt đại lực thần kiến kiến chúa. Muốn không quay về, các loại ngự thú sư đẳng cấp đột phá đến bạch kim nhị giai thời điểm lại đến. Lưu Tinh trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Bất quá làm Lưu Tinh nhìn thấy đại lực thần kiến kiến chúa dưới hông một quả trứng về sau, Lưu Tinh lúc này bỏ đi ý nghĩ này. Đại lực thần kiến chưa ấp trứng. Thuộc tính: trùng, kim loại. Giới tính: đại định. Đẳng cấp: không. Tư chất: SS. Tiến hóa lộ tuyến: phệ thần nghĩ đại lực thần kiến, kiến chúa. Sở học kỹ năng: lực lớn vô cùng, sơ cấp, cảm thấy. Lưu Tinh nhìn thấy viên kia trứng về sau, hắn hơi sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này con vịt trong ổ mặt lại có một cái kim vượng hoàng. Con kiến đẻ trứng, một lần đều là hơn 1000 quả. Cái này một đầu kiến chúa thực lực mạnh, cho nên nó sinh ra trứng càng nhiều. Lại thêm con kiến đều là chọn ưu tú trúng tuyển, rất hiển nhiên cái này một viên SSS tư chất trứng là ngàn dặm mới tìm được một, từ đông đảo con kiến trứng bên trong chọn lựa ra, chuẩn bị xem như mới kiến chúa. Lưu Tinh đưa mắt nhìn sang cái kia đại lực thần kiến kiến chúa, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức một cỗ sát ý hiện lên. đã có cái kia đại lực thần kiến chứng, vậy liền tự nhiên không cần trước mắt đại lực thần kiến kiến chúa. Địa ngục song đầu quyển, đối cái kia đại lực thần kiến kiến chúa sử dụng liệt diễm trảm. Đi qua vừa mới chiến đấu, lúc này đại lực thần kiến kiến chúa sớm đã thời điểm mình đầy thương tích. Địa ngục song đầu quyển nghe vậy, móng vuốt sắc bén đột nhiên hướng phía trước vạch một cái, lập tức một đạo lăng lệ lửa chi lợi nhận hướng phía đại lực thần kiến kiến chúa kích bắn đi. Đại lực thần kiến kiến chúa thấy thế, vội vàng tiến hành trốn tránh. Phanh, liệt diễm trảm đánh vào đại lực thần kiến kiến chúa phía sau trên vách tường. Trong lúc nhất thời, bụi mù tràn ngập. Đại lực thần kiến kiến chúa ôm lấy viên kia đại lực thần kiến chứng chuẩn bị thoát đi. Muốn đi, Lưu Tinh có được hệ thống chi nhãn, điểm này bụi mù hắn vẫn là dễ dàng có thể xem thấu. Linh Thủy Quy, cho ta ngăn lại nó. Sử dụng trào phúng, Linh Thủy Quy con mắt lập tức nổi lên màu đỏ quan mang. Cái kia chuẩn bị đào tẩu đại lực thần kiến kiến chúa, lập tức bị Linh Thủy Quy trào phúng không chế được. Con mắt của nó trở nên xích hồng bắt đầu, đem mình thép dòng trường thương giơ lên cao cao, chuẩn bị quay người công kích Linh Thủy Quy. Đúng lúc này, siêu, siêu, hai đạo công kích phá không mà đến, là địa ngục song đầu khuyển liệt diễm trảm, cùng lục dược thiên sứ thẩm phán. Hai đạo công kích đánh vào đại lực thần kiến kiến chúa trên thân. A ô, đại lực thần kiến kiến chúa phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, nó một mặt không cam lòng ngã xuống. Đại lực thần kiến kiến chúa dù sao cũng là trùng thuộc tính thêm kim loại thuộc tính ma thú, hết sức e ngại hỏa diễm công kích, cho nên địa ngục song đầu khuyển một chiêu liệt diễm trảm, gần như sắp đưa nó miểu sát. Lục dược thiên sứ bổ khuyết thêm một chiêu thẩm phán, trực tiếp đưa nó cho đưa tiễn. Lưu Tinh chuẩn bị hướng phía đại lực thần kiến kiến chúa đi đến, kết quả Tô Bàn kéo hắn lại. Thế nào? Muốn không lại chờ nhất đẳng? Thấy rõ ràng tình huống lại nói, vạn nhất gia hỏa này không hề chết hết đâu. Lưu Tinh nghe vậy, mỉm cười, yên tâm, nó đã chết không thể chết lại. Lưu Tinh có được hệ thống chi nhãn, muốn dùng giả chết lừa qua hắn, cái kia là chuyện không thể nào. Hắn đi thẳng tới đại lực thần kiến kiến chúa bên người, đem viên kia đại lực thần kiến chứng cho nhặt được bắt đầu. Chăm chăm trong tay hình bầu dục chứng, Lưu Tinh ánh mắt nhìn về phía chứng thanh thuộc tính bên trong, tiến hóa lộ tuyến, một cột. Tiến hóa lộ tuyến, phệ thần nghĩ vương đem đại lực thần kiến chứng ngâm tại bạo thực heo vương máu tươi bên trong, liền sẽ ấp trứng ra một đầu phệ thần nghĩ đến. Tiến hóa lộ tuyến, đại lực thần kiến kiến chúa, cũ kiến chúa ngã xuống, mới kiến chúa liền sẽ đứng lên đến. Đêm này trứng ngâm tại đại lực thần kiến kiến chúa máu tươi bên trong, nó sẽ ấp trứng thành một đầu đại lực thần kiến kiến chúa, đại lực thần kiến kiến chúa. Lưu Tinh nhìn xem đầu thứ hai tiến hóa lộ tuyến, trên mặt lóe lên một tia khinh thường. Đầu thứ nhất mới là vương đạo được không? Chỉ là yêu cầu này ngâm tại bạo thực heo vương máu tươi bên trong, Lưu Tinh cảm thấy không thể nào hiểu được. Bất quá không thể nào hiểu được cũng không có quan hệ, dù sao hệ thống nhưng sẽ không lừa hắn. Nhìn trước mắt đại lực thần kiến chứng, Lưu Tinh khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Hắn vận khởi toàn thân linh lực, vẽ lên một đạo khế ước pháp trận, sau đó đem chứng đặt ở khế ước pháp trận chính giữa. Cái này chứng bên trong đại lực thần kiến chuẩn bị phản kháng. Làm sao Lưu Tinh thực lực bây giờ thật sự là quá mạnh, nó chỉ có thể ngoan ngoãn bị khế ước. Chương 228, bên cạnh ta lại thêm một cái ăn hàng. Khế ước xong sau, Lưu Tinh cảm giác từ nơi sâu xa mình cùng trước mắt đại lực thần kiến có một điểm liên hệ. Hắn vung tay lên, đem đại lực thần kiến chứng cho thu vào ngự thú không gian. Đi thôi. Đi cái nào? Đương nhiên là đi tìm bạo thực heo vương. Bạo thực heo vương. Tô Bàn nghe cái này một con ma thú danh tự, hắn trong lúc nhất thời là trượng hai hòa thượng, không nghĩ ra tình huống như thế nào. Lưu Tinh gia hỏa này nghĩ như thế nào vừa ra, là vừa ra đâu? Mặc dù Tô Bàn không rõ Lưu Tinh đến cùng muốn làm gì, nhưng là hắn là Lưu Tinh hảo huynh đệ, mặc kệ Lưu Tinh muốn làm gì, hắn đều sẽ kiên định cùng Lưu Tinh đứng chung một chỗ, yên lặng ủng hộ hắn. Bạo thực heo vương chỗ ở, heo rừng rừng. Đi qua một phen tìm kiếm, Lưu Tinh rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình. Trước mắt có một đầu to lớn heo rừng đang ở nơi đó nằm ngáy ho ho lấy. Bạo thực heo vương. Thuộc tính, chiến đấu. Giới tính, ký hiệu nam. Đẳng cấp, bạch kim nhất giai. Tư chất, A. Tiến hóa lộ tuyến, không. Sở học kỹ năng, bạo thực, lười biếng, chư đột manh tiến, thật dày mỡ. Nhìn trước mắt bạo thực heo vương thuộc tính, Lưu Tinh cảm thấy không thể nào hiểu được đại lực thần kiến tiến hóa thành vệ thần nghị vương con đường này dây. Hắn liếc nhìn bạo thực heo vương kỹ năng. Bạo thực có được này kỹ năng, ngươi khẩu vị sẽ trở nên đặc biệt lớn, đồng dạng lực lượng của ngươi cũng sẽ tùy theo mạnh lên. Lười biếng học được này kỹ năng, ngươi sẽ trở nên lười biếng, làm gì cũng dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, đi ngủ tựa hồ trở thành ngươi trong sinh hoạt duy nhất niềm vui thú. Chư đột manh tiến dũng cảm xông về phía trước, dùng ngươi cái kia thân thể cao lớn hung hăng vọt tới địch nhân. Thật dày mỡ, bởi vì ngươi sẽ có được thật dày mỡ, tại mặt đối công kích của địch nhân lúc, ngươi sẽ không bao giờ lại cảm thấy đau nhức rồi. Xem hết tất cả kỹ năng về sau, Lưu Tinh khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Đây đều là thứ đồ gì a? Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Ta đại lực thần kiến muốn tiến hóa thành vệ thần nghĩ vương, tám thành cùng cái này bạo thực kỹ năng có quan hệ. Lưu Tinh sao mà thông minh, lập tức liền nghĩ đến điểm mấu chốt chỗ. Hắn cũng sẽ không ngốc đến coi là tiến hóa kỹ năng cùng cái kia lười biếng kỹ năng có quan hệ. Tốt, mọi người chuẩn bị làm việc. Địa ngục song đầu quyển, sử dụng liệt diễm trảm. Lục dực thiên sứ, sử dụng thẩm phán. Lôi điện ưng, sử dụng lôi điện. Linh thủy quy, sử dụng sóng biển trung kích. Theo Lưu Tinh ra lệnh một tiếng, bốn cái ngự thú đồng thời đối lên trước mắt bạo thực heo vương phát động công kích. Đáng thương heo heo trong giấc mộng, trực tiếp bị Lưu Tinh bốn cái ngự thú hợp lực miểu sát. Bạo thực heo vương cái kia máu tươi trong nháy mắt từ miệng vết thương chảy ra. Lưu Tinh thấy thế, hắn vội vàng lấy ra một cái cự đại đỏ thùng. Ngàn vạn không thể lãng phí, bởi vì Lưu Tinh cũng không biết, cái này đại lực thần kiến tiến hóa thành vệ thần nghĩ, cần bao nhiêu bạo thực heo vương máu tươi. Hoa kháo, Lưu Tinh, ngươi gia hỏa này là từ đâu làm được lớn như vậy một cái đỏ thùng? Đối với Tô Bàn nghi vấn, Lưu Tinh căn bản cũng không có thời gian phản ứng hắn. Mắt thấy đỏ trong thùng máu tươi liền muốn tràn đi ra. Lưu Tinh thấy thế, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, những này hẳn là đủ đi. Ra đi, đại lực thần kiến. Lưu Tinh đem đại lực thần kiến trứng cho kêu gọi ra, sau đó đưa nó bỏ vào bạo thực heo vương máu tươi bên trong. Đại lực thần kiến trứng tiến vào bạo thực heo vương máu tươi về sau, nó phảng phất giao long vào nước, bắt đầu vui mừng lắc lư bắt đầu. Cái kia bạo thực heo vương máu tươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Hoa kháo, địa ngục song đầu khuyển nhanh nhiều mở mấy cái lỗ hổng. Địa ngục song đầu khuyển nhẹ gật đầu, nó cái kia móng vuốt sắc bén đối bạo thực heo vương thi thể lần nữa vẽ mấy lần, mấy cái lỗ to lớn trong nháy mắt xuất hiện ở bạo thực heo vương trên thi thể, cái kia máu tươi lần nữa phun ra ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Tinh tâm không khỏi nắm chặt bắt đầu. Đợi đến cái kia trong thùng máu tươi đình chỉ hạ xuống về sau, Lưu Tinh lập tức thở dài một hơi. Cũng may hắn chọn lựa bạo thực heo vương thực lực đủ mạnh, hình thể cũng đủ lớn, có nhiều hơn HE, không phải cái này đại lực thần kiến liền không đủ ăn. Đại lực thần kiến chứng đình chỉ mút vào, lúc này nguyên bản chân bóng như ngọc nó bắt đầu chậm rãi trở nên toàn thân đen kịt bắt đầu. Lưu Tinh lần nữa các loại trong chốc lát, tạch tạch tạch, hắn nghe được vỏ trứng vỡ vụn thanh âm. Lưu Tinh vội vàng hướng phía trứng nhìn lại, chỉ gặp một cái tiểu gia hỏa theo trứng bên trong bò lên đi ra, trong tay của nó còn mang theo một cây trường thương màu đen. Giang giác, giang giác, giang giác, tiểu gia hỏa tựa hồ là đói bụng, đối với mình vỏ trứng liền là một trận gặm. Rất nhanh, tất cả vỏ trứng tiến vào bụng của nó. Bất quá tiểu gia hỏa còn là một bộ không có no dáng vẻ, nó không để ý đến Lưu Tinh, mà là nhảy lên cái kia một đầu bạo thực heo vương thân thể, mở ra răng nanh sắc bén, bắt đầu gặm cắn bắt đầu. Rất nhanh, nguyên một đầu bạo thực heo vương bị nó cho đã ăn xong. Nhìn trước mắt vệ thần nghĩ, Tô Bàn cứ thế ngay tại chỗ. Lưu Tinh, ngươi đến cùng làm ra một đầu dạng gì quái vật ta? Vừa mới ấp trứng đi ra vệ thần nghĩ, hình thể chỉ có hải nhi lớn nhỏ, nhưng là hiện tại, nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên, trong chớp mắt biến thành 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài dáng vẻ. Lưu Tinh mở ra hệ thống chi nhãn, hướng lên trước mắt vệ thần nghĩ vương nhìn sang. Vệ thần nghĩ vương, thuộc tính, trùng, kim loại, giới tính, ký hiệu nam, đẳng cấp, bạch ngân nhất giai, tư chất, SSS, tiến hóa lộ tuyến, không, sở học kỹ năng, lực lớn vô cùng, sơ cấp, cảm thấy, bạo thử, chủ nhân. Vệ thần nghĩ vương giống như là một tên thân mặc áo giáp màu đen tướng quân, nó trực tiếp đi tới Lưu Tinh trước mặt, đối Lưu Tinh thi lễ một cái, đẹp trai, thật sự là quá đẹp rồi a. Lưu Tinh hướng phía vệ thần nghĩ vương giao diện thuộc tính nhìn lại, ánh mắt của hắn rơi vào vệ thần nghĩ vương thanh kỹ năng phía trên. Lực lớn vô cùng, sơ cấp có được này kỹ năng, lực lượng của ngươi sẽ gia tăng gấp 2. Có thể tiến hóa về sau lực lượng tăng phúc gấp bội, cấp tiếp theo thời gian tiến hóa, kim cương. Cảm thấy có được này kỹ năng ngươi, liền là chỗ có thích khách hoặc là bẫy dập khắc tình, tất cả âm mưu quỷ kế tại trước mặt của ngươi không chỗ đột hành. Cùng ngươi sử dụng trí lực có quan hệ. Bạo thực có được này kỹ năng ngươi khẩu vị sẽ trở nên đặc biệt lớn, đồng dạng, lực lượng của ngươi cũng sẽ tùy theo mạnh lên. Quả nhiên là bạo thực. Lưu Tinh nhìn thấy mình vệ thần nghĩ vương thật sự có bạo thực kỹ năng. Khang khang khang. Nơi xa truyền đến một trận heo tiếng thê. Một đầu heo rừng nhỏ thế mà hướng phía Lưu Tinh lao đến. Phệ thần nghĩ vương thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên. Nó sắc bén kia trường thương màu đen đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Cái kia một đầu thanh đồng bát giai heo rừng nhỏ trực tiếp bị giết chết. Trước khi chết, trong mắt của nó tràn đầy không cam lòng, bởi vì nó chỉ là muốn thay phụ thân của mình, bạo thực heo vương báo thủ. Đáng tiếc a, thực lực nhỏ yếu nó, căn bản sẽ không có cơ hội nữa. Nhìn trên mặt đất heo rừng nhỏ, phệ thần nghĩ vương cũng mặc kệ nó bẩn không bẩn, đưa nó cầm lên đến liền làm một trận gầm cắn. Không bao lâu, nguyên một chỉ heo rừng nhỏ liền tiến vào phệ thần nghĩ vương bụng. Lưu Tinh thấy thế, khoe miệng có quắc một trận. Hắn nhịn không được mở miệng đậu đen rau muốn nói. Đến, bên cạnh ta lại thêm một cái ăn hàng. Nghe được ăn hàng hai chữ, một bên Tô Bàn ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tại cái kia cười hắc hắc. Chương 229, bảo hộ lộ ra. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp mặt, Lưu Tinh cùng Tô Bàn cũng không có lập tức trở về đi, mà là tại cái này heo rừng trong rừng ở lại. Trực tiếp tới một đợt Lưu Tinh đại náo heo rừng rừng. Heo rừng trong rừng heo rừng nhóm toàn bộ gặp tai vạn. Những cái kia thực lực cường đại heo rừng thủ lĩnh bị Lưu Tinh một cái săn giết, cuối cùng toàn bộ tiến vào phệ thần nghĩ vương bụng. Có lẽ là bởi vì có được bạo thực kỹ năng, Lưu Tinh kinh ngạc phát hiện, mặc kệ phệ thần nghĩ vương ăn vào đi bao nhiêu đồ vật, bụng của nó bắt đầu cuối cùng còn là lớn như vậy. Bất quá phệ thần nghĩ vương hình thể ngược lại là tăng lên không thiếu. Nếu như trước đó phệ thần nghĩ vương là trẻ con, như vậy hiện tại nó đã trưởng thành đại nhân bộ dáng. Nhìn xem đi theo bên cạnh mình phệ thần nghĩ vương, Lưu Tinh là càng xem càng hài lòng. Lúc này phệ thần nghĩ vương thực lực đi tới bạch ngân ngũ giai, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, thực lực của nó từ bạch ngân nhất giai tiến hóa đến bạch ngân ngũ giai, đơn giản liền là đi máy bay a. Bật học đều không phải là lái như vậy. Tốt, Tô Bàn, chúng ta cần phải trở về. Trở về. Liên tục ăn mấy ngày thịt heo rừng nướng, Tô Bàn không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại có nghiện xúc động. Ngươi không tiếp tục đưa cho ngươi phệ thần nghĩ vương luyện cấp sao? Không được. Lưu Tinh dự định để phệ thần nghĩ vương trước lắng đọng một đoạn thời gian. Cái này cùng luyện võ, đừng nhìn tu luyện đẳng cấp tăng lên nhanh là chuyện tốt, kỳ thật cái này sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Vậy chúng ta bây giờ đi cái nào? Trực tiếp về trường học? Vẫn là nói tại cái này quý thị lý diện hảo hảo mà đi dạo một vòng? Lưu Tinh nghe vậy, hắn nhìn thoáng qua Tô Bàn, hắn phát hiện Tô Bàn trong ánh mắt hiện lên một vòng chờ mong. Không cần nghĩ, gia hỏa này khẳng định là muốn tại quý thị Lý diện thật tốt đi dạo một vòng. Chỉ là hắn nhìn thấy Lưu Tinh cái dạng này, không dám mở miệng mà thôi. Vậy chúng ta trước hết tại quý thị Lý diện hảo hảo mà đi dạo một vòng a.
Tốt, tốt.
Tô Bàng nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt.
Ai?
Lưu Tinh đột nhiên nghe được một bên trong bụi cỏ vận động, sắc mặt của hắn biến đổi, cả người trong nháy mắt khẩn trương bắt đầu. Đừng động thủ, đừng động thủ. Người một nhà, đều là người một nhà. Chỉ gặp một tên từ cái kia trong bụi cỏ đi ra. Ngươi là ai? Vì cái gì một bộ lén lén lút lút dáng vẻ? Nói, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Tô Bàn đối ra hỏa kia liền là Tam Liên hỏi.
Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a.
Kỳ thật ta vừa mới là nhìn thấy hai vị chiến đấu, cảm giác hai vị thực lực không tệ, cho nên muốn cùng hai vị kết giao bằng hữu.
Kết giao bằng hữu?
Tô Bàn nhíu mày. Chúng ta tại sao phải cùng ngươi kết giao bằng hữu? Đối với lai lịch không rõ ra hỏa, Tô Bàn vẫn là giữ vững nhất định cảnh giới tâm. Đừng nói như vậy chớ. Có câu nói là ở nhà dựa vào phụ mẫu, bên ngoài nhờ vả bằng hữu. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường mà. Nhìn trước mắt một mặt cười hì hì nam tử, Lưu Tinh nhịn không được mở miệng hỏi: "Ngươi đến cùng muốn làm gì?"
"Không có,
không làm cái gì. Chính là ta nơi này có một cọc phát tài mua bán, không biết hai vị có muốn hay không làm." Lúc nói lời này, nam tử khắp khuôn mặt là nụ cười âm hiểm. "Vẫn là không được. Phát tài sự tình chính ngươi làm a." Lưu Tinh nhìn cái tên trước mắt này một bộ tặc mi thử nhãn bộ dáng, xem xét cũng không phải là người tốt, cùng gia hỏa này hợp tác, không khác là bảo hộ lộ ra.
"Đừng,
đừng a." Vừa nghe đến Lưu Tinh không muốn hợp tác, nam tử này lập tức trở nên vội vàng bắt đầu. Chẳng lẽ một cái dương kim cương cấp bậc ma thú tinh hạch, các ngươi liền tuyệt không tâm động sao? Một cái dương kim cương cấp bậc ma thú tinh hạch. Vừa nghe thấy lời ấy, Tô Bản lập tức lên tiếng kinh hô. Ông trời của ta, cái kia đến giá trị bao nhiêu tiền? Tô Bản trong nháy mắt con mắt lóe ra ánh sáng. Nhưng là một bên Lưu Tinh Thủy Trung là cái kia một bộ mười phần lạnh lùng bộ dáng. Quả nhiên giá hỏa này khó khăn nhất làm a. Tới nam tử tên là Dương Quốc Sinh, người đưa ngoại hiệu Dương Cất Chó. Hắn bình thường liền nữa thích làm một chút trộm vặt móc túi sự tình. Ngày tại hôm qua, hắn chạm vào một cái đại hộ nhân gia, lúc đầu muốn trộm ít đồ đi bán, kết quả phát hiện chủ nhân thế mà ở nhà, hơn nữa còn không ngủ, hắn đành phải trốn ở góc tường nghe lén bắt đầu. Sau đó liền biết được một tin tức, có người muốn mang theo một cái dương ma thú tinh hạch đến quý thành phố đa bảo các đấu giá, với lại người kia tại chủ nhân an bài xuống, đã tiến vào khách quý các quán rượu. Dương Quốc Sinh ở cái kia đợi đã lâu, phát hiện chủ nhà vẫn là không ngủ, hắn chỉ có thể từ bỏ rời đi. Sau khi trở về, Dương Quốc Sinh vẫn tự hỏi cái kia một việc, nghĩ nửa ngày, hắn vẫn là không có muốn ra biện pháp gì, có thể thu hoạch được cái kia một cái dương. Vừa vặn bụng hắn đói bụng, thế là dự định đến heo rừng rừng, săn giết một đầu heo rừng xem như đồ nhắm. Kết quả lại đụng phải Lưu Tinh cùng Tô Bản. Lưu Tinh săn giết heo rừng anh dũng biểu hiện đưa tới Dương Quốc Sinh chú ý. Dương Quốc Sinh kinh ngạc phát hiện, cái này heo rừng rừng heo rừng vương, tại Lưu Tinh trước mặt, thế mà không có đi qua một hiệp, trên cơ bản đều là một chiêu bị miểu sát. Một cao thủ như vậy, nếu như hắn có thể kéo nhập bọn, cái kia cướp đoạt cái dương sự tình còn không phải ván đã đóng thuyền. Mắt thấy Lưu Tinh cùng Tô Bản chuẩn bị rời đi, Dương Quốc Sinh vội vàng hô lớn. Đối phương cũng mới bạch kim nhất giai thực lực, lấy ngài bản sự, muốn cướp đoạt, đây còn không phải là vài phút sự tình, hơn nữa còn có thể dễ dàng đào thoát. Ngài khẳng định muốn từ bỏ như thế một cái cơ hội phát tài sao? Dương Quốc Sinh nhìn thấy Lưu Tinh cùng Tô Bản nghe vậy, vẫn là không có ngừng ý tứ. Hắn cắn răng, tiếp tục thêm chú nói, mặc dù đối phương là cứu thế giáo, nhưng là chúng ta dạng này đột nhiên đoạt bọn hắn, tin tưởng bọn họ cũng không biết là ai làm. Với lại cướp đoạt sau khi thành công, chúng ta phân thành 28, ta 2, các ngươi 8. Lời này vừa nói ra, Lưu Tinh cùng Tô Bản ngừng lại. Giá hỏa kia ở đâu? Các ngươi đáp ứng.
Ân.
Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Dương Quốc Sinh nghe vậy, lập tức trong lòng vui mừng. Hắn tại khách quý các quán rượu. Khách quý các quán rượu sao? Lưu Tinh nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng. Hắn lúc đầu đối với loại này cướp đoạt người khác tài vật sự tình không có hứng thú, nhưng là đối phương nếu là cứu thế giáo, vậy hắn Lưu Tinh tự nhiên là sẽ không khách khí. Dù sao cứu thế giáo loại này đồ hư hỏng, bọn hắn đồ vật cũng là từ trong tay người khác giành được, cho nên bọn hắn đồ vật không nghĩa mai không đoạt. Đi thôi, mang bọn ta đi.
Tốt.
Dương Quốc Sinh nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tại Dương Quốc Sinh dẫn đầu dưới, Lưu Tinh cùng Tô Bàn đi tới khách quý các quán rượu. Hai người không có trực tiếp đi cái kia người chỗ gian phòng, mà là đem người kia gian phòng cách vách cho đặt trước xuống dưới. Gian phòng bên trong, Tô Bàn nhíu mày, hắn nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng nói:
"Lưu Tinh, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Dương Quốc Sinh ra hỏa kia hại chúng ta sao?"
"Sợ, đương nhiên sợ. Cho nên ta không có tính toán tùy tiện hành động. Đêm nay thừa dịp bóng đêm, trước đi tìm hiểu một phen lại nói."
"Ân."
Tô Bàn nhẹ gật đầu. Chương 230, Tô Bàn thủ đoạn. Căn phòng cách vách bên trong, một tên lúc này biểu lộ nghiêm trọng, cái kia một đôi ánh mắt sắc bén gắt gao quét mắt bốn phía hết thảy. Trong tay của hắn ôm thật chặt một cái dương, hơi có một chút gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ lập tức để cho mình ngự thú tiến đến xem xét. Nam tử này ngự thú là một đầu tóc đỏ chó ngao Tây Tạng. Tóc đỏ chó ngao Tây Tạng khẽ nhếch miệng, cái kia màu hồng phấn đầu lưỡi càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Con mắt của nó nhìn chằm chằm cửa sổ, liền không có từ cái kia cửa sổ rời đi. Nam tử này tên là Đặng Hữu Phương, hắn gia nhập cứu thế giáo có một đoạn thời gian, chỉ bất quá hắn một mực không có có nhận đến trọng dụng. Lần này thật vất vả đạt được cơ hội biểu hiện, cho nên hắn rất mong muốn thật tốt biểu hiện một phen. Đặng Hữu Phương nhìn thoáng qua trong ngực cái dương, chỉ cần đem cái này một cái dương bên trong ma thú tinh hạch toàn bộ cho đấu giá rơi,
sau đó đem tiền bên trong khoản giao cho thủ lĩnh. Chức vị của ta hẳn là có thể có được tăng lên. Đặng Hữu Phương lúc nói lời này, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Bàn đến chuyện trọng yếu như vậy, chí ít cũng là điều động kim cương cấp bậc cường giả đến đây làm chuyến này sống. Làm sao kim cương cấp bậc cường giả? Tại duy trì trật tự trong đội đều có hồ sơ, chỉ cần bọn hắn vừa lộ đầu, lập tức liền sẽ khiến duy trì trật tự đội môn chú ý, cho nên bọn hắn chỉ có thể lui mà cầu lần, tìm Đặng Hữu Phương. Đến một lần Đặng Hữu Phương thực lực tại Bạch Kim nhất giai, qua loa không có trở ngại. Thứ hai Đặng Hữu Phương không có đã làm gì sống. Nói cách khác, tại duy trì trật tự đội trong hồ sơ, Đặng Hữu Phương nội tình vẫn sạch sẽ. Có cái này hai hạng tồn tại, bọn hắn tự nhiên dám để cho Đặng Hữu Phương đi làm chuyện này. Về phần Đặng Hữu Phương đem một dương này ma thú tinh hạch cho nuốt riêng rơi, chỉ cần hắn không lo lắng bị một đoàn cứu thế giáo người truy sát, hắn hoàn toàn có thể làm như vậy. Đương nhiên, hắn Đặng Hữu Phương là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Ngày mai sẽ là đa bảo các đấu giá hội thời gian, hy vọng hết thảy thuận thuận lợi lợi a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác, đêm đã khuya. Hai bóng người vượt qua ban công, đi tới Đặng Hữu Phương gian phòng ban công bên ngoài. Các loại nhất đẳng, Lưu Tinh kéo lại Tô Bàn. Thế nào? Ngươi xem một chút cái kia. Tô Bàn nghe vậy, thuận Lưu Tinh ngón tay phương hướng nhìn lại, kết quả phát hiện cách đó không xa trên mặt đất nằm sấp một đầu to lớn tóc đỏ chó ngao Tây Tạng. Ú a, gia hỏa này thế mà còn nuôi một con chó. Tô Bàn nhịn không được mở miệng đầu đen rau muốn nói. Một bên Lưu Tinh chau mày bắt đầu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vọt thẳng đi vào, đoạt đồ vật liền chạy? Lưu Tinh trong đầu hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu. Một bên Tô Bàn lại là cười hắc hắc. Không cần lo lắng, xem ta a. Chỉ gặp Tô Bàn từ trong túi móc ra một cây nhang, sau đó dùng cái bật lửa đem hương cho đốt lên. Hắn đem thiêu đốt lên hương thông qua cửa sổ khe hở, nhét vào phòng. Các loại trong chốc lát về sau, Tô Bàn từ trong túi móc ra hai khối bố. Hắn đối Lưu Tinh mở miệng nói, ngươi có hay không nước? Ngươi muốn nước làm gì? Đương nhiên là đem cái này bố cho thấm ta. Ân. Lưu Tinh cảm thấy không hiểu ra sao, bất quá hắn vẫn là từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra một bình nước khoáng. Đối với Lưu Tinh loại này lăng không biến ra đồ vật tới cử động, Tô Bàn sớm đã thấy có quái hay không. Hắn vốn nghĩ hỏi Lưu Tinh, cái này lăng không biến ra đồ vật là làm sao làm được. Về sau hắn nghĩ lại, đây là Lưu Tinh bí mật, đã hắn chưa hề nói, vậy hắn Tô Bàn tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Dù sao Lưu Tinh là huynh đệ mình, hắn càng tốt, mình càng tốt. Tô Bàn đem cái này quan niệm quán triệt đến cùng. Tô Bàn đem bố dùng nước khoáng cho thấm ướt về sau, một đầu đưa cho Lưu Tinh, còn lại một đầu chính hắn quấn quanh ở miệng trên mũi. Tô Bàn nhìn thấy Lưu Tinh chậm chạp không có hành động, hắn đối Lưu Tinh mở miệng nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cái này mê long hương công hiệu chỉ có một giờ, nếu là ngươi tái không hành động, một hồi ra hỏa kia tỉnh, vậy coi như nguy rồi. Mê long hương, cái này một hồi lại giải thích với ngươi. Tốt, chúng ta bây giờ đi vào đi. Tô Bàn một ngựa đi đầu tiến vào đi đến trong phòng. Lúc này Đặng Hữu Phương trong phòng sương mù tràn ngập, Tô Bàn trực tiếp đi tới bên giường. Hắn nhìn xem ngủ trên giường cùng chết như heo Đặng Hữu Phương, hắn cười hắc hắc, cho ta đi ngươi. Tô Bàn đem Đặng Hữu Phương thân thể cho đẩy ra, sau đó đem đặt ở thân thể của hắn dưới đáy cái giường ôm bắt đầu. Thế nào? Ta lợi hại a? Tô Bàn đối Lưu Tinh tranh công nói. Ngươi ngu bức. Tô Bàn ôm cái giường, dự định từ cửa chính ra ngoài, kết quả bị Lưu Tinh cho ngăn lại. Ngươi làm gì? Ngươi quên trong hành lang có giám sát sao? Không có ý tứ, ta quên đi. Vậy chúng ta bây giờ đi, rời đi nơi này. Lưu Tinh cùng Tô Bàn trực tiếp đi tới ban công. Ra đi, lôi điện ưng. Lưu Tinh đem lôi điện ưng cho kêu gọi ra. Cái dương cho ta. Tốt. Lưu Tinh một tay lấy cái kia chứa kim cương ma thú tinh hạch cái dương tiếp qua, trực tiếp thu vào hệ thống ba lô. Sau đó đối Tô Bàn mở miệng nói, đi thôi, chúng ta cưỡi lên lôi điện ưng, rời đi nơi này. Cứ như vậy, Lưu Tinh cùng Tô Bàn thừa dịp bóng đêm, thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. A, đầu của ta đau quá a. Đặng Hữu Phương từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn vuốt vuốt mình huyệt thái dương, sau đó tiếp xuống một màn để hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đông, đồ đâu? Đặng Hữu Phương mở to hai mắt nhìn, hắn một mặt lo lắng sờ lên bốn phía, kết quả phát hiện không có. Hắn lại vô ý thức nhìn thoáng qua sàn nhà, ngay cả dưới giường cũng thuận tiện nhìn, không có, đồ vật thế mà không có. Đặng Hữu Phương cảm giác mình toàn thân tóc gáy đều dựng lên, lo lắng, kinh khủng, sợ hãi, các loại tâm tình tiêu cực trong nháy mắt xông lên đầu. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đặng Hữu Phương phát hiện thân thể của mình đang không ngừng run rẩy. Đây chính là cứu thế giáo an bài cho hắn nhiệm vụ a. Kết quả không nghĩ tới, hắn thế mà làm hư. Không được, ta muốn lên báo. Ta muốn lập tức đem chuyện này báo cáo cho lãnh đạo. Đặng Hữu Phương giá hỏa này là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nếu như là người khác, lúc này đã sớm xách thùng đường chạy. Hắn thế mà còn muốn lấy báo cáo cho lãnh đạo. Có lẽ đây cũng là vì cái gì thời gian lâu như vậy, hắn từ đầu đến cuối không có đạt được cứu thế giáo trọng dụng nguyên nhân. Bởi vì cái này gia hỏa không có đầu óc a, làm chuyện gì đều muốn xin chỉ thị lãnh đạo, loại người này liền là phế vật. Không bao lâu, mấy cái áo bào đen người đi tới Đặng Hữu Phương gian phòng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cầm đầu là một cái tóc trắng xóa lao nhân, hắn mọc ra mũi ưng, hung ác nham hiểm mắt, cái kia một đôi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đặng Hữu Phương. Đặng Hữu Phương bị hắn chằm chằm đến linh hồn đều là run rẩy một hồi, hắn lập tức mở miệng đem những gì mình biết sự tình một năm một mười nói ra. Phế vật. Chỉ nghe thấy bộ một tiếng, lão giả một bàn tay hô tại Đặng Hữu Phương trên mặt.
Chương 231, tiến về phòng đấu giá. Ngay tại lão giả chuẩn bị thêm một bước hành động thời điểm, Đoàn lão, duy trì trật tự đội người đến. Bên ngoài trông chừng người áo đen đột nhiên mở miệng nói, dựa vào, bọn gia hỏa này là chó sao? Cái mũi thế mà linh như vậy. Ta mới vừa vặn đến không bao lâu, bọn hắn liền tìm tới cửa. Nghĩ đến đây, Đoàn lão cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn hung tợn trừng Đặng Hữu Phương một chút, theo sau đó xoay người rời khỏi phòng. Cái kia hai cái chó săn lập tức đi theo ra ngoài. Hành lang chỗ, một cái chó săn đối Đoàn lão hỏi, Đặng Hữu Phương gia hỏa kia xử lý như thế nào? Đoàn lão nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, sắc ý trong nháy mắt hiện lên. Hắn làm một cái cắt cổ động tác. Đối với phế vật, bọn hắn cứu thế giáo cho tới bây giờ cũng đừng. Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân lập tức đi làm ngay. Đoàn lão lại đưa mắt nhìn sang bên người một người khác. Hắn đối người kia mở miệng nói, ngươi cho ta điều tra một chút đêm nay và ở cái quán rượu này tất cả mọi người, chỉ cần có nhân vật khả nghi, ngươi lập tức cho ta báo cáo. Vâng. Đoàn lão nói xong, hắn quay người rời đi. Hai cái tiểu đệ xử lý xong sự tình về sau, cũng là nhanh chóng rời đi. Đến lúc này, duy trì trật tự đội người lúc này mới san san tới chậm. Lúc này, lại bị lao ra hỏa kia trốn thoát. Một tên nhịn không được đối môn liền là một quyền đánh tới. Chỉ nghe thấy vang một tiếng, môn kia bị đánh xuyên. Lúc này một chỗ trong rừng, một cái hèn mọn ra hỏa chính đang nóng nảy chờ đợi. Hai tay của hắn trói buộc ở sau lưng. Trong rừng tả hữu dạo bước lấy. Bọn hắn làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ là thất thủ? Không thể nào. Dương Quốc Sinh trên mặt tràn đầy lo lắng. Lấy ý nghĩ của hắn, Lưu Tinh cùng Tô Bàn hẳn là rất nhanh đến mức tay mới đúng a. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở Dương Quốc Sinh phía sau. Cái kia móng đuôi sắc bén đối Dương Quốc Sinh phía sau lưng hung hăng bắt tới. Chỉ nghe thấy phốc thử một tiếng, cái kia móng đuôi sắc bén dễ dàng quán xuyên Dương Quốc Sinh lồng ngực, đem Dương Quốc Sinh cho đánh chết. Sau đó cái kia một đạo hắc ảnh nhanh chóng rời đi. Nhìn xem trở về địa ngục xong đầu khuyển, Lưu Tinh lạnh lùng đối nó mở miệng hỏi, sự tình xong xuôi? Địa ngục xong đầu khuyển nặng nặng nhẹ gật đầu, cái kia đi thôi. Lưu Tinh mang theo địa ngục xong đầu khuyển rời đi. Lưu Tinh không biết là ngay tại hắn đi không lâu sau, hai đạo bóng đen xuất hiện ở trong rừng. Tay phải của bọn hắn trên cánh tay tuyên khắc lấy mặt trời tiêu chí. Nếu như Lưu Tinh ở đây, nhất định sẽ hoảng sợ nói, cứu thế giáo. Hai cái này cứu thế giáo người nhìn xem chết đi Dương Quốc Sinh, lông mày của bọn họ gấp cao lên đến. Không nghĩ tới gia hỏa kia ác như vậy, thế mà giết người diệt khẩu. Đầu này manh mối gây mất a. Chúng ta đằng sau nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chi tiết báo cáo a. Khác một người áo đen trợn nhìn mình đồng bạn một chút. Sau đó bọn hắn nhanh chóng rời đi. Nguyên lai, đây hết thảy đều là Lưu Tinh kế hoạch tốt. Từ kế hoạch ngay từ đầu, Lưu Tinh liền bày Dương Quốc Sinh một đạo. Hắn không có đi đặt phòng ở giữa, ngược lại là đem đặt trước gian phòng nhiệm vụ giao cho Dương Quốc Sinh. Bởi vì đặt phòng ở giữa cần thẻ căn cước. Nếu như Lưu Tinh đi đặt phòng ở giữa, vậy khẳng định sẽ bại lộ mình. Thế là hắn lấy Dương Quốc Sinh cũng nhất định phải tham gia nhiệm vụ làm lý do, để hắn định gian phòng. Kết quả gia hỏa này ngây ngốc bị lừa rồi. Ngay tại vừa rồi, cứu thế giáo người thông qua nhà ở đăng ký tin tức, tìm được Dương Quốc Sinh. Thế nhưng là Lưu Tinh nhanh bọn hắn một bước, đem Dương Quốc Sinh giết đi, dẫn đến cứu thế giáo cha tìm bọn hắn đầu này manh mối gây mất. Dù sao người chết là không biết nói chuyện. Ngày thứ hai, một chỗ trong nhà hàng nhỏ, Lưu Tinh cùng Tô Bản đang tại ăn điểm tâm, nhìn xem một bên nhỏ TV, phía trên đang tại thông báo tin tức, rõ ràng là Đặng Hữu Phương nhảy lầu tự sát tin tức. Tô Bản cắn một cái bánh quẩy, hắn nhỏ giọng đối Lưu Tinh mở miệng nói, hôm qua gia hỏa kia chết ta, thế mà nhảy lầu, thật đáng thương. Ân. Lưu Tinh trả lời rất bình thản, tựa hồ hắn đã sớm dự liệu được tình huống của hôm nay. Đồng nhiên, Lưu Tinh tựa hồ về nhớ ra cái gì đó, hắn nhịn không được đối Tô Bàn mở miệng hỏi, Tô Bàn, ngươi cái kia mê long hương là từ đâu tới? Hắc hắc. Tô Bàn nghe vậy mỉm cười, đương nhiên là từ sư phụ ta nơi đó lấy ra. Mê long hương, cái đồ chơi này thế nhưng là ngay cả long đều có thể mê đảo đâu, ngươi nói có lợi hại hay không? Nhìn vẻ mặt khoe khoang bộ dáng Tô Bàn, Lưu Tinh khỏe miệng giật một cái, lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Đồng thời hắn ở trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống nói, Liêu gia gia đến cùng là tình huống như thế nào a? Thu Tô Bàn làm đồ đệ coi như xong, dạy thế nào chút loại vật này? Lưu Tinh làm sao biết? Người ta liễu nhưng cho Tô Bàn mê long hương, là để hắn đối mặt cường địch thời điểm, dùng để chạy trốn. Kết quả Tô Bàn gia hỏa này ý tưởng đột phát, đem mê long hương dùng tại loại này trên đường. Ngắp. Tại phía xa sàn nhị ạ liễu nhưng đánh một cái rất kêu lên hắt xì. Lao đầu tử, ngươi bị cảm sao? Thượng như là, liễu nhưng cảm thấy không hiểu đấu. Hắn đã là đại sư thực lực cấp bậc, thế mà lại còn cảm mạo. Vậy bọn ta sẽ pha một ly 666 cảm mạo linh hạt tròn cho ngươi uống. Liêu Nhưng nhẹ gật đầu. Lưu Tinh bên này, Tô Bàn một bên ăn, một bên nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng hỏi. Sau khi ăn xong, chúng ta về nhà. Không, chúng ta đi Đa Bảo Các. Đến đó làm gì? Đương nhiên là đi tham gia đấu giá hội a. Cái gì? Lưu Tinh, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi muốn đem hôm qua lấy được ma thú tinh hạch cho đấu giá rơi a? Tô Bàn nhỏ giọng đối Lưu Tinh thầm nói. Làm sao có thể? Lưu Tinh lại không phải người ngu. Hiện tại tụ tay, cái tiêu cứu thế giáo người khẳng định tìm tới cửa. Vậy ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đi thấy chút việc đời, thuận tiện nhìn một chút có không có vật gì tốt có thể mua. Tô Bàn nghe vậy, cảm thấy không còn gì để nói. Người gia hỏa này có tiền sao? Dù sao tại Tô Bàn trong ấn tượng, cái kia đấu giá hội đều là đại phú hào mới có thể tham gia nổi. Bên trong tùy tiện một kiện vật đấu giá đều là hơn mấy triệu tiền. Lưu Tinh mỉm cười, hắn khác có lẽ không có, nhưng là hắn bây giờ là một cái ẩn hình phú hảo. Dù sao trước đó cùng Lục La đi trong sòng bài thắng tới 160 triệu hoa hạ tệ, Lưu Tinh còn không có tiêu xài đâu. Lần này đấu giá hội, Lưu Tinh có nhiều như vậy tiền, hắn cảm giác sống lưng của chính mình tử đều cứng rắn không thiếu. Mập mạp, ngươi ăn no chưa? Lại cho ta đến hai cái bánh bao a, ta dẫn đường bên trên ăn. Tốt. Phục vụ viên, phiền phức lấy thêm hai cái bánh bao đóng gói mang đi. Được rồi, ngài chờ một lát, ta lập tức cho ngài chứa. Lưu Tinh cùng Tô Bàn đi đến đa bảo các phòng đấu giá. Lúc này Tô Bàn là vừa đi, một bên ăn. Hắn ăn đến miệng đầy đều là dầu. Dừng lại, cầm một cái bảo an vươn tay, chuẩn bị ngăn cản Lưu Tinh cùng Tô Bàn tiến vào. Đúng lúc này, một bên một người mặc tây trang nam tử nhanh chóng đi tới. Ba, hắn một bàn tay đánh vào bảo an trên mặt. Chương 232, tham gia đa bảo các đấu giá hội. Không có có nhãn lực gặp đồ vật, cho ta cút qua một bên. Sau đó nam tử này một mặt định nọt hướng đi Lưu Tinh còn có Tô Bàn. Hai vị mời mời vào trong. Nam tử phen này thao tác cho Lưu Tinh cùng Tô Bàn cả sẽ không. Tình huống như thế nào? Đã nói xong trang bức đánh mặt kịch bản đâu? Vì cái gì bọn gia hỏa này không theo sáo lộ ra bài a? Bất quá đã người ta vui tươi hớn hở gọi mình đi vào. Lưu Tinh cùng Tô Bàn tự nhiên cũng không muốn náo sự. Dù sao bọn hắn cũng chính là muốn tới tham gia một cái đấu giá hội. Lưu Tinh cùng Tô Bàn sau khi đi, nam tử kia nguyên bản cười hì hì mặt trong nháy mắt đen lại. Hắn trợn mắt trừng trừng, hung tợn nhìn chằm chằm vừa mới ngăn cản Lưu Tinh cùng Tô Bàn bảo an. Ngươi một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Ngươi đừng nhìn cái kia hai tên gia hỏa ăn mặc chẳng ra sao cả, nhưng là thực lực của bọn hắn thế nhưng là rất mạnh. Cái tên mập mạp kia là hoàng kim tứ giai thực lực, mà cái kia xuất khí một điểm gia hỏa, ngay cả ta đều nhìn không ra thực lực của hắn. Nói cách khác, thực lực của hắn chí ít cũng là hoàng kim cửu giai. Thực lực của người đàn ông này là hoàng kim bát giai, cấp thấp ngự thú sư. Tự nhiên là nhìn không thấu cao cấp ngự thú sư thực lực. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù hắn cũng đã gặp hoàng kim cửu giai người trẻ tuổi, nhưng là hắn vẫn là không có trẻ tuổi như vậy. Lưu Tinh cùng Tô Bàn đi vào đa bảo các phòng đấu giá. Tô Bàn nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng hỏi: "Ngươi biết vừa mới ra hỏa kia?" "Không biết." Lưu Tinh lắc đầu. Tô Bàn cái này lại đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn một mặt khẩn trương đối Lưu Tinh mở miệng hỏi: "Chúng ta hôm qua làm chuyện này, hôm nay không chạy trốn, không tốt lắm đâu." "Không có việc gì, chẳng lẽ ngươi không biết, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất sao? Với lại ai nói chạy trốn liền nhất định an toàn?" Lưu Tinh nói không sai. Nay lại cứu thế giáo người chính khắp thế giới tìm người. Vô luận là bến tàu, nhà ga, vẫn là sân bay, hải lục không đồng thời xuất động a. Bọn hắn làm sao biết? Kẻ cầm đầu này lại còn tại quý thành phố đa bảo các bên trong tham gia đấu giá hội đâu? Với lại Lưu Tinh đem sự tình làm được giọt nước không lọt. Những tên kia muốn tra được trên đầu của hắn, trừ phi bọn hắn mở thiên nhãn thông. Tốt, buổi đấu giá này muốn bắt đầu. Đúng lúc này, hai vị, xin dừng bước. Lưu Tinh cùng Tô Bàn nghe vậy, ngừng lại. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là vừa vặn ra hỏa kia. Nhìn hắn trang phục, hẳn là nơi này quản sự. Hai vị, vừa mới thật sự là xin lỗi. Vì biểu đạt tay nấy, ta đặc biệt cho hai vị an bài một cái ghế lô. Mời hai vị phần mặt mũi như thế nào? Lưu Tinh cùng Tô Bàn nhìn nhau một chút. Tốt. Bọn hắn không nghĩ tới cái này quản sự như thế biết là người. Lưu Tinh làm sao biết? Quản sự biết là người, thuần túy là bởi vì thực lực của hắn mạnh đến mức kinh khủng. Tuổi còn trẻ, thực lực chí ít đạt tới hoàng kim cửu giai. Nhân vật như vậy, cái kia bối cảnh khẳng định cực kỳ đáng sợ. Nhất là nhìn thấy Lưu Tinh cùng Tô Bàn mặc về sau, quản sự càng là kiên định ý nghĩ này. Trong mắt hắn, những cái kia đeo vàng đeo bạc ra hỏa, toàn bộ đều là đại dế núi. Cũng chỉ có dế núi mới có thể đem vàng loại hình đồ vật mặc lên người, đại biểu thân phận của mình lộng lẫy, mà chân chính kẻ có tiền ngược lại là cực kỳ mộc mạc, hóa phức tạp thành đơn giản. Tra trộn xã hội nhiều năm quản sự đã sớm am hiểu sâu đạo này, hắn cũng bởi vậy ngồi lên quản sự vị trí. Đang quản sự tình an bài xuống, Lưu Tinh cùng Tô Bàn tiến vào một cái ghế lô bên trong. Ú a, gian phòng kia cũng không tệ lắm mà. Tô Bàn cùng Lưu Tinh đi tới đấu giá hội lầu 2. Hai người tiến vào bao xương về sau, bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phía dưới tham dự nhân viên từng cái líu díu như cái chợ bán thức ăn, để cho người ta hết sức khó chịu. Nơi này lại khác biệt, không chỉ có điều hòa không khí ghế sofa, còn có mỹ nữ rượu đỏ. Lưu Tinh nhìn hai mỹ nữ kia phục vụ viên, hắn vẫn như cũ một bộ mười phần bình tĩnh bộ dáng. Để bọn hắn đi xuống đi. Lời này vừa nói ra, quản sự con mắt lập tức sáng lên. Hắn không chỉ có không có cảm thấy sinh khí, ngược lại kiên định ý nghĩ của mình. Gia hỏa này quả nhiên là từ trong đại gia tộc đi ra. Hắn đi thẳng tới cái kia hai cái nhân viên phục vụ nữ. Hai người các ngươi liền đi xuống trước đi. Vâng. Hai cái nữ phục vụ đi xuống, nhìn xem hai cái mỹ nữ phục vụ viên bóng lưng, quản sự nhỏ giọng thầm thì nói: "Hai nữ tử này là ta tỉ mỉ chọn lựa. Tại chúng ta đa bảo các đã là thuộc về thượng phẩm hóa sắc, nghĩ không ra vẫn là không vào được hai người này pháp nhãn. Quả nhiên đại thế gia gia người tới liền là không đồng dạng. Nếu như Lưu Tinh cùng Tô Bàn là dế núi, này lại đoán chừng đã sớm uống vào rượu đỏ. Ôm mỹ nữ tại cái kia hưởng thụ lấy. Vậy ta cũng đi xuống. Có chuyện gì, ngươi có thể liên hệ ta." "Đúng, phương thức liên lạc liền là trên bàn cái kia nút màu đỏ. Các ngươi ấn vào là được rồi." "Tốt." Lưu Tinh cùng Tô Bàn nhẹ gật đầu. Hai người nhập tọa ghế sofa, bắt đầu chờ đợi bắt đầu. Lưu Tinh trong lúc rảnh rỗi, đem một bên đấu giá tuyên truyền sách cho cầm bắt đầu. Hắn bắt đầu lật lên xem đến. Đấu giá tuyên truyền sách bên trong tin tức liền là lần này đấu giá hội vật đấu giá. Đấu giá trình tự liền là lúc trước sau này.
Lưu Tinh bắt đầu một chương lật lên xem đến. Những cái kia đối với hắn vô dụng đồ vật, Lưu Tinh đều là nhanh chóng nhẹ qua. Lúc này hắn nhíu mày, bởi vì hắn chính đang tự hỏi một vấn đề. Đó chính là hắn Phệ Thần Kiến Vương mặc dù mạnh, thế nhưng là vẫn là không thoát khỏi được nó là trùng thuộc tính thêm kim loại thuộc tính sự thật. Hỏa thuộc tính công kích vẫn như cũng là nó lớn nhất uy hiếp. Đến nghĩ biện pháp mới được. Lưu Tinh muốn từ bản thân địa ngục song đầu khuyển thu hồi được phệ lửa, chẳng cảnh. Thế nhưng là đó là một trận ngoài ý muốn. Với lại cái kia Viêm Ma thực lực tướng có thể sợ. Đây chính là đại sư cấp bậc a. Hiện tại Lưu Tinh vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu bạch kim. Bạch kim làm sao có thể đánh thắng được đại sư? Trừ phi hắn bất hắc. Nhưng là loại này treo Lưu Tinh nhưng không có a. Ngay tại Lưu Tinh nhanh chóng tìm kiếm thời khắc, Tô Bản cũng đang tra nhìn. Gia hỏa này không có giống Lưu Tinh như thế. Ưa thích lúc trước sau này nhìn. Hắn gia hỏa này vô luận là đọc sách vẫn là xem TV kịch, đều là ưa thích nhìn đại kết cục. Nếu như đại kết cục để mắt, hắn mới quyết định muốn hay không đọc sách hoặc là truy kịch. Nếu như đại kết cục cách thứ người, vậy hắn liền ký thư hoặc là từ bỏ truy kịch. Hoa kháo. Tô Bản sau khi xem, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Lưu Tinh, lần này phòng đấu giá vật đấu giá lại có đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch. Tô Bản lời nói để Lưu Tinh nhắc lên hứng thú. Này lại Lưu Tinh lật thấy được thứ hai đến ngược trang. Hắn không kịp nhìn thứ hai đến ngược trang, liền lập tức mở ra một trang cuối cùng, hướng phía một trang cuối cùng nhìn lại. Cái này, đây là Lưu Tinh cái này một trang cuối cùng phía trên vật phẩm đấu giá. Khoe miệng của hắn vô ý thức câu bắt đầu. Thật sự là có tâm trồng hoa hoa không mọc, vô tâm cắm liêu liêu xanh đúng a. Lưu Tinh vốn còn nghĩ làm sao đi làm đến một viên viêm ma thú tinh hạch, kết quả không nghĩ tới, cái này đa bảo các đấu giá hội bên trong lại có. Lưu Tinh cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không nữ thần may mắn thân nhi tử. Chương 233, ta phệ thần kiến vương vô địch thiên hạ. T. Nhìn thấy viên kia viêm ma thú tinh hạch đấu giá giá cả về sau, Tô Bản nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời của ta, giá khởi điểm 50 triệu. Bọn giá hỏa này đoạt tiền sao? Thế mà mắc như vậy. Lưu Tinh lại không để ý đến Tô Bản. Quý. Dù là đắt đi nữa, hắn Lưu Tinh cũng muốn mua xuống tới. Theo đấu giá hội tiến hành, người phía dưới bắt đầu gọi đập bắt đầu. Lưu Tinh cùng Tô Bản hai người chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Rất nhanh liền đến cuối cùng một kiện vật đấu giá. Mọi người chờ đợi đã lâu cuối cùng một kiện vật đấu giá xuất hiện. Nó liền là đại sư cấp bậc viêm ma thú tinh hạch. Trên đài cao, đấu giá sư đem vải đỏ cho xốc lên. Lập tức viên kia màu đỏ ma thú tinh hạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoa, đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch. Ông trời của ta, đây chính là bảo bối của ta. Chúng ta lần này cũng coi là chuyến đi này không tệ, lại có thể nhìn thấy bảo vật như vậy. Cũng không biết cái đồ chơi này sẽ bị ai mua đi. Ân, lần này đoán chừng muốn đấu giá giá trên trời. Tốt, mọi người đều yên lặng một chút. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá hiện tại bắt đầu. Giá khởi điểm 50 triệu. Phanh. Đấu giá sư dùng búa nhỏ truy dưới mặt bàn. Theo cái búa rơi xuống, người phía dưới nhóm từng cái là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Liền là không ai ra giá. Nói đùa. Đây chính là 50 triệu hoa hạ tệ a. Đặt chung một chỗ, đều con núi nhỏ cao như vậy, nhiều như vậy tiền, ai sẽ dùng tới mua một viên ma thú tinh hạch đâu? Dù là nó là đại sư cấp bậc, trừ phi là những cái kia cao cấp ngự thú sư nhóm. Mắt thấy không người cạnh tranh, đấu giá sư trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong giảm truyền ra. 51 triệu. Ân. Lưu Tinh không nghĩ tới thế mà lại có người cạnh tranh. Vì phòng ngừa bị gia hỏa kia cướp đi, Lưu Tinh tăng giá nói. 52 triệu. Đối diện người kia nghe vậy, cũng là hơi sững sờ. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng câu lên, trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Hắn muốn mua cái này một viên viêm ma thú tinh hạch, thuần túy là ham chơi vui. Nhưng là người đối diện thế mà tăng giá, có ý tứ, vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi một chút. 53 triệu, 54 triệu. Theo cạnh tranh không ngừng tiến hành, cái này một viên viêm ma thú tinh hạch đấu giá giá cả cuối cùng đi tới 80 triệu. Ông trời của ta, hai người này là từ đại gia tộc nào bên trong đi ra đó a? Thế mà như thế ngang tàng. Đây chính là 80 triệu a. Nói kêu giá liền kêu giá. Lưu Tinh đối diện trong dạ, người trẻ tuổi kia trên mặt nghiền ngẫm tiếu dung càng đậm. Trong lòng của hắn chính đang tính toán lấy muốn không cần tiếp tục tiêu giá. Dù sao cái này 80 triệu đã vượt qua trong lòng của hắn mong muốn. Nếu là cuối cùng vật phẩm đấu giá nện ở trên người mình, vậy coi như nguy rồi. Lưu Tinh bên này, hắn cũng coi là thấy rõ. Đối diện giá hỏa kia hiển nhiên là cố ý. Người muốn chơi sao? Lưu Tinh trên mặt hiện lên một vòng sắc ý. Nếu như đối phương tiếp tục gọi giá, hắn sẽ không theo, mà là nghĩ đến dùng một loại khác thủ đoạn đem cái này viêm ma thú tinh hạch cho đoạt lại. Nam tử đối diện tựa hồ cũng cảm nhận được Lưu Tinh trong lòng giá quy định. Hắn không gọi, không có ý nghĩa, trở về. Vâng. Hắn một bên quản gia đi theo hắn rời đi, bởi vì nam tử đối diện chậm chạp không có để cho giá. Người bán đấu giá kia cứ thế ngay tại chỗ. Thật lâu, có một cái đột nhiên đối đấu giá sư hô lớn. Uy, người ra hỏa này. Đối phương đều từ bỏ đấu giá, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không nhanh tuyên bố kết quả. A a a. Đấu giá sư trên mặt hiện lên một vòng thất vọng. Hắn lúc đầu coi là lần này đấu giá, hắn sẽ đấu giá một trận quá 100 triệu giao dịch. Dạng này hắn liền nổi danh. Đồng dạng, lần này đấu giá hội tiền thuê rút thành, hắn tự nhiên cũng là kiếm được đầy buồn đầy bát. Không nghĩ tới bán đấu giá giá cả đến 80 triệu. Bên trong một cái từ bỏ đấu giá, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là thông qua lần này đấu giá hội, hắn vẫn là kiếm lời không thiếu tiền. Lưu Tinh thành công đập đến cái này một viên viêm ma thú tinh hạch. Không bao lâu, phục vụ viên liền bưng viêm ma thú tinh hạch đi tới Lưu Tinh phòng. Tại Tô Bàn cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lưu Tinh dùng thẻ ngân hàng thông qua bỏ sở cơ đem 80 triệu hoa hạ tệ chuyển cho phòng đấu giá. Đợi đến cái kia mỹ nữ phục vụ viên rời đi, Tô Bàn nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng nói: "Ông trời của ta, Lưu Tinh, ngươi chừng nào thì trở nên có tiền như vậy? Đây chính là 80 triệu a. Ngươi tiêu xài thời điểm, con mắt đều không nháy mắt một cái. Tạm được, tiền này không phải liền là dùng để tiêu xài. Không phải ngươi chẳng lẽ muốn làm thần dữ của sao? Tốt, ta muốn để ta ngự thú sử dụng cái này một viên ma thú tinh hạch. Ngươi đừng tới quấy rầy ta." "Ừ." Tô Bàn mười phần nghiêm túc gật gật đầu. "Ra đi, Phệ Thần Kiến Vương." Lưu Tinh đem Phệ Thần Kiến Vương cho kêu gọi ra. "Đến, Phệ Thần Kiến Vương, cái này cho ngươi." Lưu Tinh cầm trong tay hiện ra hồng quang viêm ma thú tinh hạch đưa cho Phệ Thần Kiến Vương. Phệ Thần Kiến Vương thấy thế, nó đem ma thú tinh hạch tiếp tới, bởi vì nó là lần đầu tiên sử dụng, cho nên nhìn trong tay viêm ma thú tinh hạch, nó tại cái kia mặt người, "Ngươi ăn hết là được." Phệ Thần Kiến Vương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đối viêm ma thú tinh hạch bắt đầu gặm cắn bắt đầu. Không bao lâu, nguyên một khỏa ma thú tinh hạch bị nó nuốt vào. "Leng keng. Chúc mừng ký chủ, ngài Phệ Thần Kiến Vương nuốt chừng một viên viêm ma thú tinh hạch. Nó sẽ học được phía dưới kỹ năng. Mời lựa chọn." Liệt Diễm Trảm đột nhiên hướng phía trước vung vẩy ra một đạo lửa chi lợi nhận công kích đối thủ, có thể đem đối thủ nhỏ yếu nhất đao lưỡng đoạn. Phệ lửa học được này kỹ năng, ngài ngự thú tướng sẽ miễn dịch hỏa thuộc tính công kích. Đồng dạng, trong thiên hạ hỏa diễm sẽ hóa thành ngài chất dinh dưỡng, địch nhân hỏa thuộc tính công kích sẽ chỉ làm người trở nên càng cường đại. Nhóm lửa đối thủ, để đối thủ bị ngọn lửa bao vây, tiếp tục tính nhận hỏa thuộc tính tổn thương. Kháng cự hỏa hoàn toàn thân đột nhiên dâng lên một đạo hỏa diễm quang hoàn, có thể đánh lui địch nhân, đồng thời tạo thành tổn thương. Lựa chọn, phệ lửa. Mặc dù cái khác mấy cái kỹ năng cũng rất tốt, nhưng là thủy chung là cái này, phệ lửa. Kỹ năng tốt nhất. Lưu Tinh hướng phía mình. Phệ Thần Kiến Vương. Thuộc tính: trùng, kim loại. Giới tính: ký hiệu nam. Đẳng cấp: bạch ngân ngũ giai. Tư chất: SSS. Tiến hóa lộ tuyến: không. Sở học kỹ năng: lực lớn vô cùng, sơ cấp, cảm thấy, bạo thử, phệ lửa. Nó thanh kỹ năng bên trong nhiều một cái mới kỹ năng, phệ lửa. Nói cách khác, Lưu Tinh Phệ Thần Kiến Vương hiện tại liền là hoàn mỹ nhất ngự thú. Nó rốt cuộc không cần lo lắng địch nhân hỏa diễm công kích, thậm chí có thể đón địch nhân hỏa diễm công kích, cho đối thủ trọng thương. Đơn giản vô địch. Duy nhất không được hoàn mỹ liền là Phệ Thần Kiến Vương thực lực hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng là Lưu Tinh lại tuyệt không lo lắng. Phệ Thần Kiến Vương có được bạo thực kỹ năng này, nó muốn tăng lên đẳng cấp. Đây còn không phải là vài phút sự tình. Chương 234, toàn ra ngõ hẹp. Mặc dù Phệ Thần Kiến Vương đạt được phệ lửa, cái này một cái cường đại kỹ năng, Lưu Tinh mười phần vui vẻ, nhưng là không được hoàn mỹ chính là, hắn Lưu Tinh thế mà bị người cho hố một thành. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, sau đó gắt gao trừng mắt liếc đối diện Bao Xương. "Ngươi chờ đó cho ta, tuyệt đối đừng để cho ta gặp ngươi." Vừa mới Lưu Tinh đã biết đối diện ra hỏa kia hiển nhiên là cố ý. Nếu như hắn là bình thường cạnh tranh, cái kia còn chưa tính, thế nhưng là hắn rõ ràng là ác ý cố tình nâng giá, cố ý buồn nôn Lưu Tinh, để Lưu Tinh có một loại ăn phải con rồi cảm giác. Cái này khiến Lưu Tinh làm sao có thể nhẫn. Hắn nhưng là không công bị đối phương hố 30 triệu thu này không báo, hắn Lưu Tinh làm sao nuốt được khẩu khí này. Lưu Tinh làm sao biết phía sau hắn đụng phải đối phương sẽ mau như vậy, với lại thù này hắn cũng lập tức liền báo. Một bên Tô Bàn đưa tay thông đồng tại Lưu Tinh trên bờ vai, hắn cười ha hả đối Lưu Tinh mở miệng nói: "Lưu Tinh, đã cái này ma thú tinh hạch ngươi cũng đập tới tay. Hiện tại chúng ta là không phải muốn đi khoái hoạt một cái." Nói đến khoái hoạt hai chữ thời điểm, Tô Bàn cười đến mười phần dâm đãng, lập tức để Lưu Tinh cảm thấy không còn gì để nói. "Vậy ngươi muốn làm sao khoái hoạt?" Tô Bàn nghe vậy, lập tức đem hắn giấu đầu lòi đuôi cho lộ ra. "Đương nhiên là đi cái này quý thành phố Giao Trì Tiên Cung." "Giao Trì Tiên Cung? Trận này chỗ chính kinh sao?" Lưu Tinh vừa nghe đến cái tên này, hắn liền sạm mặt lại. "Chính kinh, đương nhiên chính kinh." Tô Bàn tiếu dung càng phát ra bị uội. "Được thôi, xem ở Tô Bàn giúp hắn nhiều lần như vậy phân thượng, lại thêm Lưu Tinh cũng muốn hảo hảo buông lòng một chút." Hai người rời đi đa bảo các đấu giá hội, trực tiếp đi đến quý thành phố Giao Trì Tiên Cung. Nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy cung điện, bốn phía khói mù lượn lờ, rất nhiều người mặc cung nữ váy nữ tử dạo bước trong lúc đó, Lưu Tinh khỏe miệng nhịn không được kéo ra: "Tô Bàn, đây chính là ngươi nói chính kinh?" Tô Bàn nghe vậy nhướng mày, hắn có chút gấp: "Ngươi con mắt nào nhìn đến đây không đứng đắn?" "Ta..." Đúng lúc này, một cái mạ sang bộ dáng ăn mặc nữ tử đi tới: "Hai vị công tử ca, các ngươi muốn điểm vị nào Giao Trì Tiên Tử a? Liên bế thắng cùng xấu hổ hoa a?" Hiển nhiên mập mạp làm qua công lược. "Tốt." Cái này lão mụ mụ bộ dáng ra hỏa lập tức cho Lưu Tinh cùng Tô Bản làm ăn bài. Gian phòng bên trong, Tô Bản cùng Lưu Tinh nằm ở trên giường, hai nữ tử đang tại cho hai người bóp chân. "Đây chính là ngươi nói dễ chịu một cái." "Không phải đâu." "Hắc hắc hắc, ngươi không phải làm muốn." Tô Bản tiếu dung càng phát ra dâm đãng bắt đầu. "O." Lưu Tinh không nghĩ tới mình cũng có bị Tô Bản nắm thời điểm. Lưu Tinh liếc nhìn trước mắt hai nữ tử, hắn kinh ngạc phát hiện hai nữ tử lại là song bào thai. Các nàng thân mặc đồ trắng váy dài, trên mặt mang theo màu trắng mạng che mặt, cho người ta một loại còn ôm tỉ bà nửa che mặt đẹp, nhưng là thật đẹp hay là giả đẹp cũng không biết. Dù sao đầu năm nay, khẩu trang mỹ nữ đầy đường, vô luận ai, tựa hồ chỉ cần đem khẩu trang cho đeo lên, đều có thể biến thành một cái xinh đẹp động lòng người nữ tử. "Cho ăn." Bế thắng cùng xấu hổ hoa đây. Một cái công tử ca nên ngang đi vào tiền đến. Hắn đi ra lục thân không nhận bộ pháp. "Ai nha, ấm thiếu." "Không có ý tứ, hôm nay Hoa Nhường Nguyệt Thẹn đã có khách." "Có khách?" Ấm thiếu sắc mặt tối sầm. Hắn bình thường tới đây bóp chân, điểm liền là bế thắng cùng xấu hổ hoa. Dù sao hai nữ tử này tay nghề sống tốt nhất, là trong truyền thuyết tay nghề người. Hắn khác không quen, hiện tại để hắn dùng đường, hắn làm sao có thể nhẫn? Ta mặc kệ, ta hiện tại lập tức liền muốn gặp được bế thắng cùng xấu hổ hoa. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, cùng lắm thì ta ra gấp đôi giá tiền. Cái này, gấp 3. Ấm thiếu, gấp 5 lần, không thể nhiều hơn nữa, ngươi nếu là tiếp tục nhiều chuyện, ngươi biết hậu quả. Tốt tốt tốt, ta lập tức cho ngươi đi an bài. Chỉ chốc lát sau, lão mụ mụ liền đi tới Lưu Tinh cùng Tô Bản gian phòng. Nàng một mặt áy náy đối Lưu Tinh còn có Tô Bản mở miệng nói, không có ý tứ. Hôm nay có một vị khách nhân điểm danh muốn bế thắng cùng xấu hổ hoa. Hôm nay xem như ta chiếu cô không chu toàn, ta cho hai vị khách nhân đổi hai cái mới kỹ sư, thuận tiện cho hai vị miễn phí như thế nào? Tô Bản lúc đầu chính ở một bên ăn bù đảo, thưởng thụ lấy bắp chân. Hắn nghe xong lời này, lập tức không vui. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng lão mụ mụ hảo hảo lý luận một phen lúc, Lưu Tinh lại là ngăn cản hắn. Lưu Tinh lắc đầu, sau đó vui tươi hớn hở mà đối với lão mụ mụ nói, vậy thì cảm ơn lão mụ mụ. Không chờ một lúc ngươi muốn phái cùng hai cái này tỷ tỷ không sai biệt làm đến a? Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Nói xong lão mụ mụ mang theo Hoa Nhường Nguyệt thẹn rời đi. Gian phòng bên trong lưu lại Lưu Tinh còn có Tô Bản. Lưu Tinh, ngươi làm sao? Tô Bản một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn không nghĩ tới Lưu Tinh cũng có sợ một ngày. Lưu Tinh nghe vậy, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, trên mặt lại là cười lạnh. Mập mạp, còn nhớ rõ vừa mới tại phòng đấu giá cùng ta cạnh tranh tiểu tử kia sao? Đương nhiên nhớ kỹ, lúc đầu ngươi có thể hoa càng thiếu tiền. Thế nhưng là liền là tiểu tử kia hố ngươi một thành. Lưu Tinh nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải hắn. Tô Bản hơi sững sờ. Hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Chẳng lẽ vừa mới ra hỏa kia liền là? Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Tô Bản nghe vậy, hắn tà mị cười một tiếng. Có muốn hay không ta? Từ khi bái sư Liễu nhưng về sau, Tô Bản học được không ít đồ vật. Nhưng là hắn không phải một cái cứng nhắc người, mà là một cái sẽ suy một ra ba ra hỏa. Hắn luôn luôn có thể sử dụng những vật kia đến đùa giỡn người khác. Không được, ta muốn tự mình động thủ. Vào buổi tối, trong một cái hẻm nhỏ mặt, một người nam tử ở phía trước loạn trà loạn choạng mà đi tới, hiển nhiên là uống không ít rượu. Bên cạnh hắn đi theo một cái lão quản gia. Lúc này lão quản gia cho mày, trong lòng không nhịn được nói thầm: nay Thiên thiếu gia làm loại sự tình này, không biết làm sao trở về cùng lão gia bẩm báo a. Lão quản gia nhìn về phía nhà mình thiếu gia, trên mặt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, trong mắt lóe lên một vòng chán ghét. Đáng tiếc người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Lão quản gia làm sao cũng không nghĩ tới, thiếu gia của hắn hôm nay thế mà lại uống nhiều như vậy rượu. Lúc đầu hắn là định dùng xe đem thiếu gia đưa về, làm sao cái thiếu gia này không biết rút cái gì điên, lại muốn đi trở về đi. Quản gia, ngươi biết không, ta hôm nay thật vui vẻ, ta hố một tên tiểu tử thúi 30 triệu. Đây chính là 30 triệu a, cũng không biết cái tiểu tử thúi kia hiện tại là biểu tình gì. Cái thiếu gia này từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, tâm nhãn của hắn không tốt, liền là ưa thích đùa giỡn người khác, chỉ cần người khác không vui hắn liền cao hứng. Đây chính là điển hình tốn công mà không có kết quả hình người xấu. Thiếu gia lảo đảo, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất thời điểm, lao quản gia vội vàng tiến lên nâng. Đúng lúc này, lao quản gia cảm nhận được một cỗ hàn ý, một cỗ lanh ý từ cuộc sống của hắn xương bay thẳng trán. Nguy rồi, lao quản gia làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại có người ở chỗ này đánh lén mình. Cái kia móng đuốt sắc bén từ lão quản gia phía sau lưng sâu xuyên vào, trực tiếp đem lão quản gia cho đánh chết. Lao quản gia, thiếu gia nhìn thấy mình lão quản gia bị một đầu cự thú giết chết, hắn giật nảy mình, liên tục mấy cái triệt thoái phía sau bước, nhanh chóng kéo ra thân hình. Bởi vì sợ hãi, hắn vô ý thức đánh run một cái. Hắn men say trong nháy mắt này toàn bộ bị đuổi tàn ra. Hắn nhanh chóng đem mình ngự thú cho kêu gọi ra. Là ai? Đến cùng là ai? Mặt của hắn trong nháy mắt đen lên. Một đôi ánh mắt sắc bén gắt gao quét mắt bốn phía hết thảy. Chương 235, thích khách ngự thú uy hiếp. Rất nhanh hắn liền phát hiện đứng tại cách đó không xa Lưu Tinh còn có Tô Bản. Lúc này Tô Bản cầm trong tay một khối dưa hấu. Hắn vừa ăn một bên dùng đến ngoạn vị ánh mắt nhìn xem Ôn gia đại thiếu gia. Các ngươi là ai? Tại sao phải ra tay với chúng ta? Ôn gia đại thiếu gia mặt lạnh lùng, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ. Chúng ta? Lưu Tinh lạnh hừ một tiếng. Ngươi muốn biết rõ chúng ta là ai, liền đi hỏi Diêm Vương gia a. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở Ôn gia đại thiếu gia sau lưng. Chỉ nghe thấy phốc thử một tiếng, Ôn gia đại thiếu gia trái tim bị một cây trường thương màu đen cho quán xuyên. Hắn sờ lên lồng ngực, kết quả phát hiện trên tay toàn bộ là máu tươi. Ôn gia đại thiếu gia một mặt không cam lòng ngã xuống. Ôn gia đại thiếu gia ngự thú nhóm bởi vì tử vong của hắn, toàn bộ nhận lấy khế ước phản vệ, ngã trên mặt đất. Đi theo Ôn gia đại thiếu gia đi. Lưu Tinh một mặt bình tĩnh mà nhìn xem chết đi Ôn gia đại thiếu gia. Một bên Tô Bản lại là lòng đầy căm phẫn. Phi, rát rưởi, ngươi ra hỏa này, hố huynh đệ của ta 30 triệu còn chưa tính. Chúng ta lúc đầu chỉ muốn đánh gãy ngươi hai cái đuổi lấy đó chứng trị. Nhưng là ngươi ngàn không nên, vạn không nên làm loại sự tình này a. Người ta Hoa Nhường Nguyệt thẹn là người có nghề, làm chính là chính cách buôn bán, dựa vào là tay nghề ăn cơm. Ngươi ra hỏa này thế mà cưỡng ép vũ nhục người ta. Ngươi vũ nhục người ta coi như xong, thế mà còn đem người ta giết chết. Ngươi có biết hay không, người ta còn có một cái 3 tuổi tiểu đệ cần nuôi dưỡng. Như ngươi loại này còn sống liền là đối với xã hội nhất nguy hại lớn. Chết sớm sớm siêu sinh a. Nguyên lai ngay tại Lưu Tinh cùng Tô Bản chuẩn bị từ Giao Chỉ Tiên Cung rời đi lúc, hai người thấy được một màn làm cho người cảm thấy tức giận hình tượng. ngay tại Ôn gia đại thiếu gia trong rạp, có hai nữ tử chết tại nơi đó. Các nàng quần áo không chỉnh tề, toàn thân đều là vết sẹo, tử trạng mười phần thảm thiết. Cái này xem xét liền là bị người cho. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, lại thêm lão mụ mụ ở bên kia khóc liền nói, Lưu Tinh cùng Tô Bàn đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ hiểu rõ ràng. Cái này Ôn gia đại thiếu gia liền là mặt người dạ thú. Thế mà tại trong rạp đối với người ta dùng sức mạnh, xong việc về sau còn đem người giết đi. Dạng này táng tận thiên lương người, lại thêm phía trước hố Lưu Tinh chuyện tiền bạc. Lưu Tinh tự nhiên đem tên của hắn viết lên mình tất sát bảng. Lưu Tinh đi tới Ôn gia đại thiếu gia bên người, hắn vươn tay, đối thân thể của hắn liền là một trận tìm vòi, đem Ôn gia đại thiếu gia trên thân thứ đáng giá toàn bộ lấy đi. Cái kia lão quản gia cũng giống như thế, cuối cùng Lưu Tinh để địa ngục song đầu khuyển sử dụng liệt diễm trạm, đem hai tên giá hỏa toàn bộ đốt đi. Hắn cùng Tô Bàn trong đêm thừa đi máy bay tiến về Giang Nam thành phố. Trên máy bay, Lưu Tinh kiểm kê lấy lần này thu hoạch. Cái kia lão quản gia trên thân có mấy tấm thẻ chi phiếu, đáng tiếc không biết mật mã. Lưu Tinh liền trực tiếp đốt rủi. Ôn gia đại thiếu gia trên thân cũng giống như thế. Bất quá tốt ở trên người hắn có mấy quả kim cương cấp bậc ma thú tinh hạch, là Ôn gia đại thiếu gia trên đấu giá hội lập đến. Kết quả tiện nghi Lưu Tinh. Lưu Tinh nhìn thoáng qua cái kia mấy quả ma thú tinh hạch, mặc dù toàn bộ đều là kim cương cấp bậc ma thú tinh hạch, nhưng là bên trong kỹ năng lại không phải hắn muốn. Đêm nay Lưu Tinh thu hoạch lớn nhất không phải cái kia ma thú tinh hạch, ngược lại là hôm nay kinh nghiệm chiến đấu. Không sai, liền là hôm nay kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì Lưu Tinh địa ngục song đầu khuyển học xong, tiềm hành, kỹ năng này thế nhưng là thích khách thiết yếu a. Trước đó địa ngục song đầu khuyển dựa vào kỹ năng này đánh chết Dương Quốc Sinh, đồng dạng đêm nay Lưu Tinh bắt trước làm theo đánh chết Ôn gia đại thiếu gia quản gia. Phải biết thông qua hệ thống chi nhãn, Lưu Tinh thế nhưng là biết Ôn gia đại thiếu gia quản gia thế nhưng là bạch kim tam giai thực lực cường giả, dạng này một cái người khủng bố đối mặt có được tiềm hành kỹ năng địa ngục song đầu khuyển, hắn ngay cả triệu hoán ngự thú cơ hội đều không có, cứ như vậy bị đánh chết. Chuyện này nói cho Lưu Tinh, hắn nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, đồng thời phải nghĩ biện pháp ngăn cản người khác ám sát. Mặc dù Lưu Tinh hiện tại đang tại bồi nuôi hộ vệ của mình, cũng chính là phệ thần kiến vương, nhưng là nói cho cùng, Lưu Tinh trong sinh hoạt vẫn là tồn tại đứng không kỳ. Nói thí dụ như hiện tại, nếu như lúc này có người sử dụng thích khách hình ngự thú công kích hắn, cái kia Lưu Tinh rất khó làm ra phản ứng. Dù sao này lại hắn ngự thú, nhưng toàn bộ đều tại hệ thống trong không gian ở lại đâu. Từ phát hiện đến triệu hoán ngự thú đi ra, muốn tốt vài giây đồng hồ. Đừng nhìn đây chỉ là vài giây đồng hồ sự tình, nhưng là cái này vài giây đồng hồ khả năng đều đủ Lưu Tinh chết nhiều lần. Không được, ta phải nghĩ biện pháp đem hôm nay phát hiện vấn đề này giải quyết hết. Vô luận là trước kia Lưu Tinh bị Hàn Minh Minh gộ lìn thích khách ám sát, vẫn là hôm nay Lưu Tinh sử dụng địa ngục song đầu khuyển ám sát Ôn gia đại thiếu gia quản gia, hắn càng phát cảm thấy thích khách loại hình ngự thú mười phần kinh khủng. Máy bay hạ cánh về sau, Lưu Tinh cùng Tô Bàn ngồi xe về tới Giang Nam Ngự Thú Đại học. Hai người vừa đi vào gian phòng, Lưu Tinh liền đi thẳng tới bàn trà, đem cái kia một bản ma thú bách khoa toàn thư cho cầm bắt đầu. Một bên Tô Bàn thấy thế, nhíu mày, nhịn không được tại gọi là khổ nói, không phải đâu, Lưu Tinh, ngươi gia hỏa này có thể hay không yên tĩnh một hồi? Đừng nhìn cái kia một quyển sách phá, nhưng là mỗi làm Lưu Tinh đưa nó cầm lấy đến, Lưu Tinh gia hỏa này liền muốn biến mất vài ngày. Ta liền tùy tiện nhìn xem, ngươi nếu mệt, trước hết đi ngủ đi. Ân. Tô Bàn nhẹ gật đầu, cũng không phải hắn không muốn giúp Lưu Tinh, chủ yếu hắn bây giờ là nê bồ tát sang sông, tự thân khó đảm bảo a. Bởi vì Tô Bàn này lại con mắt đang không ngừng đánh nhau, hắn trực tiếp lên lầu. Không bao lâu, trên lầu liền truyền đến Tô Bàn cái kia như là tiếng sấm đồng dạng tiếng lẩm bẩm. Lưu Tinh nghe vậy, cười khổ lắc đầu, hắn tiếp tục vùi đầu bắt đầu tra duyệt bắt đầu. Đi qua một phen tra tìm, Lưu Tinh rốt cuộc tìm được mình muốn kỹ năng, chính là cái này. Ảnh yêu, ảnh yêu, một loại sinh hoạt tại cái bóng rừng rậm ma thú, bọn chúng mạnh nhất thực lực bình quân tại bạch kim ngũ giai. Ảnh yêu trên thân vừa vặn có một loại Lưu Tinh muốn kỹ năng, ảnh độn. Ảnh độn không phải tính công kích kỹ năng, học được về sau có thể đem thân thể trốn vào người khác cái bóng bên trong, tiến vào hoặc là từ cái bóng thế giới bên trong đi ra, cần tiêu hao linh lực. Nhìn thấy kỹ năng này, Lưu Tinh lập tức hai mắt tỏa sáng. Nói cách khác, nếu là hắn vệ thần kiến vương có thể học sẽ kỹ năng này, gia hỏa này liền có thể tùy thời tùy chỗ đi theo lấy Lưu Tinh, với lại ở vào cái bóng thế giới thời điểm cũng sẽ không tiêu hao vệ thần kiến vương linh lực. Kỹ năng này duy nhất không được hoàn mỹ liền là tại cái bóng thế giới, vệ thần kiến vương thực lực tăng lên không cách nào nhận ngự thú không gian linh khí gia trì. Nếu như là người khác có lẽ có phiền não như vậy, nhưng là hắn, nhưng là Lưu Tinh a, Lưu Tinh vệ thần kiến vương thế nhưng là có được bạo thực kỹ năng này ngự thú, nó tăng thực lực lên hoàn toàn có thể không cần dựa vào tu luyện, mà là chỉ cần chiến đấu thêm nuốt một chút linh khí dư thừa nguyên liệu nấu ăn là được. Xem ra cái này ảnh yêu ma thú tinh hạch ta là nhất định phải nắm bắt tới tay lên. Chương 236, tiến về cái bóng rừng rậm. Chỉ là cái này ảnh yêu thực lực, vừa nghĩ tới trong sách nói ảnh yêu mạnh nhất thực lực bình quân tại bạch kim ngũ giai, Lưu Tinh liền cảm thấy trở nên đau đầu, bởi vì hắn hiện tại mới bạch kim nhất giai. Lưu Tinh lấy điện thoại cầm tay ra tìm đòi một cái bóng rừng rậm chỗ, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện cái này cái bóng rừng rậm bí cảnh thế mà tại nghiêm thị, xem ra chỉ có thể trở về phiền phức một cái phượng hoàng tỷ các nàng. Đối với chuyến này, Lưu Tinh không có tự tin 100%. Dù sao đây chính là ảnh yêu, vẫn là bạch kim ngũ giai ảnh yêu, bọn gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, muốn đối phó bọn chúng không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù Lưu Tinh không muốn phiền phức phượng hoàng các nàng, nhưng là lúc này hắn chỉ có thể đi tìm kiếm trợ giúp.
Kỳ thật cái này cũng không có gì. Chơi game thời điểm, không phải cùng dạng có người tìm đại lao mang theo mình thông quan thăng cấp a. Lưu Tinh lần này cũng coi là đi mời đại lao. Hắn liếc nhìn trên lầu. Này lại Tô Bản còn tại nằm ngáy ho ho. Lưu Tinh lấy điện thoại cầm tay ra cho Tô Bản phát nhắn lại. Sau đó lập tức xuất phát. Hắn lần nữa tiến về sân bay, mua vé máy bay, về tới Nghiêm thị. Bởi vì Lưu Tinh đối với chuyện này canh cánh trong lòng, cho nên hắn thừa dịp lúc ban đêm về tới Phượng Hoàng căn cứ. Lúc này, Lưu Tinh kinh ngạc phát hiện Tử Huyên gian phòng đèn vẫn sáng. Thế là hắn cho Tử Huyên gọi điện thoại. Không bao lâu, Tử Huyên liền đến mở cửa. "Tử Huyên tỷ, lần này thật sự là làm phiền ngươi." "Không có việc gì." Tử Huyên cười tươi như hoa. Trước đó Lưu Tinh cứu vớt Xuân Đào các nàng tứ nữ sự tình đã truyền khắp toàn bộ Phượng Hoàng Dòng binh đoàn, dẫn đến toàn bộ Phượng Hoàng Dòng binh đoàn đối với Lưu Tinh độ thiện cảm đó là xoạt 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 dâng đi lên. Tử Huyên cũng không ngoại lệ, bởi vì toàn bộ Phượng Hoàng Dòng binh đoàn tình như tỷ muội, cứu vớt Xuân Đào các nàng chẳng khác nào là cứu vớt tỷ muội của các nàng. "Ngươi đã ăn cơm chưa? Có muốn ăn một chút hay không?" Lưu Tinh nghe vậy, hơi sửng sở. Hắn đột nhiên nhớ tới đến, mình giống như từ Quý thành phố về Giang Nam thành phố, lại từ Giang Nam thành phố trở lại Nghiêm thị. Trong thời gian này mấy giờ, hắn đều không có ăn uống gì qua. Ung cục. Lưu Tinh bụng vang lên bắt đầu. Một bên Tử Huyên trong nháy mắt hiểu ý. "Cái kia ta đi cấp ngươi làm một điểm." Không bao lâu, Tử Huyên bưng một chậu nóng hôi hổi mì trứng gà đi tới Lưu Tinh trước mặt. "Không có ý tứ, trong tủ lạnh không có đường thức ăn. Đêm nay ngươi liền thích hợp chấp nhận ăn đi, ngày mai ta làm cho ngươi tiệc." "Không có việc gì." "Tử Huyên tỷ, có cái này một bát mì trứng gà liền đủ ăn." Lưu Tinh bắt đầu ăn bắt đầu. Không biết là hắn đói bụng, vẫn là Tử Huyên tay nghề thật ăn ngon. Không đầy một lát, nguyên một bát mì trứng gà liền toàn bộ tiến vào Lưu Tinh bụng. Lưu Tinh hài lòng dùng khăn giấy xoa xoa miệng của mình. Sau đó đối Tử Huyên mở miệng hỏi: "Tử Huyên tỷ, Phượng Hoàng tỷ các nàng đều ngủ?" Tử Huyên nghe vậy, lại là lắc đầu. "Cái gì? Không thể nào, các nàng đến cái giờ này còn chưa ngủ." "Không phải, là ta cũng không biết các nàng có ngủ hay không." "A, bởi vì các nàng liền không tại trong căn cứ a." "A." Lưu Tinh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ tới. Sau đó hắn lại là hướng về phía Tử Huyên truy vấn: "Vậy ngươi biết các nàng đi đâu không? Lại hoặc là các nàng lúc nào trở về?" Tử Huyên lần nữa lắc đầu: "Ta cũng không biết các nàng đi đâu. Chúng ta bây giờ chấp hành nhiệm vụ đại đa số là cơ mật, là không cho phép hướng ngoại giới lộ ra." "Ân." Lưu Tinh nhẹ gật đầu. "Có chút tin tức xác thực không thể hướng ngoại giới lộ ra, bởi vì cái này có thể đưa tới khủng hoảng. Đến lúc đó những tên kia không có rút một tay, ngược lại tại cái kia thêm phiền liền được không bù mất." "Đúng, ngươi tìm các nàng làm gì a?" "Thử Huyên tỷ, là như vậy, ta muốn ảnh yêu ma thú tinh hạch. Thế nhưng là ảnh yêu chi xâm bên trong mạnh nhất ảnh yêu có bạch kim ngũ giai thực lực, mà ta hiện tại mới bạch kim nhất giai, cho nên dự định để Phượng Hoàng tỷ các nàng mang ta đi ảnh yêu chi xâm, giúp ta săn giết một cái ảnh yêu." "Ân." Thử Huyên nghe vậy nhẹ gật đầu. Nàng đối với Lưu Tinh cách làm này mười phần đồng ý. Dù sao xin giúp đỡ người khác không phải một kiện mất mặt sự tình. "Ta hiểu qua ảnh yêu, bọn chúng là ma thú quần cư. Ngươi muốn là công kích trong đó một đầu, bọn chúng liền sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Đến lúc đó mặt ngươi đối mấy chục con, thậm chí mấy trăm con ảnh yêu vây công, ngươi có khả năng liền không về được. Cho nên ta mới đến tìm Phượng Hoàng tỷ hỗ trợ đó a." Lưu Tinh lúc nói lời này lộ ra một vòng cười khổ. Một bên Tử Huyên xem xét Lưu Tinh một chút, nàng phát hiện Lưu Tinh một mặt vội vàng, tựa hồ cái này ảnh yêu hắn không phải săn giết không thể. Tử Huyên lược hơi trầm ngâm, nàng đối Lưu Tinh mở miệng nói: "Như vậy đi, ngươi bây giờ trước đi ngủ, chờ ngươi ngủ đủ về sau, ta dẫn ngươi đi ảnh yêu rừng rậm, giúp ngươi săn giết ảnh yêu. Cái này không tốt lắm đâu." Lưu Tinh cùng Tử Huyên không phải rất quen thuộc, cho nên hắn không tốt lắm ý tứ phiền phức Tử Huyên. "Có cái gì tốt không tốt, sự tình quyết định như vậy đi." "Tốt, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Chén này đũa liền giao cho ta đến rửa." "Vậy ta liền tạ ơn Tử Huyên tỷ." "Không khách khí, mau đi ngủ đi." Nhìn vẻ mặt mệt mỏi Lưu Tinh, không biết vì cái gì, Tử Huyên vậy mà sinh ra vẻ đau lòng. Lưu Tinh đi tới gian phòng, hắn nằm xuống, bắt đầu nằm ngáy ho ho, một mực ngủ đến mặt trời lên cao. Lưu Tinh lúc này mới bắt đầu, hắn ngáp đi xuống lầu. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, Tử Huyên gia hỏa kia thế mà vẫn như cũng là bền lòng vững dạ tại cái kia đọc sách. "Ta mua cho ngươi bữa sáng, vừa mới cũng đi mua một chút đồ ăn. Ngươi nếu là muốn ăn cái gì, ngươi có thể nói với ta, ta lập tức làm cho ngươi." Tử Huyên mỉm cười, khắp khuôn mặt là cương triều. Đối mặt mắt như vậy tân đồng dạng gãi ngộ, Lưu Tinh cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng là hắn lại không thể quá khách qua đường khí, không lại chính là bác Tử Huyên mặt mũi. Cái kia liền đa tạ Tử Huyên tỷ. Lưu Tinh cầm lấy trên mặt bàn một cái bánh tiêu, liền sữa đậu nành bắt đầu ăn bắt đầu. Dùng quá bữa sáng về sau, Tử Huyên đem mặt bàn thu thập một chút, sau đó đối Lưu Tinh mở miệng nói: "Lưu Tinh, ngươi chuẩn bị kỹ càng không có?" "Ân." Lưu Tinh nhẹ gật đầu. "Vậy liền lên đường đi." Hai người rời đi Phượng Hoàng căn cứ, trực tiếp đi đến cái bóng rừng rậm bí cảnh. Bởi vì cái bóng rừng rậm bí cảnh bên trong tồn tại nhiều loại thích khách ma thú, cho nên vô luận là Lưu Tinh vẫn là Tử Huyên đều là một mặt cảnh giác. Lưu Tinh đem mình ngự thú toàn bộ phóng thích ra ngoài, mà Tử Huyên nhưng không có làm như vậy. Nàng chỉ phóng xuất ra hai cái, một đầu S tứ chất, điện thuộc tính, kim cương tam giai tử địa trồn, còn có một đầu S tứ chất, hỏa thuộc tính, kim cương nhị giai chói trang chó. "Tốt, đi thôi." Tử Huyên cưỡi tại tử điện trồn trên thân, mà cái kia chói trang chó gắt gao hộ vệ tại bên cạnh nàng. Cái kia một đôi ánh mắt sắc bén càng không ngừng quét mắt bốn phía hết thảy. Lưu Tinh nghe vậy, miệng ngậm ngừng, muốn nói điều gì, kết quả phát hiện lời đến khóe miệng biến mất không thấy. "Tốt." Hắn chỉ có thể nhẹ giọng đáp lại một cái Tử Huyên lời nói.
Hai người bắt đầu hướng phía cái bóng rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Chương 237, tìm kiếm ảnh yêu. Lưu Tinh cưỡi tại địa ngục song đầu khuyển trên lưng. Thử Huyên hướng phía Lưu Tinh ngự thú nhóm nhìn sang. Gia hỏa này, hắn ngự thú ngoại trừ gia hỏa kia, thế mà toàn bộ đạt đến bạch kim nhất giai. Thử Huyên tại nhìn thấy Lưu Tinh ngự thú về sau, nàng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì cái khác ngự thú nàng đều gặp, cho nên nàng đem lực chú ý đặt ở Lưu Tinh mới nhất ngự thú trên thân, cũng chính là Phệ Thần Kiến Vương trên thân. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này rõ ràng mới bạch ngân ngũ giai, vì cái gì cho ta một loại cảm giác hết sức khủng bố? Lúc này Phệ Thần Kiến Vương, một mặt nghiêm túc đi theo Lưu Tinh bên người, nó cái kia một đôi ánh mắt sắc bén, càng không ngừng quét mắt bốn phía. Phệ Thần Kiến Vương đỉnh đầu hai cây xúc giác, này lại cũng tại có chút run run. Hiển nhiên nó đang dò xét bốn phía hết thảy tin tức. Ngay tại Lưu Tinh cùng Tử Huyên đi vào cái bóng rừng rậm sau nửa giờ, Lưu Tinh Phệ Thần Kiến Vương đột nhiên trở nên khẩn trương bắt đầu. Nó vô ý thức tới gần Lưu Tinh, đem cái kia một gậy trường thương nằm ngang ở trước ngực. Ân. Tử Huyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bởi vì nàng chói trang chó lúc này một điểm động tĩnh đều không có, chứng minh cũng không có cái gì quái vật đánh lén a. Ngay tại Tử Huyên nghi hoặc thời khắc, Lưu Tinh Phệ Thần Kiến Vương đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy nó trong tay trường thương màu đen đột nhiên giơ lên cao cao, sau đó hướng xuống đất liền hung hăng đâm đi vào. Chỉ nghe thấy phốc thử một tiếng, đây là trường thương đâm vào huyết nhục thanh âm. Phệ Thần Kiến Vương đột nhiên dùng sức vẩy một cái, một đầu tinh mũi chuột đồng bị Phệ Thần Kiến Vương đâm vào đi ra. Lưu Tinh hướng phía tinh mũi chuột đồng nhìn lại, lúc này tinh mũi chuột đồng là chết đến mức không thể chết thêm, nó máu tươi thuận Phệ Thần Kiến Vương trường thương từ từ trượt xuống. Phệ Thần Kiến Vương thấy thế, nó đột nhiên hất lên trường thương, giống ném rác rưởi, đem cái này một cái tinh mũi chuột đồng vứt bỏ. Tốt, thật mạnh. Thử Huyên trên mặt viết đầy kinh ngạc, gia hỏa này đến cùng là tình huống như thế nào? Rõ ràng nó chỉ có bạch ngân ngũ giai thực lực, cái này cảm giác lực thế mà mạnh như vậy. Cái kia trốn ở trong đất tinh mũi chuột đồng đều bị nó phát hiện. Ngay tại Tử Huyên kinh ngạc lúc, Lưu Tinh lại là đối lấy Tử Huyên mở miệng nói: "Tử Huyên tỷ, nhanh lên đuổi theo." "A, tốt." Tử Huyên lập tức kẹp lấy dưới hông tử địa trồn, hướng phía Lưu Tinh phương hướng đi theo. Trải qua một đoạn thời gian lặn lội đường xa, Lưu Tinh cùng Tử Huyên rốt cục đi tới ảnh yêu lãnh địa. "Lưu Tinh, phía trước liền là ảnh yêu lãnh địa, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn một điểm." "Tốt." Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Hai người hướng phía ảnh yêu lãnh địa xuất phát. Rất nhanh, Lưu Tinh liền phát hiện một đầu ảnh yêu. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay với ảnh yêu thời khắc, gia hỏa kia tựa hồ cảm giác được Lưu Tinh sát khí, nó đột nhiên một cái nhảy vọt, mượn nhờ bóng đêm chạy ra. Dựa vào, nơi này thật sự là địa phương quỷ quái. Lưu Tinh nhìn thấy ảnh yêu đào tẩu, hắn nhịn không được mở miệng đậu đen rau muốn nói: "Cái này cái bóng rừng rậm, tựa hồ chỉ có ban đêm, không có ban ngày. Lúc buổi tối, trên trời cũng chỉ có một vầng minh nguyệt treo thật cao lấy. Cái này một đầu ảnh yêu trốn, Lưu Tinh cùng Tử Huyên chỉ có thể mạo hiểm tiến lên." Đương nhiên, Lưu Tinh bên người Phệ Thần Kiến Vương lần nữa trở nên cảnh giác bắt đầu. Nó trường thương trong tay thế mà đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Khèng! Một đạo hỏa quang lập tức hiện lên. Nghe cái này kim loại va chạm thanh âm, Lưu Tinh lập tức trở nên cảnh giác bắt đầu. Hắn hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp Phệ Thần Kiến Vương chẳng biết lúc nào cùng một đầu ảnh yêu chiến đấu ở cùng nhau. Ảnh yêu cái kia móng vuốt sắc bén đem Phệ Thần Kiến Vương trong tay trường thương màu đen cho kẹp lại. Phệ Thần Kiến Vương cắn chặt hàm răng, nó càng không ngừng bãi động trường thương, muốn đem trường thương từ ảnh yêu móng vuốt bên trong thu hồi. Thay vào đó, một đầu ảnh yêu khí lực quá lớn, nhìn xem không ngừng làm chuyện vô ích Phệ Thần Kiến Vương. Ảnh yêu cái kia màu đỏ tươi con mắt nhắm lại, trên mặt tràn đầy trêu tức. Hiển nhiên nó là muốn hảo hảo trêu đùa một cái trước mắt Phệ Thần Kiến Vương. Đây là một đầu tuổi trẻ ảnh yêu, cho nên trẻ tuổi nóng tính, thật vất vả đụng phải thú vị đối thủ, nó há có thể không trêu đùa một phen. Giống. Phệ Thần Kiến Vương lập tức nổi giận, nó cái kia 10 phần cánh tay tráng kiện đột nhiên vừa dùng lực, gân xanh trên cánh tay lập tức bạo khởi. Phệ Thần Kiến Vương cái kia bị kẹt lại trường thương, tại cố gắng của nó dưới, thế mà ngạnh sinh sinh rút trở về. Bất quá nó bản thân cũng bởi vì quán tính hướng phía đằng sau rút lui mấy bước. Ảnh yêu thấy thế, trên mặt hiện lên một vòng vẻ mặt bất khả tư nghị, nó làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt Phệ Thần Kiến Vương lại có thể đem trường thương từ trong tay của nó đoạt lại đi. Phải biết, cái này một đầu ảnh yêu thực lực là hoàng kim ngũ giai, mà Phệ Thần Kiến Vương chỉ có bạch ngân ngũ giai, cả hai dòng giá kém một cái đại đẳng cấp. Dù là như thế, Phệ Thần Kiến Vương vẫn là dựa vào lực lượng của mình, đem cái kia một cây trường thương màu đen cho rút đi về. Ảnh yêu con mắt nhắm lại, nó trong nháy mắt bắt đầu nhe răng trợn mắt bắt đầu, không thể bỏ qua gia hỏa này, nhất định không thể, không phải về sau nó tộc đàn liền xong đời. Không biết vì cái gì, ảnh yêu trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy. Siêu, một đạo tiếng xé gió truyền tới, ảnh yêu cảm giác sau lưng của mình mát lạnh. Không tốt, ngay tại nó chuẩn bị đào tẩu thời khắc, cái kia móng đuôi sắc bén đã rơi vào phía sau lưng của nó phía trên, là địa ngục song đầu khuyển. Nó dựa vào tiềm hành kỹ năng, vây quanh ảnh yêu phía sau, lại thêm ảnh yêu vừa mới lực chú ý toàn bộ tại Phệ Thần Kiến Vương trên thân, cho nên nó chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị địa ngục song đầu khuyển đập bay ra ngoài. Nhìn xem bay tại giữa không trung ảnh yêu, địa ngục song đầu khuyển sợ nó không chết, cho nó bổ một chiêu liệt diễm trảm, trực tiếp đưa nó cho đánh chết. Lưu Tinh mang theo một đám ngự thú hướng phía cái kia một đầu ảnh yêu đi tới. Lưu Tinh vốn cho rằng lần này hắn có thể thu hoạch được ảnh yêu ma thú tinh hạch, kết quả không nghĩ tới, gia hỏa này trong cơ thể thế mà không có. Chẳng lẽ là bởi vì cái này gia hỏa thực lực quá yếu sao? Rất nhanh, tại liên tục giết vài đầu ảnh yêu về sau, Lưu Tinh xác nhận cái này một cái phỏng đoán, xem ra cần phải đi tìm thực lực mạnh hơn ảnh yêu.
Ngay tại Lưu Tinh nhỏ giọng thầm thì lúc, xiêu, 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 từng đạo tiếng xé gió vang lên. Không bao lâu, bốn phía trên ngọn cây xuất hiện mấy đầu ảnh yêu. Thử Huyết tỷ, xem ra chúng ta gặp được phiền toái. Lưu Tinh lộ ra một vòng cười khổ. Hắn hướng phía lớn nhất cái kia một đầu ảnh yêu nhìn lại. Lập tức cái kia một đầu ảnh yêu giao diện thuộc tính xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ảnh yêu, thuộc tính, ác, giới tính, ký hiệu nam, đẳng cấp, bạch kim mắt dài, tư chất, S, tiến hóa lộ tuyến, không, sở học kỹ năng, bóng tối chảo, ảnh độn, ác chi gào thét, ám ảnh cầu. Khi nhìn đến cái này một đầu ảnh yêu thuộc tính về sau, Lưu Tinh cảm thấy một trận may mắn. Còn tốt hắn để Tử Huyên tới, không phải lần này, hắn đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Xem ra sau này không thể tùy tiện tin tưởng cái gọi là tin tức. Mẹ, đây chính là bạch kim bát giai ảnh yêu a. Nếu như nó toàn lực xuất thủ, ta làm sao có thể sống sót? Lưu Tinh nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muốn nói. Tin tức này không biết hại chết nhiều ít người. Một bên Tử Huyên nhìn xem trên cây ảnh yêu, nàng đối Lưu Tinh mở miệng nói, cái kia lớn nhất một đầu giao cho ta a. Còn lại Tử Huyên dự định để Lưu Tinh luyện tay một chút, lần này hành động cũng coi là một trận lịch luyện. Chương 238, học được ảnh độn. Ra đi, miêu đầu long ưng. Tử Huyên hét lớn một tiếng. Sau đó một đầu toàn thân màu nâu miêu đầu long ưng bị Tử Huyên kêu gọi ra. Cái này ảnh yêu là loại như hồ ly ma thú. Bọn chúng có thon dài mà móng vuốt sắc bén. Cái kia một đôi màu đỏ tươi con mắt ở trong màn đêm, lộ ra cực kỳ kinh khủng. Đừng thấy bọn nó mạnh như vậy, bọn chúng cũng có sợ hãi đồ vật. Nói thí dụ như, miêu đầu long ưng. Miêu đầu long ưng là ảnh yêu trời sinh khắc tinh. Nó có một đôi ánh mắt sắc bén. Lại thêm những này ảnh yêu thực lực không bằng miêu đầu long ưng. Cho nên bọn chúng ảnh độn tại miêu đầu long ưng trước mặt, vẫn như cũng là không chỗ che thân. Lưu Tinh vô ý thức hướng phía Tử Huyên miêu đầu long ưng nhìn lại. Miêu đầu long ưng, thuộc tính, ác, long, giới tính, ký hiệu nữ, đẳng cấp, kim cương nhất giai, tư chất, SS, tiến hóa lộ tuyến, không, sở học kỹ năng, ám ảnh cầu, nhìn thấu, thần công, long nộ, tốt, thật mạnh. Nhìn trước mắt miêu đầu long ưng, Lưu Tinh nhịn không được mở miệng hoảng sợ nói, không có nghĩ đến cái này ra hỏa lại có long trúc tính. Nghe Lưu Tinh, Tử Huyên hơi sững sờ, nàng có chút hiếu kỳ, Lưu Tinh ra hỏa này đến cùng là làm sao nhìn ra được? Dù sao lúc trước Phượng Hoàng còn có Lục La các nàng đều nhìn không ra. Tiểu tử này quả nhiên có gì đó quái lạ a. Bất quá Tử Huyên không có đi truy đến cùng. Dù sao Lưu Tinh là người một nhà, hắn đương nhiên càng mạnh càng tốt. Siêu, siêu, siêu. Những ảnh yêu đó nhóm lúc đầu dự định báo thủ. Thế nhưng là tại nhìn thấy cái kia một đầu miêu đầu long ưng về sau, bọn chúng nhao nhao lựa chọn rút lui. Dù sao Lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Người sống mới có hy vọng. Trước mắt miêu đầu long ưng rất hiển nhiên không phải hiện tại bọn chúng chỗ có thể đối phó được. Muốn đi. Tử Huyên ánh mắt ngưng tụ. Nàng biểu lộ trong nháy mắt thay đổi, một cỗ tính thực chất sát ý trong nháy mắt thấu thể mà ra. Lúc này Tử Huyên hóa thân trở thành một tôn sát thần. Một bên Lưu Tinh thấy thế, cũng nhịn không được đánh run một cái. Ta đuổi theo ra hỏa kia, chính ngươi cẩn thận. Nói xong Tử Huyên hướng phía cái kia một đầu đảo tàu ảnh yêu đuổi tới. Ai ai ai? Lưu Tinh muốn quát bảo ngưng lại ở Tử Huyên. Làm sao nàng đã chạy xa? Từ điện trồn toàn lực chạy tốc độ, căn bản cũng không phải là hiện tại Lưu Tinh có khả năng đuổi được. Lưu Tinh nhìn xem đi xa Tử Huyên, hắn nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bình thường Tử Huyên một bộ hiền thê lương mẫu, bình dị gần gũi dáng vẻ, không nghĩ tới thế mà còn có như thế một mặt. Quả nhiên không thể xem thường Phượng Hoàng trong Dòng Binh Đoàn mặt bất cứ người nào a. Nếu có người bởi vì Tử Huyên nhìn lên đến bình dị gần gũi, đã cảm thấy nàng dễ khi dễ, cái kia Tử Huyên khẳng định sẽ để cho hắn nếm thử nhìn nhầm đại giới. Lưu Tinh tại nguyên chỗ đợi một hồi, ngay tại hắn tự hỏi muốn hay không hướng phía Tử Huyên phương hướng đuổi theo thời điểm, siêu, một đạo hắc ảnh đột nhiên bay đến giữa không trung, sau đó một đống đồ vật từ thiên hạ rớt xuống, phanh, cái kia một đống đồ vật trùng điệp đập vào trên mặt đất, trực tiếp đem kiên cố mặt đất ném ra một cái hố to. Lưu Tinh, ta giúp ngươi đem nó bắt trở lại. Tử Huyên biểu lộ khôi phục, trên mặt của nàng treo từ mẫu tiểu dung, mười phần ôn nhu nhìn xem Lưu Tinh, cùng nàng vừa mới biểu hiện, quả thực là tưởng như hai người. Lưu Tinh nhìn xem Tử Huyên to lớn biến hóa, khoe miệng của hắn nhịn không được kéo ra, sau đó có chút cả lăm mà đối với Tử Huyên mở miệng nói, ta ơn Tử Huyên tỷ, không khách khí. Địa ngục song đầu khuyển, đi, đi xem một cái. Địa ngục song đầu khuyển đi tới ảnh yêu trước mặt, nó sắc bén kia chân trước đột nhiên vạch một cái, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, ảnh yêu ngực bị rạch ra. Một viên màu đen ma thú kết tinh bị địa ngục song đầu khuyển cho móc ra. Quả nhiên có. Lưu Tinh thở dài một hơi. Sau đó hắn đem cái này một viên ảnh yêu ma thú tinh hạch đưa cho bên người Phệ Thần Kiến Vương. Phệ Thần Kiến Vương trước đó sử dụng tới một lần ma thú tinh hạch. Nó đối với cái đồ chơi này tự nhiên không xa lạ gì. Phệ Thần Kiến Vương hết sức quen thuộc đem ảnh yêu ma thú tinh hạch bỏ vào miệng bên trong. Chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng. Viên kia ảnh yêu ma thú tinh hạch bị Phệ Thần Kiến Vương ăn vào bụng. Lên keng. Chúc mừng ký chủ. Ngài Phệ Thần Kiến Vương nuốt một viên ảnh yêu ma thú tinh hạch. Nó sẽ học được phía dưới kỹ năng. Mời lựa chọn. Bóng tối chảo đem ác năng lượng quấn quanh ở móng vuốt phía trên, đối địch nhân trước mắt phát động công kích, tạo thành ác thuộc tính tổn thương. Ảnh độn không phải tính công kích kỹ năng, học được về sau có thể đem thân thể trốn vào người khác cái bóng bên trong. Tiến vào hoặc là từ cái bóng thế giới bên trong đi ra, cần tiêu hao linh lực. Ác chi gào thét mở ra huyết bùn đại khẩu, phát ra gầm lên giận dữ, đối với địch nhân tạo thành âm thanh đợt công kích. Ám ảnh cầu đem ác năng lượng ngưng tụ thành một viên năng lượng cầu, hướng lấy địch nhân trước mắt phát xạ mà ra, tại năng lượng cầu đụng vào thân thể địch nhân trong nháy mắt sẽ phát sinh nổ lớn. Lựa chọn ảnh độn. Lưu Tinh lập tức làm ra lựa chọn.
Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngài Phệ Thần Kiến Vương học xong ảnh độn. Lưu Tinh hướng phía mình Phệ Thần Kiến Vương nhìn lại. Hắn phát hiện Phệ Thần Kiến Vương thanh kỹ năng lập tức quả nhiên xuất hiện ảnh độn hai cái chữ to. Đến, Phệ Thần Kiến Vương, sử dụng ảnh độn. Theo Lưu Tinh ra lệnh một tiếng, Phệ Thần Kiến Vương trong nháy mắt trốn vào hắc ám. Nó nhanh như chớp, hướng thẳng đến Lưu Tinh cái bóng chui vào. Lưu Tinh vô ý thức nhắm mắt lại. Hắn thông qua mình cùng Phệ Thần Kiến Vương tâm linh cảm ứng, phát hiện Phệ Thần Kiến Vương liền sau lưng mình. Mà lúc này Phệ Thần Kiến Vương chính một mặt cảnh giác cảm thụ được bốn phía hết thảy. Thành, Lưu Tinh mỉm cười. Hắn hiện tại có thể mang theo Phệ Thần Kiến Vương khắp nơi đi lung tung. Dù là có thích khách muốn ám sát Lưu Tinh, cái này Phệ Thần Kiến Vương hoàn toàn có thể trước tiên từ Lưu Tinh cái bóng bên trong nhảy ra, ngăn cản ra hỏa kia. Dạng gì bảo tiêu mới có thể được xưng một tên hợp cách bảo tiêu, cùng ăn cùng ở, một tấc cũng không rời. Lưu Tinh Phệ Thần Kiến Vương làm ra một cái tốt nhất giải thích. Cái kia chính là như bóng với hình. Nó chân chính làm được như bóng với hình. Thời thời khắc khắc bảo hộ lấy Lưu Tinh an toàn. Hiện tại không được hoàn mỹ liền là Phệ Thần Kiến Vương thực lực còn chưa đủ. Chờ nó trưởng thành bắt đầu, Lưu Tinh liền rốt cuộc không cần lo lắng những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm. Lưu Tinh. Thử Huyên đột nhiên kêu một tiếng Lưu Tinh, đem hắn từ trong huyễn tưởng cho đánh thức. Thử Huyên tỷ, thế nào? Đã ngươi ngự thú đã sử dụng cái kia ảnh yêu ma thú tinh hạch, tin tưởng ngươi đã được đến ngươi muốn kỹ năng. Thử Huyên nhìn thấy Lưu Tinh trên mặt mang ý cười, mà không phải lề mề, chứng minh hắn xác thực chiếm được thứ hắn mong muốn. Hiện tại chúng ta cần phải trở về. Thử Huyên thực lực mặc dù mạnh, nhưng là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Cái này cái bóng trong rừng rậm còn có càng khủng bố hơn tồn tại. Liền ngay cả nàng Tử Huyên cũng không phải là đối thủ. Cho nên khi lấy được ảnh yêu ma thú tinh hạch về sau, Thử Huyên thúc giục Lưu Tinh rời đi. Tốt. Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Hắn cưỡi địa ngục xong đầu khuyển, đi theo Tử Huyên rời đi cái này cái bóng rừng rậm. Chương 239, cho Phệ Thần Kiến Vương luyện cấp. Trở lại Phượng Hoàng căn cứ về sau, Tử Huyên lần đầu tiên tại Lưu Tinh trước mặt duỗi cái lưng mệt mỏi, đưa nàng cái kia thức tha dáng người hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tử Huyên đột nhiên hết sức nghiêm túc đối Lưu Tinh mở miệng nói: "Lưu Tinh, ngươi cái kia một đầu Phệ Thần Kiến Vương thật sự không tệ, hy vọng ngươi có thể thật tốt bồi dưỡng nó." Lúc nói lời này, Tử Huyên vô ý thức nhìn thoáng qua Lưu Tinh sau lưng, nơi đó có một đạo hắc ảnh. Phệ Thần Kiến Vương hiện tại liền ẩn nút ở bên trong. "Ta biết, Tử Huyên tỷ." Lưu Tinh cười đối Tử Huyên mở miệng nói: "Ân, tốt, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi làm." "Đều được, chỉ cần là Tử Huyên tỷ làm, ta đều muốn ăn." Tử Huyên nghe vậy, mỉm cười: "Cái kia ngươi chờ." Nói xong Tử Huyên cầm lấy trên ghế tạp dề, nàng mặc vào người, sau đó đi vào phòng bếp. Không bao lâu, một bàn mỹ thực bị Tử Huyên cho làm đi ra. Lưu Tinh cùng Tử Huyên hai người bắt đầu ăn bắt đầu. Sau khi cơm nước no nê, Lưu Tinh liền chuẩn bị rời đi. Tại hắn rời đi thời khắc, Lưu Tinh từ trong túi móc ra hai viên ma thú tinh hạch đưa cho Tử Huyên. "Đây là..." "Tử Huyên tỷ, đây là hai viên kim cương cấp bậc ma thú tinh hạch. Liền xem như ngài giúp ta săn giết ảnh yêu, cùng làm cái này một bàn lớn món ăn cảm tạ tiền." "Đừng nhìn cái này hai viên ma thú tinh hạch đều là kim cương cấp bậc." Lưu Tinh đã nhìn qua kỹ năng, hắn căn bản nhưng không dùng được. "Cái này..." Tử Huyên hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới Lưu Tinh sẽ đưa nàng cái này. Phải biết, một viên kim cương cấp bậc ma thú tinh hạch, dù là lại rất rưởi, cũng là giá trị hơn mấy triệu. Lưu Tinh giá hỏa này lúc nào xuất thủ hào phóng như vậy? Thử Huyên làm sao biết? Lưu Tinh cướp bóc cứu thế giáo ma thú tinh hạch, hắn hiện tại liền là một cái tiểu thổ hào. Nhìn xem Lưu Tinh một mặt quyết tuyệt bộ dáng, "Tốt a, vậy ta liền nhận lấy. Tạ ơn Tử Huyên tỷ. Người có đôi khi chính là muốn cảm ơn. Người khác giúp ngươi, tự nhiên muốn hảo hảo báo đáp một cái. Cái này hai viên kim cương nhất giai ma thú tinh hạch mặc dù giá trị hơn mấy triệu, nhưng là tại Tử Huyên dạng này kim cương cường giả trước mặt, thật không tính là gì. Nhưng là đã Lưu Tinh có thể đưa, cũng đại biểu cho một phần của hắn tâm ý. Không biết vì cái gì, Tử Huyên đột nhiên cảm giác rất ấm tâm. Nàng đã rất lâu không có cảm nhận được cái này một loại cảm giác. Lưu Tinh từ biệt Tử Huyên, hắn hửa đi máy bay về tới Giang Nam thành phố. Đón lấy thời kỳ, Lưu Tinh ngoại trừ cho mình Phệ Thần Kiến Vương luyện cấp, liên la hảo hảo mà hưởng thụ cuộc sống đại học. "Phệ Thần Kiến Vương, giết cho ta cái kia một đầu chó đen gấu." Phệ Thần Kiến Vương nghe vậy, nó ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, nó hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Chờ nó xuất hiện lần nữa thời điểm, là tại chó đen gấu sau lưng. Lúc này chó đen gấu ngực có một cái hình tròn lỗ đen. Phệ Thần Kiến Vương trường thương màu đen trực tiếp quán xuyên chó đen gấu ngực. Chó đen gấu ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra một tiếng. Nó một mặt mê mang ngã xuống. Oeng. Cái kia thân thể cao lớn nặng nề mà đập xuống đất. Lập tức mặt đất một trận rung động. Lúc này Phệ Thần Kiến Vương trên thân bạch quang lóe lên. Nó lại thăng cấp. Lưu Tinh hướng phía mình Phệ Thần Kiến Vương nhìn sang. "Phệ Thần Kiến Vương, thuộc tính, chủng, kim loại. Giới tính, ký hiệu nam. Đẳng cấp, bạch kim nhất giai. Tư chất, SSS. Tiến hóa lộ tuyến, không. Sở học kỹ năng, lực lớn vô cùng, sơ cấp, cảm thấy, bạo thực, phệ lửa, ảnh độn." "Hô." Lưu Tinh gọi ra một ngụm trọc khí. Gia hỏa này rốt cục bạch kim nhất giai a. Đi qua những ngày này cố gắng, dựa vào bạo thực kỹ năng, Phệ Thần Kiến Vương thực lực như ngồi chung giống như hỏa tiễn, phi tốc tăng cường lấy, cũng không biết đánh chết bao nhiêu con dã thú về sau, cấp bậc của nó rốt cục đi tới bạch kim nhất giai. "Không dễ dàng a." Lưu Tinh hướng phía Phệ Thần Kiến Vương đi tới. Hắn đối Phệ Thần Kiến Vương mở miệng nói: "Ngươi đem một con kia chó đen gấu hai cái tay gấu cho ta chặt đi xuống, ta muốn làm gấu nướng trường ăn." Phệ Thần Kiến Vương nhẹ gật đầu, chỉ thấy nó trường thương trong tay nhanh chóng xé qua. Chó đen gấu hai cái tay gấu bị Phệ Thần Kiến Vương cho bổ xuống. Lưu Tinh cầm hai cái to lớn tay gấu, hắn chuẩn bị đi xử lý một chút, mà Phệ Thần Kiến Vương lại là hướng phía chó đen gấu thi thể nằm sấp xuống dưới. Nó mở ra răng nanh sắc bén, bắt đầu gặm cắn bắt đầu. Trang diện 10 phần huyết tinh, nhưng là Lưu Tinh lại sớm đã không thấy kinh ngạc. Lưu Tinh xử lý xong tay gấu về sau, hắn đem tay gấu đặt ở đống lửa phía trên, một bên nướng, một bên bôi lên mật ong. "Ân, thơm quá a." Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Lưu Tinh quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái đại thúc. Cái kia đại thúc cầm trong tay một cái hồ lô rượu. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên là bởi vì uống rượu quá nhiều. Phía sau hắn đi theo một đầu bạch viên. Cái kia bạch viên trong tay thế mà mang theo một cây bạc trường thương màu trắng. Trường thương bạch viên. Thuộc tính: chiến đấu. Giới tính: ký hiệu nam. Đẳng cấp: đại sư ngũ giai. Tư chất: SS. Tiến hóa lộ tuyến: không. Sở học kỹ năng: phá long thương, đoạn thiên nhất kích, trường thương đâm, sâu long đoạn, phá giáp kích. Tốt, thật mạnh. Lưu Tinh khi nhìn đến đại thúc trường thương bạch viên về sau, nhịn không được ở trong lòng kinh ngạc nói: "Ân, người trẻ tuổi, người gấu nướng trưởng tựa hồ rất không tệ a." Đại thúc cũng mặc kệ Lưu Tinh có đồng ý hay không, trực tiếp ngồi ở Lưu Tinh đối diện, nhìn xem Lưu Tinh trong tay gấu nướng trưởng. Đại thúc nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. "Người trẻ tuổi, chúng ta thương lượng thế nào?" "Ân." Lưu Tinh nhướng mày, hắn không biết trước mắt đại thúc muốn nói điều gì. "Ta vừa mới nhìn thấy ngươi Vệ Thần Kiến Vương chiến đấu, nó mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng là kỹ xảo tính lại kém đến rất. Thế nào, chúng ta thương lượng? Ta để cho ta trường thương bạch viên dạy ngươi Vệ Thần Kiến Vương như thế nào sử dụng trường thương. Ngươi đem trong tay ngươi trong đó một cái gấu nướng trưởng cho ta ăn." "Tốt." Đối phương thế nhưng là đại sư ngũ giai cao thủ, đã hắn nguyện ý nhắc nhở một chút Lưu Tinh. Lưu Tinh lại cớ sao mà không làm đâu? Với lại Lưu Tinh sức ăn không có lớn như vậy, một cái tay gấu là đủ rồi. Nhiều xuất hiện một cái cơ vốn cũng là lãng phí. Thà rằng như vậy, cũng không phải đưa cho đại thúc đền đáp. "Cho ngài." Lưu Tinh đem bên trong gấu nướng trưởng đưa cho đại thúc. "Tạ ơn." Đại thúc đem Lưu Tinh gấu nướng trưởng tiếp tới. Hắn nhẹ nhàng cắn một cái. "Ân, bên ngoài xốp giòn trong mềm, còn có một cấu ngọt ngào hương vị." "Đó là cái gì?" "Là cái này, ngọt ngào mật ong." Lưu Tinh đem một bên để dưới đất ngọt ngào mật ong bình cầm bắt đầu. Đại thúc thấy thế, lập tức hai mắt tỏa sáng. "Nhanh, cho ta lại đến một điểm." "Tốt." Lưu Tinh đem chứa ngọt ngào mật ong bình đưa cho đại thúc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đại thúc thế mà như thế thích ăn ngọt ngào mật ong, hoặc là nói hắn là ưa thích ăn ngọt đồ vật. Chỉ gặp đại thúc dùng thìa múc ra một muôi lớn ngọt ngào mật ong, sau đó đều bôi lên tại gấu nướng trên lòng bàn tay. Sau đó hắn bắt đầu hài lòng ăn như gió cuốn bắt đầu. Chương 240, nữ tử áo đỏ khiêu chiến. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Tinh trở thành đại thúc ngự dụng đầu bếp. Hắn cho đại thúc làm nhiều loại món ăn. Ăn đến đại thúc thẳng khen Lưu Tinh người không sai. "Tiểu hòa tử, ngươi thật là được a. Vóc người đẹp trai coi như xong, tâm nhãn cũng không tệ. Thực lực nha, qua loa. Mấu chốt là cái này chủ nghệ là thật không lời nói. Thế nào, ta có một cái xinh đẹp nữ nhi, ngươi có muốn hay không suy tính một chút?" "Không, không được." Nhìn xem đại thúc cái này một bộ hào phóng tướng mạo, Lưu Tinh tựa hồ đã dự liệu được nữ nhi của hắn dáng vẻ. "Vậy ngươi nhưng không nên hối hận a." "Sẽ không." Lưu Tinh đem đầu xoay đến một bên. Lúc này hắn Phệ Thần Kiến Vương đang cùng đại thúc trường thương bạch viên chiến đấu. Cái này liên tục mấy ngày dạy học, Phệ Thần Kiến Vương sử dụng trường thương kỹ thuật gọi là một cái đột nhiên tăng mạnh. Thấy một bên đại thúc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lưu Tinh Phệ Thần Kiến Vương sử dụng trường thương thiên phú thế mà cao như vậy. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, trường thương bạch viên thương thuật đều sắp bị nó cho học xong. Nhìn xem không ngừng hướng công kích mình Phệ Thần Kiến Vương, trường thương bạch viên là càng đánh càng kinh hãi. Trước đó nó có thể 10 phần thoải mái mà áp chế Phệ Thần Kiến Vương, nhưng là hiện tại, nếu không phải trường thương bạch viên là đại sư ngũ giai ma thú, có lẽ nó đã sớm ngã xuống Phệ Thần Kiến Vương thương hạ. Có câu nói là tháng côn năm nao cả đời thương, thế nhưng là tại Phệ Thần Kiến Vương trước mặt, cả đời này thương tựa hồ không được lợi. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, liền đã đạt đến trường thương bạch viên mấy năm cố gắng. Tại như vậy trong nháy mắt, trường thương bạch viên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Cái này rất giống ngươi đi học một môn kỹ thuật, tốn sức thiên tân và khổ, thật vất vả học có sở thành, nhưng là bằng hữu của ngươi chỉ là đến ngươi nơi này tùy tiện nhìn hai mắt, hắn cũng học xong. Thiên tài, đây mới thật sự là thiên tài a. Tại thiên tài trước mặt, tất cả cố gắng đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Phanh, trường thương bạch viên đột nhiên vừa dùng lực, đem Phệ Thần Kiến Vương đánh bay đi ra ngoài. Phệ Thần Kiến Vương bay nhảy lấy sau lưng cánh, chuẩn bị tiếp tục hướng phía trường thương bạch viên bay nào tới lúc, trường thương bạch viên giơ tay lên, ngăn lại Phệ Thần Kiến Vương. Phệ Thần Kiến Vương thấy thế, lập tức ngừng lại. Trường thương bạch viên có chút thở, nó không tiếp tục để ý Phệ Thần Kiến Vương, mà là đi thẳng tới đại thúc bên người. "Làm sao vậy, gặp khó?" Đại thúc trên mặt hiện lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trường thương bạch viên thấy thế, nhịn không được lườm hắn một cái. Được rồi, không quan hệ. Chúng ta đằng sau thêm chút sức, đừng cho gia hỏa kia vượt qua là được." Trường thương bạch viên nghe vậy, nó nặng nề gật gật đầu. "Tốt, tiểu tử, cùng ngươi chung đụng được rất vui sướng. Bất quá mỹ hảo thời gian luôn luôn ngắn ngủi, chúng ta cũng nên đi. Cái kia đại thúc ngài đi thong thả, chúng ta hữu duyên gặp lại." "Hữu duyên gặp lại." Đại thúc mang theo trường thương bạch viên rời đi. Cái này một mảnh trong rừng chỉ còn lại có Lưu Tinh còn có Phệ Thần Kiến Vương. "Đi thôi, Phệ Thần Kiến Vương, dẫn ngươi đi kiểm nghiệm một cái những ngày này thành quả." Lưu Tinh đem Phệ Thần Kiến Vương dẫn tới một viên to lớn tảng đá trước mặt. Phệ Thần Kiến Vương đối một hòn đá sử dụng sâu long thương. Sâu long thương tên như ý nghĩa, đem tất cả lực lượng tập trung đến mũi thương, sau đó đột nhiên vừa dùng lực, Tại như vậy trong nháy mắt, đem lực lượng toàn thân toàn bộ quán chú đến trường thương bên trong. Ở đây lực lượng ra chỉ phía dưới, trường thương này ngay cả long cũng có thể xuyên qua. Cho nên được xưng sâu long thương. Phệ thần kiến vương nhẹ gật đầu, chỉ thấy nó trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể nó động, biến mất ngay tại chỗ. Phanh! Phệ thần kiến vương bay nhào hướng về phía viên kia to lớn tảng đá. Trường thương trong tay đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Cái kia một khối kiên cố vô cùng tảng đá phảng phất giấy làm đồng dạng, mười phần dễ dàng liền bị Phệ thần kiến vương trường thương trong tay cho quán xuyên. Thật mạnh. Xem ra ta cái kia mấy bình hầu nhi tiểu không bỏ phí a. Trước đó Lưu Tinh nhìn chúng trường thương bạch viên, sâu long thương, tuyệt chiêu. Hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến kỹ năng này có thể dạy học, thế là liền móc ra hầu nhi tiểu, để đại thúc trường thương bạch viên hỗ trợ dạy học một cái. Kết quả không nghĩ tới thế mà thật có thể đi. Tại liên tục mấy ngày dạy học phía dưới, Phệ thần kiến vương thành công học xong trường thương bạch viên sâu long thương. Phải biết, cái đồ chơi này thế nhưng là trường thương bạch viên đại chiêu a. Đại thúc lúc này đi tại trên đường, hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Tinh vị trí. Ai, trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát ta. Không nghĩ tới ta thế mà nhanh như vậy liền già. Người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như vậy sao? 19 tuổi, bạch kim tam giai. Nghĩ đến đây, đại thúc tâm lý cũng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn vô ý thức nghĩ chính mình lúc trước 19 tuổi thời điểm là thực lực gì. Nghĩ đến đây, hắn cảm giác bị thất bại càng đậm. Đồng dạng có cảm giác bị thất bại còn có hắn trường thương bạch viên. Chủ tớ hai người làm cá mẹ một lứa, lẫn nhau ôm lấy. Phệ thần kiến vương, chúng ta cần phải trở về. Những ngày này phệ thần kiến vương tăng lên thực lực đã đủ rồi. Lưu Tinh dự định để nó trở về hảo hảo thích ứng một cái bạch kim lực lượng, đồng thời cũng nện vững chắc một cái cơ sở. Dạng này phệ thần kiến vương mới có thể đi được càng xa. Cứ như vậy, Lưu Tinh rời đi cái này một mảnh rừng. Hắn về tới Giang Nam Ngự Thú Đại học. Hiện tại Lưu Tinh đã từ đại nhất lên tới đại nhị. Hắn vừa mới trở lại ký túc xá, liền thấy Bạch Phong mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn. Lưu Tinh lão đại, đã lâu không gặp. Bạch Phong nhìn thấy Lưu Tinh, lập tức trên mặt vui mừng. Đã lâu không gặp. Lưu Tinh mỉm cười. Mấy người các ngươi hôm nay làm sao có không trở lại? Chúng ta đây không phải nhớ ngươi, sau đó về tới thăm ngươi a. Giang Nam Ngự Thú Đại học. Sinh viên năm ba cũng không có tại bản trường học, mà là đi đến một cái khác giáo khu. Cho nên Bạch Phong đám người lên tới năm thứ ba đại học về sau, liền không có cơ hội cùng Lưu Tinh bọn hắn trải qua thường gặp mặt. Các ngươi hôm nay đến, khẳng định không phải là vì cùng ta ôn chuyện a. Lưu Tinh quét Bạch Phong mấy người một chút. Hắn phát hiện mấy tên này trên trán mang theo một vòng vẻ u sầu. Bạch Phong nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Sau đó hắn đối Lưu Tinh vô cầu vòng cái dám nói. Lưu Tinh lão đại, không hổ là Lưu Tinh lão đại. Quả nhiên là lợi hại a, ngươi đây đều có thể nhìn ra được. Lưu Tinh nghe vậy, cảm thấy không còn gì để nói. Hắn rất muốn cùng Bạch Phong mở miệng nói. Xin nhờ, đại ca, ngươi đều viết lên mặt. Nếu như ta cái này cũng đoán không ra, cái kia còn thế nào lăn lộn đâu? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Là như vậy. Hàng đại tới cả người mặc trang phục màu đỏ nữ, tay nàng cầm một cây hồng anh thương. Trong tay của nàng có một đầu trường thương bạch viên, thực lực thập phần cường đại. Chúng ta đều không phải là đối thủ của nàng, bị nàng cho một chiến bốn. Lúc nói lời này, Bạch Phong khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Mất mặt. Thật sự là quá mất mặt. Bọn hắn thế mà bại bởi một nữ tử. Hơn nữa còn là hàng lớn. Phải biết. Tại phương Nam. Mạnh nhất trường học thế nhưng là Giang Nam Ngự Thú Đại học. Bạch Phong đám người cảm giác mình mặt đau rát. Bởi vì bọn hắn cho trường học mất mặt. Chương 241, công tôn kiểm. Lưu Tinh, Lưu Tinh. Một trận vội vàng tiếng gọi ầm ĩ từ bên ngoài truyền vào. Bạch Phong đám người nghe vậy, lập tức sắc mặt tối sầm. Không bao lâu, một thân ảnh đi vào Lưu Tinh biệt thự. Hắn sụ mặt, sắc mặt hết sức khó coi. Các loại nhìn thấy Bạch Phong mấy người về sau, người tới nhướng mày. Mấy người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người tới dùng đến chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong bốn người. Trường học, hiệu trưởng. Bạch Phong mặt lộ vẻ lúng túng nói, "Ta." "Hừ." Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh lạnh hừ một tiếng. Hắn không tiếp tục để ý Bạch Phong, mà là quay đầu nhìn về phía Lưu Tinh. "Lưu Tinh, lần này đến làm phiền ngươi. Hàng đại phái một cao thủ tới, ngươi nếu là không xuất thủ, lần này chúng ta Giang Nam Ngự Thú Đại học coi như mất thể diện. Ngươi biết không? Hàng lớn trung tiểu Mai lão thái bà kia, thế mà dùng một viên đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch xem như tặng thưởng. Nói cái gì chỉ cần chúng ta Giang Nam Ngự Thú Đại học có người có thể đánh bại đồ đệ của nàng." Nàng liền đem viên kia đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch hai tay giơ lên. Nàng mục đích của chuyến này ý đồ rất rõ ràng, vì chính là chèn ép chúng ta Giang Nam Ngự Thú Đại học. Các nàng hàng đại ngấp nghé chúng ta Giang Nam Ngự Thú Đại học, phương Nam đệ nhất bảo tọa đã rất lâu rồi. Lưu Tinh nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn lúc đầu đối với cái này một loại sự tình là không cảm thấy hứng thú, nhưng là có đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch mà, vậy liền coi là chuyện khác. Cái này đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch, nói ít cũng phải mấy chục triệu, không có ai sẽ cùng tiền không qua được. Đã đối phương tới cửa làm đưa tài đồng tử, Lưu Tinh Hà có thể dễ dàng như vậy buông tha đối phương. Tốt, vậy ta liền cùng ngài đi một chuyến a. Ân. Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh nhìn thấy Lưu Tinh đáp ứng xuống, lập tức trong lòng vui mừng. Sau đó sắc mặt của hắn lại là trầm xuống. Đối Bạch Phong mấy người quát lớn, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh chuẩn bị xe, hỗ trợ đem Lưu Tinh đưa qua. Đúng đúng đúng. Bạch Phong đám người nhìn thấy hiệu trưởng Lưu Canh Sinh, giống như là chuột nhìn thấy mèo. Tại Bạch Phong đám người an bài xuống, Lưu Tinh ngồi Bạch Phong xe trực tiếp đi tới Giang Nam Ngự Thú Đại học phân hiệu sân vận động. Lúc này bên trong thể dục quán tiếng người huyên áo, đã có tốt mấy tên không biết lượng sức tiến đến khiêu chiến nữ tử kia, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ đều không phải là nàng địch, trực tiếp bị đánh xuống lôi đài. Lưu Tinh hướng phía bên trong thể dục quán đi vào. Theo Lưu Tinh xuất hiện, những cái kia ủ rũ túi đầu sinh viên năm ba nhóm giống như là thấy được Lưu Tinh. Các ngươi nhìn, là Lưu Tinh. Quá tốt rồi, Lưu Tinh tới, xem ra chúng ta rốt cục có thể mở mày mở mặt một thanh. Lưu Tinh, ủng hộ a, đánh cho ta chết cái kia nữ nhân xấu. Đúng vậy a, ủng hộ a, nếu là ngươi đánh bại nàng, người ta tùy ngươi xử trí. Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, người ta có nhìn hay không được ngươi vẫn là hai chuyện. Ai cần ngươi lo. Lúc này thính phòng còn ngồi một cái lao bà. Nàng nhìn thấy Lưu Tinh đi đến, lập tức nhướng mày. Này lại Lưu Tinh sau lưng còn đi theo hiệu trưởng Lưu Canh Sinh đám người. Trung Tiểu Mai từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nàng cau mày, nhìn không được đối hiệu trưởng Lưu Canh Sinh mở miệng nói: "Lưu Canh Sinh, không nghĩ tới ngươi là càng sống càng trở về. Thế mà phái một cái sinh viên năm thứ tư đến." Trung Tiểu Mai có chút vào trước là chủ. Dù sao Giang Nam Ngự Thú Đại học sinh viên năm ba đều bị trên đài công tôn kiểm cho đánh bại. Bọn hắn ngoại trừ điều động sinh viên năm thứ tư, tựa hồ không còn cách nào khác. Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh nghe vậy, nhìn không được trợn nhìn Trung Tiểu Mai một chút. "Trung Tiểu Mai, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Ngươi con mắt nào trông thấy ta phái sinh viên năm thứ tư? Chẳng lẽ hắn không phải sao?" "Hắn dĩ nhiên không phải." Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh nhìn về phía Lưu Tinh, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ đắc ý. "Chúng ta Lưu Tinh đồng học, thế nhưng là chúng ta sinh viên năm thứ hai." "Đại nhị, ngươi..." Trung Tiểu Mai không nghĩ tới Lưu Canh Sinh có thể như vậy vũ nhục nàng. Thế mà điều động sinh viên năm thứ nhì đến. Ngay tại Trung Tiểu Mai chuẩn bị báo nổi lúc, trên đài công tôn kiểm đột nhiên mở miệng: "Sư phó, liền để hắn lên đây đi. Dù sao cũng là một thương sự tình." "A." Lưu Tinh nghe vậy, lập tức hứng thú. Hắn không nghĩ tới phía dưới muội tử thế mà như thế cuồng. "Vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi một chút a." Lưu Tinh hướng phía quyết đấu đài chạy tới, sau đó nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, nhẹ nhõm đi tới quyết trên đài đấu. "Oa, Lưu Tinh niên đệ hắn rất đẹp trai a." "Đúng vậy a, nghĩ không ra ở chỗ này có thể lần nữa nhìn thấy hắn." "Xuyệt, không cần nói chuyện, quyết đấu sắp bắt đầu." "Đúng vậy a, đúng vậy a, các ngươi không cần nói chuyện, đều ảnh hưởng ta nhìn nam thần." Tại bản trường học thời điểm, Lưu Tinh cũng đã đem những này năm thứ ba đại học các học tỷ mê đến thần hồn điên đảo, dẫn đến trong trường học yêu đương ngay thẳng họ phờ lìn hàng. "Không có cách, ngươi nếu là nhìn thấy tốt hơn, ngươi chọn kém sao?" Các nàng đều ở trong lòng tưởng tượng lấy, có một ngày Lưu Tinh có thể coi trọng mình, tìm tự mình làm bạn gái của hắn. "Ngươi chính là Lưu Tinh, ngươi biết ta?" "Xem như nhận biết đi, trước đó cái kia cả nước thi đấu vòng tròn quán quân mà." Lúc nói lời này, Công Tôn Kiểm ngữ khí tràn đầy khinh thường, tựa hồ cái kia cả nước thi đấu vòng tròn quán quân ở trước mặt nàng cái gì cũng không phải. Nhìn vẻ mặt cao ngạo Công Tôn Kiểm, Lưu Tinh cảm thấy không còn gì để nói. Gia hỏa này uống lộn thuốc chứ, thế mà như thế cuồng. Lưu Tinh vô ý thức hướng phía Công Tôn Kiểm nhìn thoáng qua. Hắn đột nhiên phát hiện cái này Công Tôn Kiểm mười phần nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, thế nhưng là lại không có ấn tượng gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lưu Tinh nghi hoặc lúc, "Uy, tiểu tử thối, đừng nói nhảm. Nhanh đưa ngân ngự thú cho Triệu Hoán đi ra a." Lưu Tinh nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Ra đi, Phệ Thần Kiến Vương." Lưu Tinh đem Phệ Thần Kiến Vương cho phái đi ra. "Ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Ngươi trưởng thương Bạch Viên sử dụng trường thương, ta Phệ Thần Kiến Vương cũng sử dụng trường thương. Chúng ta công bằng đọ sức một lần a." "Tốt." "Trường thương Bạch Viên, đối cái kia Phệ Thần Kiến Vương sử dụng liên trảm." Trường thương Bạch Viên nghe vậy, tay của nó nhanh chóng múa lên, sắn một cái hết sức xinh đẹp thương hoa, hướng phía Phệ Thần Kiến Vương bay đánh tới. "Chả lẽ lại sợ ngươi, Phệ Thần Kiến Vương, đi lên cùng nó hảo hảo chơi một chút." Phệ Thần Kiến Vương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nó cầm trong tay trường thương màu đen hướng phía trường thương Bạch Viên nên đón tiếp lấy. "Khen, khen, khen." Hai cái ngự thú trên lôi đài đánh giáp lá cả. Ngắn ngủi trong vài giây, bọn chúng đã giao thủ nhiều lần. Thanh trường thương kia đụng vào nhau, thỉnh thoảng vẽ lên một trận hỏa tinh. Cái kia khanh khanh kim loại tiếng va chạm bên tai không dứt. Cái này sao có thể? Trung Tiểu Mai nguyên bản trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng là thấy đến Lưu Tinh Phệ Thần Kiến Vương cùng Công Tôn Kiểm trường thương Bạch Viên đánh cho có đến có về sau, nàng nhíu mày, biểu lộ trong nháy mắt trở nên khẩn trương bắt đầu. Quyết đấu trên đài, Lưu Tinh mở ra hệ thống chi nhãn, hướng phía Công Tôn Kiểm trường thương Bạch Viên nhìn sang. "Trường thương Bạch Viên, thuộc tính, chiến đấu, giới tính, ký hiệu nữ, đẳng cấp, Bạch Kim nhất giai, tư chất, S, tiến hóa lộ tuyến, không, sở học kỹ năng, phá long thương, đoạt thiên nhất kích, trường thương đâm, liên trảm, trêu chọc, Bạch Kim nhất giai, S tư chất trường thương Bạch Viên, qua loa, gặp qua đại thúc trường thương Bạch Viên." Công Tôn Kiểm cái này trường thương Bạch Viên liền không vào được Lưu Tinh pháp nhãn. Chương 242, đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch. Phệ Thần Kiến Vương cùng trường thương Bạch Viên không ngừng giao thủ lấy hai cái ngự thú đẳng cấp, nhưng là đừng quên, Lưu Tinh Phệ Thần Kiến Vương thế nhưng là có được lực lớn vô cùng, cái này kỹ năng bị động, lực lượng tăng cường gấp 2. Ngang cấp trường thương Bạch Viên về mặt sức mạnh liền không phải là đối thủ của Phệ Thần Kiến Vương. Công Tôn Kiểm lúc đầu muốn dùng xảo phá lực, kết quả nàng kinh ngạc phát hiện, Lưu Tinh Phệ Thần Kiến Vương không chỉ có lực lượng cường đại, cái này sử dụng trường thương kỹ xảo tuyệt không so với nàng trường thương Bạch Viên kém. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tại như vậy trong nháy mắt, Công Tôn Kiểm phát hiện Lưu Tinh Phệ Thần Kiến Vương sử dụng thương thuật khá quen. Nhìn xem bị đè lên đánh trường thương Bạch Viên, Công Tôn Kiểm nhịn không được cắn răng. Trong mắt nàng tinh quang lóe lên. Đối trường thương Bạch Viên mở miệng nói: "Trường thương Bạch Viên, chúng ta tốc chiến tốc thắng." Công Tôn Kiểm dự định phóng đại chiêu, bởi vì trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, nếu như lại tiếp tục mang xuống, như vậy bị thua người khẳng định là nàng Công Tôn Kiểm. "Trường thương Bạch Viên, sử dụng phá long thương. Theo Công Tôn Kiềm mệnh lệnh được đưa ra, trường thương Bạch Viên khí thế toàn thân đột nhiên thay đổi, chỉ thấy nó ánh mắt ngưng tụ, trường thương đột nhiên hướng đằng sau kéo một phát, lực lượng toàn thân quán chú đến cái kia một cây trường thương màu trắng bên trong. Thanh trường thương kia mũi nhọn lóe hàn quang, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Đây chính là phá long thương tinh túy. Mắt thấy trường thương Bạch Viên liền muốn phát động phá long thương lúc, Lưu Tinh lại là mỉm cười. Phệ Thần Kiến Vương đã đối phương muốn đối thương, vậy chúng ta cũng tới, sử dụng sâu long thương.
Cái gì?
Sâu long thương? Công Tôn Kiềm mở to hai mắt nhìn, nàng tưởng rằng mình nghe lầm.
Khen.
Một đạo mười phần bén nhọn kim loại tiếng va chạm lập tức vang vọng toàn bộ sân vận động. Bốn phía ăn dưa quần chúng vô ý thức che lỗ tai của mình.
Đáng sợ,
thật sự là thật là đáng sợ. Hai cái ngự thú trường thương trong tay đụng vào nhau, một cỗ đáng sợ sóng năng lượng trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Cái kia năng lượng đợt thế mà nhấc lên một trận cụ phong, quyết đấu đài cái kia kiên cố vô cùng đất xi măng, thế mà từng khúc dạn nứt ra. Điều này hiển nhiên là không chịu nổi Phệ Thần Kiến Vương cùng trường thương Bạch Viên lực lượng.
Đương nhiên,
Phệ Thần Kiến Vương đột nhiên vừa dùng lực, đó cùng nó đối thương trường thương Bạch Viên bởi vì không chịu nổi Phệ Thần Kiến Vương cái kia lực lượng bá đạo, thế mà trực tiếp bay ngược ra ngoài.
Phanh!
Trường thương Bạch Viên bay rất ra ngoài đến mấy mét xa, sau đó nặng nề mà rơi trên mặt đất, thậm chí còn trên mặt đất trượt một khoảng cách mới ngừng lại. Lúc này trường thương Bạch Viên ngã trên mặt đất, nó dây rủa lấy muốn lần nữa đứng lên đến. Kết quả nó kinh ngạc phát hiện, toàn thân của mình xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh, tùy ý nó cố gắng như thế nào, thủy chung là không cách nào bình ổn đứng lên đến.
Trường thương Bạch Viên, ngươi không sao chứ?
Siêu, một đạo hắc ảnh hiện lên, Phệ Thần Kiến Vương cái kia một cây trường thương màu đen đầu thương đã chống đỡ tại trường thương Bạch Viên trên cổ.
Ngươi thua.
Lưu Tinh Tử Tốn nói một câu nói như vậy.
Ta nhận thua.
Công Tôn Kiểm mặc dù không có cam lòng, nhưng là thua liền là thua.
Thắng.
Chúng ta thắng.
Cúc 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 cúc, chúng ta thắng.
Toàn bộ sân vận động đám người bắt đầu nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Lưu Tinh lại một lần nữa đổi mới các nàng nhận biết.
Cường.
Lưu Tinh thật sự là quá mạnh a.
Không biết vì cái gì,
các nàng phát hiện Lưu Tinh tại hình tượng trong lòng các nàng càng phát ra vĩ ngạn bắt đầu. Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh cười hì hì đi tới Trung Tiểu Mai bên người. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, đối Trung Tiểu Mai mở miệng nói, trước đó đổ ước còn giữ lời sao?
Trung Tiểu Mai nghe vậy, sầm mặt lại.
Nàng từ trong túi móc ra một viên ma thú tinh hạch ném cho Lưu Canh Sinh.
Cầm lấy đi,
những vật này ta vẫn là thua được. Nói xong nàng tức giận hướng phía Công Tôn Kiềm đi tới.
Nhỏ Kiềm, chúng ta cần phải trở về.
Những học sinh kia tiếng hoan hô mười phần chói tai, giống như là bàn tay. Một bàn tay đánh vào nàng Trung Tiểu Mai trên mặt. Công Tôn Kiềm tựa hồ không có trở về ý tứ. Nàng lạnh lùng nhìn trước mắt Lưu Tinh, sau đó mở miệng nói,
"Công Tôn vô địch là gì của ngươi?"
"Công Tôn vô địch?"
Nghe cái tên này,
Lưu Tinh hơi sững sờ. Hắn vô ý thức về suy nghĩ một chút, kết quả phát hiện mình giống như cũng không nhận biết một người này.
"Không có ý tứ a, ta không biết cái gì Công Tôn vô địch."
Nhìn xem Lưu Tinh cái này một mặt mộng bức dáng vẻ, Công Tôn Kiềm cũng là hơi sững sờ.
"Ngươi không biết?
Vậy ngươi vì sao lại sâu long thương?"
"Phải biết cái này sâu long thương thế nhưng là gia truyền của các nàng tuyệt học."
"Cái này?" Lưu Tinh trong nháy mắt không phản bác được. Đông nhiên Lưu Tinh nghĩ đến cái gì, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Lưu Tinh trong óc. Hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy tức giận Công Tôn Kiềm, nhìn không được tại thầm nghĩ trong lòng.
"Không phải đâu, đại thúc, ngươi ngay cả một cái tiểu cô nương cũng không dung tha."
Lưu Tinh phát hiện Công Tôn Kiềm trên mặt tràn đầy thống hận, tựa hồ là đang nhìn một cái phụ tâm lang.
"Không đúng, chẳng lẽ là?"
Lưu Tinh bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một việc.
"Ta mặc kệ ngươi là thật không biết Công Tôn vô địch hay là giả không biết,
làm phiền ngươi nói cho hắn biết, ta Công Tôn Kiềm sớm muộn có một ngày muốn lấy hắn trên cổ đầu chó." Nói xong Công Tôn Kiềm cùng Trung Tiểu Mai rời đi, lưu lại một mặt cười khổ Lưu Tinh. Lưu Tinh làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ đụng phải như thế cầu hết nội dung cốt truyện.
"Lưu Tinh."
Một thanh âm đột nhiên chuyển tới.
Lưu Tinh quay đầu nhìn lại,
phát hiện là hiệu trưởng Lưu Canh Sinh.
"Thế nào?"
"Tiếp theo cái này cho ngươi,
đây chính là đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch, ngươi cần phải hảo hảo thu về."
Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh cứ như vậy tùy ý đem đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch ném cho Lưu Tinh. Lưu Tinh đem Lưu Canh Sinh ném qua tới ma thú tinh hạch nắm trong tay. Hắn hơi sững sờ. Lưu Tinh làm sao cũng không nghĩ tới cái này Lưu Canh Sinh lòng dạ cư nhiên như thế rộng lớn. Cái đồ chơi này thế nhưng là đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch a. Hắn Lưu Canh Sinh mặc dù mạnh, nhưng là cũng bất quá là kim cương cấp bậc cao thủ. Nói cách khác, cái này đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch đối với hắn cũng đặc biệt có dụng. Nhưng là Lưu Canh Sinh lại trực tiếp ném cho mình. Cái này một phần bụng lớn lòng dạ, để Lưu Tinh nhịn không được đối Lưu Canh Sinh hiện lên khâm phục chi ý.
"Cái kia không có chuyện gì, ta liền đi trước."
Nói xong hiệu trưởng Lưu Canh Sinh rời đi. Hắn là thật không thèm để ý sao?
"Không phải."
Lúc này Lưu Canh Sinh trong lòng đang dị máu a. Đây chính là đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch a. Hắn đời này còn chưa bao giờ dùng qua một viên đâu. Nhưng là vì mặt mũi, cũng vì về sau có thể phục chúng, hiệu trưởng Lưu Canh Sinh chỉ có thể nhịn đau đem cái này một viên đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch ném cho Lưu Tinh. Lưu Tinh nhìn xem Lưu Canh Sinh đi xa bóng lưng, hắn lộ ra một vòng cười khổ. Sau đó hắn vô ý thức hướng trong tay ma thú tinh hạch nhìn sang.
"Đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch sao?
Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có cái gì tốt?"
"Cái này,
đây là..."
Các loại nhìn tới trong tay ma thú tinh hạch bên trong chỗ gánh chịu kỹ năng về sau,
Lưu Tinh vô ý thức mở to hai mắt nhìn. Trên mặt của hắn viết đầy không dám tin, lại có dạng này kỹ năng.
Chương 243, huyễn ảnh kích cường đại.
Không biết các nàng nếu là biết trong này có dạng này kỹ năng, các nàng sẽ có cảm tưởng thế nào, đoán chừng hối hận phát điên đi. Lưu Tinh không còn tại chỗ dừng lại, đem cái này một viên đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch thu sau khi thức dậy, hắn đi thẳng tới Bạch Phong đám người bên người. Lưu Tinh lão đại, ngươi thực nhiêu?
Đúng a, ngươi thật sự là quá mạnh.
Cái kia nữ thế mà tại thủ hạ của ngươi không có đi qua mấy chiêu.
Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút, ta Lưu Tinh lão đại là ai?
Tốt, đừng nói nhảm. Nhanh lái xe, đem ta đưa trở về a.
Bạch Phong nghe vậy, hơi sững sờ.
Ngươi không lưu lại đi theo chúng ta ăn một bữa cơm?
Yên tâm, ta làm chủ, ngươi ăn hết mình.
Không được, lần tiếp theo a.
Lưu Tinh vội vã trở về đem viên kia đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch cho sử dụng mất đâu.
Tốt a.
Bạch Phong lộ ra có chút hề bại. Cuối cùng hắn có chút lưu luyến không rời đem Lưu Tinh đưa về bản trường học.
Nhìn xem Lưu Tinh bóng lưng,
Bạch Phong nhịn không được đối Lưu Tinh hô lớn.
Lưu Tinh lão đại, ngươi nếu có rảnh rỗi, có thể đi chúng ta ngồi bên kia ngồi xuống.
Không có vấn đề.
Lưu Tinh khoát tay áo.
Sau đó hắn trở lại biệt thự của mình.
Vừa đi vào biệt thự,
Lưu Tinh liền chui vào biệt thự tầng hầm.
Ra đi, Phệ Thần Kiến Vương.
Lưu Tinh hô một tiếng.
Phệ Thần Kiến Vương trong nháy mắt từ cái bóng của hắn bên trong nhảy ra ngoài.
Chủ nhân.
Phệ Thần Kiến Vương cầm trong tay trường thương,
cung cung kính kính đối Lưu Tinh thi lễ một cái.
Cũng không phải Phệ Thần Kiến Vương biết nói chuyện, mà là Phệ Thần Kiến Vương là Lưu Tinh ngự thú.
Hai người hưu tâm tính tự cảm ứng.
Đến, Phệ Thần Kiến Vương, cái này cho ngươi.
Phệ Thần Kiến Vương thấy thế, hơi sững sờ.
Nó không nghĩ tới Lưu Tinh lại cho mình một viên ma thú tinh hạch.
Nhìn xem Lưu Tinh trong tay ma thú tinh hạch,
Phệ Thần Kiến Vương là một chút cũng không có do dự.
Nó đem ma thú tinh hạch tiếp qua,
sau đó răng rắc mấy ngụm,
liền đem cả viên ma thú tinh hạch cho nuốt vào.
Leng keng.
Chúc mừng ký chủ, ngài Phệ Thần Kiến Vương nuốt chửng huyễn ảnh nạ ga ma thú tinh hạch.
Nó sẽ học được phía dưới kỹ năng, mời lựa chọn.
Huyễn ảnh kích công kích địch nhân, có khả năng triệu hồi ra ba đạo ảo ảnh.
Huyễn ảnh lực công kích cùng bản thể, nhận bị thương hại là bản thể gấp 2.
Huyễn ảnh đồng dạng có thể triệu hồi ra ba đạo ảo ảnh, bất quá lực công kích lại là giảm phân nửa, bị thương tổn cũng là gấp bội.
Thủy đao đem thủy chi lực quấn quanh ở đao phía trên, dùng cho vung chặt địch nhân, tạo thành cắt đứt tổn thương.
Vong bộ chống giống triệu hồi ra một cái lưới lớn, có thể trói buộc chặt địch nhân.
Tê liệt chi độc, sử dụng tê liệt chi độc công kích địch nhân, để địch người thân thể lâm vào tê liệt trạng thái.
Cường,
thật sự là quá mạnh a.
Không hổ là đại sư cấp bậc ma thú tinh hạch, những này kỹ năng quả nhiên rất không tệ a.
Lưu Tinh nhìn thoáng qua,
hắn cảm giác nước miếng của mình đều muốn chảy xuống.
Đáng tiếc hắn chỉ có thể ở bên trong chọn một dạng,
nên tuyển cái gì tốt đâu?
Đương nhiên là huyết ảnh kích.
Cái đồ chơi này đơn giản liền là thần kỹ a.
Chỉ cần Phệ Thần Kiến Vương tần suất công kích đầy đủ nhanh, nó liền có khả năng giống Tôn Ngộ Không như thế, triệu hồi ra ngàn vạn phân thân.
Lưu Tinh trước đó vốn đang lo lắng muốn là nhân số địch nhân quá nhiều làm sao bây giờ.
Hiện tại hắn tuyệt không lo lắng.
Hắn Phệ Thần Kiến Vương có cái này, huyết ảnh kích.
Dù là địch nhân đến lại nhiều cũng không hề dùng.
Phệ Thần Kiến Vương, về sau an toàn của ta liền toàn nhờ vào ngươi.
Phệ Thần Kiến Vương nghe vậy, nặng nề gật gật đầu.
Yên tâm đi, chủ nhân, bọn hắn muốn thương tổn ngươi, trừ phi từ trên thân thể của ta bước qua đi.
Tốt, đi thôi.
Ta mang ngươi đi thử một lần mới kỹ năng.
Nói xong Phệ Thần Kiến Vương một lần nữa trốn vào đến Lưu Tinh cái bóng bên trong.
Mà Lưu Tinh thì là rời đi biệt thự.
Hắn tùy tiện tìm một cái bí cảnh liền chui vào.
Trong rừng,
Phệ Thần Kiến Vương đang cùng một đầu lục lân mãng giằng co lấy.
Trước mắt lục lân mãng là bạch kim nhị giai.
Hình thể của nó 10 phần khổng lồ.
Cái kia một đôi to lớn trong mắt nhìn chằm chằm trước mắt Phệ Thần Kiến Vương.
Màu đỏ lưỡi rắn càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy.
Phệ Thần Kiến Vương, xem ngươi rồi.
Lưu Tinh cưỡi tại địa ngục song đầu khuyển trên lưng.
Hắn cùng hắn một đám ngự thú nhóm làm ăn dưa con chúng.
Cuộc chiến đấu này là thuộc về Phệ Thần Kiến Vương.
Nếu như nó đánh không lại,
gặp phải nguy hiểm,
Lưu Tinh ngự thú nhóm mới sẽ xuất thủ cứu rút.
Phệ Thần Kiến Vương nhìn chằm chằm trước mắt lục lân mãng.
Đột nhiên nó ánh mắt ngưng tụ.
Cái kia tinh hồng sắc trong mắt bắn ra một cỗ sát ý.
Phệ Thần Kiến Vương động.
Nó hướng phía lục lân mãng bay nào tới.
Lục lân mãng thấy thế,
a,
nó gào thét một tiếng.
Một cỗ kình phong trong nháy mắt hướng phía Phệ Thần Kiến Vương phun bắn đi.
Phệ Thần Kiến Vương lại không sợ hãi chút nào.
Nó đỉnh lấy kình phong hướng phía lục lân mãng bay nào tới.
Lục lân mãng nhìn thấy Phệ Thần Kiến Vương cái này một con run rế lại dám khiêu khích mình.
Nó đây làm sao có thể nhẫn?
Chỉ thấy nó miệng rộng mở ra,
lộ ra răng nanh sắc bén,
đối Phệ Thần Kiến Vương hung hăng cắn tới.
Siêu.
Mắt thấy cái kia lục lân mãng răng liền muốn cắn được Phệ Thần Kiến Vương thời điểm,
Phệ Thần Kiến Vương phía sau cánh mở ra,
sau đó bỗng nhiên một cái,
biến mất ngay tại chỗ.
Lục lân mãng cắn hụt,
Phệ Thần Kiến Vương chống rông xuất hiện tại lục lân mãng trên lưng.
Cái kia một gậy trường thương đối lục lân mãng phía sau lưng hung hăng đâm xuống.
Giống.
Lục lân mãng bị đau,
phát ra một tiếng thống khổ kêu rên.
Nó xoay chuyển động thân thể,
chuẩn bị công kích Phệ Thần Kiến Vương thời điểm,
nó bị cảnh tượng trước mắt cho sợ choáng váng.
Trước mắt thế mà xuất hiện bốn cái Phệ Thần Kiến Vương.
Cái này bốn cái Phệ Thần Kiến Vương lần nữa đối lục lân mãng phát động công kích.
Theo Phệ Thần Kiến Vương công kích tiến hành,
càng ngày càng nhiều Phệ Thần Kiến Vương xuất hiện ở lục lân mãng trên lưng.
Mặc dù có chút gia hỏa lực công kích trở nên yếu đi,
nhưng là kiến nhiều cắn chết voi vẫn là không có vấn đề.
Không đầy một lát,
lục lân mãng một mặt không cam lòng ngã xuống.
Phệ Thần Kiến Vương thấy thế,
nó cùng phân thân của nó nhóm hướng phía lục lân mãng thi thể bay nào tới.
Không bao lâu,
nguyên một đầu lục lân mãng bị Phệ Thần Kiến Vương ăn đến chỉ còn lại khung xương.
Phệ Thần Kiến Vương cầm một viên màu tím ma thú tinh hạch đi tới Lưu Tinh bên người.
Đó là lục lân mãng ma thú tinh hạch.
Rất tốt.
Đi, chúng ta tiếp tục luyện cấp đi.
Phệ Thần Kiến Vương có huyễn ảnh kích về sau,
nó luyện cấp hiệu suất cũng là xoạt 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 dâng đi lên.
Nguyên vốn cần một cái ma thú,
hiện tại là một đám giết.
Toàn bộ trong rừng ngoại trừ những cái kia chạy trốn ma thú, chỉ còn lại Phệ Thần Kiến Vương cùng nó hư ảnh nhóm. Trải qua mấy ngày nữa cố gắng, Phệ Thần Kiến Vương thực lực tăng lên tới Bạch Kim Nhị giai. "Đi thôi, Phệ Thần Kiến Vương, chúng ta trở về." Đến Bạch Kim Nhị giai về sau, Phệ Thần Kiến Vương tốc độ lên cấp rõ ràng chậm lại. Là nơi này ma thú thực lực không đủ mạnh, đã không thỏa mãn được Phệ Thần Kiến Vương thăng cấp nhu cầu, cho nên Lưu Tinh mang theo nó rời đi. Mới vừa đi ra bí cảnh, Lưu Tinh điện thoại liền vang lên bắt đầu. Hắn tiếp bắt đầu xem xét, phát hiện là Lưu Hiểu Manh đánh tới. "Lưu Tinh, không xong, Tô Bản hắn nhập viện rồi." "Cái gì?" Chương 244, tiến về băng sơn khu vực. Lưu Tinh nghe vậy, vội vàng chạy tới bệnh viện. Kết quả phát hiện Tô Bản gia hỏa kia trên giường càng không ngừng tê thảm. "Ai u, cái kia đang chết nướng mặt lạnh đại thúc, khẳng định là hắn mặt lạnh quá hạ. Không phải lấy bụng của ta, chắc chắn sẽ không ăn hỏng." Nhìn xem trên giường Tô Bản, Lưu Tinh lập tức cảm thấy không còn gì để nói. "Ta đều nói cho ngươi, không nên tùy tiện ăn bên đường mày. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Không phải muốn nói gì sạch sẽ lại vệ sinh. Hiện tại tốt đi, chịu khổ đi." Tô Bản nghe vậy, lại là mặt mũi tràn đầy ủy khuất. "Ta làm sao biết hắn mặt lạnh có vấn đề a?" "Tốt, tốt, ngươi bây giờ ngoan ngoãn nằm tốt a. Nghe bác sĩ, nên uống thuốc, nên ăn kiêng ăn kiêng." Từ Tô Bản phòng bệnh sau khi đi ra, Lưu Tinh mười phần lắc đầu bất đắc dĩ. Tô Bản gia hỏa này, rõ ràng không có dung tử thân thể như vậy, lại nhất định phải đi làm dung tử chuyện như vậy. "Bác sĩ, bác sĩ, van cầu ngươi, van cầu ngươi, mau cứu con của ta a." Một thanh âm truyền tới. Một người nam tử quỳ gối một cái bác sĩ trước mặt. Hắn tại cái kia càng không ngừng dập đầu lấy. Lúc này bác sĩ kia mặt lộ vẻ vẻ lằng khó. "Không có ý tứ, ta cũng bất lực a. Con gái của ngươi đến chính là bệnh tim. Trừ phi ngươi tìm tới Bổ Tâm Liên, nếu không muốn cứu vớt nàng. Đây chính là so với lên trời còn khó hơn." "Bổ Tâm Liên, cái kia đi nơi nào tìm? Xin ngài nói cho ta biết, ta hiện tại liền đi." Đại thúc trên mặt hiện lên một vòng quyết tuyệt. "Vô dụng, Bổ Tâm Liên sinh trưởng tại núi tuyết khu vực. Nơi đó trời đông giá rét, căn bản cũng không phải là ngươi dạng này người bình thường có thể đi. Coi như ngươi đi, cũng là chịu chết ta. Còn không bằng tại trong bệnh viện hảo hảo mà bồi con gái của ngươi đi đến cuối cùng đoạn đường a." "Không, ta không. Nàng mới 5 tuổi, nàng mới 5 tuổi a. Lao thiên gia, ngươi tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Đây là một cái phụ thân. Tại hài tử cứu trợ vô vọng thời điểm, hắn khóc đến chết đi sống lại. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a." Ngay tại Lưu Tinh chuẩn bị quay người rời đi lúc, nam tử kia lảo đảo đi tới. Bước chân hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã rầm trên mặt đất. Cũng may Lưu Tinh tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nam tử vịn. "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, cảm ơn ngươi." Lưu Tinh hướng phía nam tử nhìn lại. Các loại nhìn thấy nam tử mặt về sau, Lưu Tinh hơi sững sờ. "Đại thúc, là ngươi? Ngươi là?" "Đại thúc còn nhớ hay không đến lúc trước ngồi xe của ngươi tên tiểu tử kia?" Đại thúc nghe vậy, trong nháy mắt kịp phản ứng. "Là ngươi a?" "Đại thúc, đã xảy ra chuyện gì?" Đại thúc nghe vậy, thở dài một hơi. Hắn bắt đầu cùng Lưu Tinh giảng thuật bắt đầu. Nguyên lai nữ nhi của hắn từ nhỏ đã có bệnh tim. Hắn không có cách nào, chỉ có thể mỗi ngày một đêm chạy sĩ. Thế nhưng là vẫn là không cách nào kiếm được trị liệu nữ nhi của hắn tiền. Lưu Tinh nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Ta vừa mới nghe bác sĩ nói Bổ Tâm Liên có thể cứu con gái của ngươi, là thật sao?" "Ân." Đại thúc nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhãn tình sáng lên. "Ý của ngươi là, ngươi muốn giúp ta đi tìm Bổ Tâm Liên?" Đại thúc trong mắt tràn đầy chờ mong. "Ta đi thử một lần, nhưng là không nhất định có thể tìm tới." "Không có việc gì, chỉ cần ngươi giúp ta tìm là được. Nếu như tìm không thấy, đó là của ta nữ nhi vận mệnh đã như vậy, ta không trách ngươi." "Tốt." Lưu Tinh nhẹ gật đầu. "Vậy ngài liền ở chỗ này chờ ta đi. Ta hiện tại liền xuất phát." Nói xong Lưu Tinh rời đi bệnh viện, đi đến băng sơn khu vực. Về phần Tô Bản, hắn chỉ là phổ thông dạ dày viêm, đánh một chút xíu dọn, tính dưỡng một cái liền tốt. Lưu Tinh đi trên đường, hắn chính suy tư mình đi băng sơn khu vực mục đích. Thứ nhất là tìm kiếm Bổ Tâm Liên, cứu trợ Đại Thúc nữ nhi. Dù sao Đại Thúc đã từng trợ giúp qua Lưu Tinh, để Lưu Tinh cứu vớt chúng độc nhan như ngọc, đây coi như là báo ân. Thứ hai, Lưu Tinh muốn đi tìm linh thủy quy tiến hóa vật liệu. Kỳ thật càng quan trọng hơn là cái sau, cái trước chỉ có thể thuận tay mà vì, có thể hay không tìm tới, liên nhìn có hay không duyên phận. Lưu Tinh trong đầu hiện lên linh thủy quy tư liệu. Linh thủy quy, thuộc tính nước, giới tính ký hiệu nam, đẳng cấp bạch kim nhất giai, tư chất SS, tiến hóa lộ tuyến linh thủy thiết bối quy huyền vũ băng quy, sở học kỹ năng siêu cường khép lại, gai nhọn sắc ngoài, phẫn nộ cắn xé, sóng biển trùng kích, trào phúng, mang lưu va chạm, ma pháp miễn dịch. Linh thủy quy hết thảy có hai đầu tiến hóa lộ tuyến. Linh thủy thiết bối quy, cho linh thủy quy sử dụng vạn năm huyền thiết, linh thủy quy liền sẽ tiến hóa thành thủy thuộc tính thêm kim loại thuộc tính linh thủy thiết bối quy. Huyền vũ băng quy, cho linh thủy quy sử dụng vạn năm không tan băng, linh thủy quy liền có thể tiến hóa thành thủy thuộc tính thêm băng thuộc tính huyền vũ băng quy. Hai con đường đều thật không tệ. Một phen suy nghĩ về sau, Lưu Tinh quyết định lựa chọn đi huyền vũ băng quy lộ tuyến. Lưu Tinh có dự cảm, hắn về sau có thể sẽ gặp được có long trúc tính ngự thú ra hỏa, mà cái này băng thuộc tính đúng lúc là long trúc tính khắc tinh. Với lại Lưu Tinh trong tay cũng không có băng thuộc tính ngự thú, linh thủy quy tiến hóa thành huyền vũ băng quy về sau, vừa vặn đền bù cái này một cái nhược điểm. Nói làm liền làm, Lưu Tinh tại ven đường ngăn cản một chiếc xe, đi đến băng sơn khu vực. Hô, lạnh quá a. Lưu Tinh trên tay gọi ra một ngụm nhiệt khí, sau đó nhanh chóng trà sát. Cái này nơi quái quỷ gì, thế mà lạnh như vậy. Bốn phía là một mảnh trắng xóa, ngoại trừ tuyết, vẫn là tuyết.
Lưu Tinh mặc trên người hỏa hồ ly trồn áo khoác bằng da. Ý Liễu Nguyên cảm giác 10 phần rét lạnh. Phải biết cái này hỏa hồ ly trồn áo khoác bằng da, thế nhưng là sẽ tự động thả nóng tồn tại. Tại trên mặt tuyết đi một trận về sau, siêu, một bóng người đột nhiên từ trong đống tuyết đằng không mà lên, hướng phía Lưu Tinh bay đánh tới. Mắt thấy cái kia một bóng người liền muốn công kích đến Lưu Tinh thời điểm, một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện. Nó ánh mắt ngưng tụ, trong tay trường thương màu đen nhanh chóng đâm ra. Chỉ nghe thấy phốc thử một tiếng, cái kia một tên bị đâm một cái xuyên thấu, là Bảo Tuyết. Lưu Tinh khi nhìn đến cái kia một tên về sau, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Lại dám đánh lén ta, chẳng lẽ ngươi không biết bên cạnh ta có Phệ Thần Kiến Vương? Lưu Tinh nhìn về phía Phệ Thần Kiến Vương, hắn đối Phệ Thần Kiến Vương mở miệng nói: "Phệ Thần Kiến Vương, lần này thật sự là cảm ơn ngươi, bởi vì nơi này thời tiết 10 phần rét lạnh, cho nên Lưu Tinh cũng không có đem mình ngự thú nhóm cho phong xuất ra, chỉ có Phệ Thần Kiến Vương trốn ở Lưu Tinh cái bóng bên trong, thời khắc bảo hộ lấy Lưu Tinh an toàn. Phệ Thần Kiến Vương, ngươi trở về đi." Phệ Thần Kiến Vương nghe vậy, lại là lắc đầu: "Ngươi không cảm thấy lạnh không?" Phệ Thần Kiến Vương nghe vậy, dùng đến nghi ngờ biểu lộ nhìn xem Lưu Tinh. Lưu Tinh nhìn thấy Phệ Thần Kiến Vương cái này một bộ dáng, không cần đoán, nó khẳng định không sợ lạnh. Bất quá Lưu Tinh tâm lý phạm nói thầm, hắn không thể nào hiểu được Phệ Thần Kiến Vương vì cái gì không e ngại rét lạnh. Sau đó hắn lắc đầu, đem nghi ngờ của mình loại ra ngoài. Đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền không đi nghĩ. Có một số việc là không có câu trả lời, nói thí dụ như 1 cộng 1 tại sao vậy tại 2 mà không phải 3. Phệ Thần Kiến Vương, đã ngươi không sợ rét lạnh, cái kia phía sau ngươi liền theo ta đi. Lưu Tinh đối Phệ Thần Kiến Vương mở miệng nói. Phệ Thần Kiến Vương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Lưu Tinh tại Phệ Thần Kiến Vương hộ vệ dưới, hướng phía băng sơn xuất phát. Chương 245, trong núi băng bộ lạc. Tại đi đại khái hơn nửa giờ, Lưu Tinh đi tới một chỗ trên đài cao. Hắn hướng phía chân núi nhìn lại. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện cách đó không xa trong sơn cốc lại có ánh lửa. Tình huống như thế nào? Loại địa phương này lại có thể có người ở lại? Lưu Tinh cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tại cái này cực hàn khu vực có thôn xóm tồn tại. Bất quá Lưu Tinh suy nghĩ một chút, tiếp trước thời điểm, Bắc cực bên kia đều có nguyên nhân hữu đặc biệt người tồn tại. Nơi này có người ở lại cũng liền không ly kỳ. Phệ Thần Kiến Vương, chúng ta đi, đến đó nhìn một chút. Lưu Tinh mang theo Phệ Thần Kiến Vương đi tới một cái kia thôn xóm bên ngoài. Hắn còn chưa đi vào thôn rơi, mấy tên cầm trong tay đại khảm đao, dưới hông cưới tuyết lang, trực tiếp đi tới Lưu Tinh trước mặt. Bọn giá hỏa này có chút xanh xao vàng vọt, xem bộ dáng là dinh dưỡng không đầy đủ. Người là ai? Tại sao lại muốn tới chúng ta thôn xóm? Cầm đầu nam tử khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng khẩn trương. Dù sao bọn hắn thật lâu không có nhìn thấy người ngoài, với lại Lưu Tinh bên người một con kia Phệ Thần Kiến Vương, nhìn sang 10 phần kinh khủng, tựa hồ chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn cho miểu sát. Giống mấy tên này dưới hông tuyết lang, tại nhìn thấy Lưu Tinh Phệ Thần Kiến Vương về sau, bọn chúng vô ý thức lui về sau, trong miệng càng không ngừng phát ra gầm nhẹ sợ hãi. Những này tuyết lang nhóm thế mà đối Lưu Tinh Phệ Thần Kiến Vương cảm thấy sợ hãi. A Báo, đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một cái đầu mang lông vũ mũ lao bà chống phải trượng từ bên trong phòng đi ra. Đại tế ti, có một ngoại nhân muốn tiến bộ lạc của chúng ta. A, ngoại nhân? Đại tế ti chống phải trượng đi tới Lưu Tinh trước mặt. Ngươi chính là cái kia một ngoại nhân a? Đại tế ti trên dưới đánh giá Lưu Tinh một chút. Nói một chút đi, ngươi tại sao phải đến chúng ta nơi này đến? Mặt của đại tế ti bên trên mang theo nụ cười hiền lành. Có câu nói là tướng tùy tâm sinh, không cần đoán. Bà lão này bà tâm địa hẳn là 10 phần thiện lương. Lưu Tinh thấy thế, hắn liền bắt đầu giảng thuật bắt đầu. Đương nhiên hắn nói chính là mình muốn báo ân cho tiểu nữ hải tìm kiếm bổ tâm liên sự tình. Có lẽ là bị Lưu Tinh cố sự cho cảm động đến. Một bên A Báo mấy người thế mà khóc. Trước mắt lão bà con mắt cũng đỏ bừng, một bộ muốn khóc bộ dáng. Nơi này dân phong tốt thuần phác a. Lưu Tinh nhịn không được tại trong lòng thầm đủ nói, đến cùng là ai nói rừng thiêng nước độc ra điều dân? Rõ ràng là càng nghèo người ta, thường thường tâm địa càng tốt, bởi vì chỉ có bọn hắn mới có thể sâu sắc trải nghiệm sinh hoạt không dễ. Tốt, tiểu hòa tử, ngươi vào đi. Đối với Lưu Tinh dạng này một vị chân thực nhiệt tình người tốt, lão bà há có đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Nàng đem Lưu Tinh mời được nhà mình làm khách. Bên cạnh bàn ăn, lão bà để A Báo bưng tới một bát canh thịt cùng một chút thịt làm. Đến ăn đi, chúng ta nơi này cũng chỉ có những vật này. Hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Không có việc gì, có những này như vậy đủ rồi. Ta ơn bà. Ân. Lão bà lần nữa lộ ra mỉm cười hiền hòa. Lưu Tinh không chỉ có dáng dấp đẹp trai, với lại hiểu lễ phép. Dạng này người là rất dễ dàng thu hoạch được người khác độ thiệt cảm. Chờ ngươi ăn no rồi về sau, ta liền để A Báo mang ngươi đi một chuyến a. Đi cái nào? Đương nhiên là dẫn ngươi đi tìm Bổ Tâm Liên. Lưu Tinh nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ý của ngài là A Báo hắn biết Bổ Tâm Liên ở nơi nào? Lão bà nhẹ gật đầu. Lưu Tinh bắt đầu ăn bắt đầu. Một bên lão bà thấy thế, nàng vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn ra được, nàng cũng muốn ăn. Ngươi từ từ ăn, ta đi ra ngoài một chút. Nhìn xem lão bà đi xa bóng lưng, Lưu Tinh thở dài một hơi. Hoàn cảnh nơi này ác liệt, đồ ăn hẳn là rất thiếu, bọn hắn thế mà trước cho ta ăn. Bọn hắn người nhưng quá tốt rồi. Xem ra đợi lát nữa ta thời điểm ra đi, cho các nàng lưu lại một ăn chút gì a. Lưu Tinh khác không có. Ăn hắn ngược lại là có một đống lớn. Dù sao lúc trước hắn thế nhưng là mua mấy cái nhà kho đồ vật, hiện tại còn chất đống tại hắn hệ thống trong túi đeo lưng đâu. Lưu Tinh ăn được về sau, hắn đi theo A Báo liền chuẩn bị xuất phát. A Báo dùng đến ánh mắt sáng rực ánh mắt nhìn xem Lưu Tinh. Trong mắt của hắn có một vòng đau thương, sau đó lại hiện lên một vòng kiên định. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới bộ tâm liên.
Ân, ta biết. Lưu Tinh đem địa ngục song đầu khuyển cho kêu gọi ra. Hắn lật trên thân địa ngục song đầu khuyển phía sau lưng. Một bên A Báo thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn mười phần hiếu kỳ Lưu Tinh lai lịch, đến cùng một cái dạng gì gia hỏa có thể đồng thời có nhiều như vậy cường lực ngự thú. Nhìn xem Lưu Tinh đám người đi xa bóng lưng, lão bà nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói: "A Báo a, mặc dù ngươi Tuyết Nhi không có, nhưng là ngươi lần này nhất định phải đem người khác Tuyết Nhi cho hộ vệ ở a, cũng coi là đền bù ngươi đời này tiếc nuối." Đi qua hơn một giờ lặn lội đường xa, Lưu Tinh cùng A Báo ba người đi tới một chỗ hẻm núi. A Báo dùng ngón tay chỉ trước mặt một tòa băng sơn: "Ngươi thấy cái kia một tòa băng sơn sao? Cái kia bổ tâm liên liền sinh trưởng tại cái kia băng trên núi. Chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai núi. Núi này mặc dù không cao, nhưng là mười phần dốc đứng, ngày mai đoán chừng phải tốn rất nhiều thời gian." "Tại cái kia sao?" Lưu Tinh hướng phía cái kia một tòa băng sơn nhìn lại. Hắn có chút hiếu kỳ, nhịn không được đối A Báo mở miệng hỏi: "A Báo đại ca, ngài là làm sao biết nơi này có bổ tâm liên? Dù sao địa thế nơi này hiểm yếu, không có ai sẽ ăn no dỗi việc lấy chạy đến cái này băng trên núi a." A Báo nghe vậy, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, trong mắt tràn đầy đau thương. "Uy, ngươi tên tiểu tử thúi này, không nên hỏi, ngươi cũng đừng hỏi a." A Báo một cái huynh đệ A Hổ ở một bên đối Lưu Tinh gầm thét lên, trong lời nói của hắn tràn đầy trách cứ. "A Hổ, chuyện không liên quan tới hắn tỉnh, là ta chuyện của mình. Ngươi không cần trách cứ hắn, hắn lại không rõ ràng chân tướng sự tình." "Tốt a." A Hổ nghe vậy, mười phần tức thời ngậm miệng lại. Lưu Tinh thấy thế, vội vàng đối A Báo mở miệng nói: "A Báo đại ca, không có ý tứ, ta..." A Báo nghe vậy, lại là lắc đầu. "Không có chuyện gì, sự tình đều đã qua. Thời gian đều đi qua đã lâu như vậy, ta sớm liền để xuống." Lúc nói lời này, A Báo khắp khuôn mặt là đắng chát. Nếu là hắn thật buông xuống, liền sẽ không là loại vẻ mặt này. "Các ngươi nhìn, đó là cái gì?" Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc. Lưu Tinh đám người dương mắt nhìn lên. "Không tốt, là Tuyết Lang Bảy. Chúng ta mau trốn a." A Báo quay người đối Lưu Tinh ba người mở miệng nói: "Tuyết Lang Bảy." Ngay tại Lưu Tinh nghi hoặc thời khắc, những cái kia Tuyết Lang nhóm đuổi theo tới. Những này Tuyết Lang nhóm tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đem Lưu Tinh bốn người bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng cho vây lại. Nhìn trước mắt Tuyết Lang Bảy, A Báo trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. "Lưu Tinh tiểu huynh đệ, xem ra chúng ta hôm nay muốn viết di chúc ở đây rồi." "Viết di chúc ở đây rồi sao?" Lưu Tinh nghe vậy, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Những này Tuyết Lang thực lực vẫn được, bình quân bạch ngân khoảng cấp 3. Nếu như là A Báo bọn hắn đơn độc đụng tới, đoán chừng muốn bị gặm đến nỗi ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Thế nhưng là bọn chúng gặp Lưu Tinh, nên đón bọn chúng chỉ có tử vong. "Lưu Tinh tiểu huynh đệ, lần này chúng ta tám thành là giữ nhiều lành ít. Bất quá không quan hệ, chúng ta liền hảo hảo trùng sát một phen. Trước khi chết cũng đổi đi bọn chúng mấy cái. Đúng, muốn ăn thịt chúng ta, liền thấy bọn nó răng lợi có hay không cứng như vậy." Á Hổ ở một bên phụ hòa nói. "Đúng à, nơi này Tuyết Lang mặc dù nhiều, nhưng là hẳn không phải là Lưu Tinh tiểu huynh đệ đối thủ. Dù sao Lưu Tinh tiểu huynh đệ thực lực mạnh như vậy, chúng ta khẳng định sẽ không có chuyện gì." Á Hổ bên trái, cái kia bình thường đều không làm sao nói chuyện Á Ngưu đột nhiên mở miệng nói: "A ô." Một tiếng sói tru, cách đó không xa dốc cao phía trên xuất hiện một đầu đại gia hỏa. Nó phát ra một tiếng tru lên, lập tức đem mọi người hy vọng đều cho ma diệt. Là Tuyết Lang Vương. A Báo cùng A Hổ đều dùng lấy ánh mắt khác thường nhìn về phía bên người A Ngưu. Gia hỏa này thật sự là miệng quạ đen a. Chương 246, tiến về hái bổ tâm liên. Theo Tuyết Lang Vương một tiếng gầm rú, dưới đây Tuyết Lang bảy nhóm bắt đầu phát khởi công kích. Bọn chúng càng không ngừng gầm thét, hướng phía Lưu Tinh đám người bay đánh tới. Xong, lần này chết chắc rồi a. A Báo đám người trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy những cái kia Tuyết Lang nhóm liền muốn bay nhào hướng Lưu Tinh đám người lúc, Lưu Tinh đột nhiên mở miệng nói: "Phệ Thần Kiến Vương, xem ngươi rồi. Ngươi yên tâm đi thôi, ta có địa ngục song đầu khuyển bảo hộ lấy." Phệ Thần Kiến Vương nghe vậy, nó nhẹ gật đầu. Chỉ thấy nó cầm trong tay trường thương, đối trước mặt Tuyết Lang liền nên đón tiếp lấy. Phệ Thần Kiến Vương trường thương trong tay càng không ngừng bay múa. Mỗi một thương đều có thể mang đi một đầu Tuyết Lang tính mệnh. Đồng thời có ba đạo Phệ Thần Kiến Vương phân thân bị kêu gọi ra. Phệ Thần Kiến Vương phân thân lại triệu hoán ra phân thân. Đây chính là ba giai thừa a. Không đầy một lát, toàn bộ chiến đấu sân bãi phía trên, liên toàn bộ đều là Phệ Thần Kiến Vương. Pháp thử. Phệ Thần Kiến Vương đem cuối cùng một cái Tuyết Lang cho đâm chết. Nó một mặt bình tĩnh đem cái kia mang máu trường thương rút ra. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía trên đài cao kia Tuyết Lang Vương. Lúc này tuyết đôi mắt của Lang Vương trở nên màu đỏ tươi bắt đầu. Nó càng không ngừng thở hổn hển. Dưới đáy những cái kia Tuyết Lang nhưng đều là các tộc nhân của nó a. Tại ngắn như vậy ngắn mấy phút bên trong, thế mà bị Phệ Thần Kiến Vương cho tàn sát hầu như không còn. A ô. Tuyết Lang Vương giơ thẳng lên trời thét dài. Sau đó chân phải đột nhiên đạp về phía sau. Nó hướng phía Phệ Thần Kiến Vương bay đánh tới. Một con kia to lớn vô cùng chân trước bên trên có móng vuốt sắc bén. Móng vuốt hiện ra hàn quang. Đối Phệ Thần Kiến Vương hung hăng bổ tới, tựa hồ là muốn đem Phệ Thần Kiến Vương cho xé rách đồng dạng. Phệ Thần Kiến Vương thấy thế, nó vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Siêu, một đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ gặp Phệ Thần Kiến Vương nhanh chóng sắn một cái xinh đẹp thương hoa, trường thương trong tay lấy thế lôi đỉnh và quân, hướng phía bay nhào tới Tuyết Lang Vương hung hăng đâm tới. Sâu long thương, Phệ Thần Kiến Vương trường thương trong tay trực tiếp đâm tại Tuyết Lang Vương trên đầu, cái kia kiên cố vô cùng đầu thế mà bị Phệ Thần Kiến Vương mười phần dễ dàng cho đâm xuyên qua, đầu đồng đôi sắc eo mềm như lụa hũ. Đây là sói khắc họa.
Thế nhưng là dù là cái kia kiên cố vô cùng đầu đồng, vẫn là bị Phệ Thần Kiến Vương một thương cho đâm xuyên.
Tốt,
thật mạnh. Đây chính là Lưu Tinh tiểu huynh đệ thực lực chân thật sao? Ông trời của ta, như thế sẽ lợi hại như vậy. A Báo ba người trên mặt viết đầy kinh ngạc. Bọn hắn nhìn xem toàn quân bị diệt Tuyết Lang bầy, đã chấn kinh đến nói không ra lời.
Thật lâu,
A Báo nuốt một ngụm nước bọt. Đối Lưu Tinh mở miệng nói,
"Lưu
Tinh tiểu huynh đệ, nơi này chết quá nhiều Tuyết Lang, mùi máu tươi quá đậm. Một hồi đoán chừng sẽ dẫn tới càng cường đại hơn ma thú, cho nên chúng ta vẫn là tạm thời rời đi cái này một chỗ a."
Tốt.
Ngay tại Lưu Tinh cùng A Báo chuẩn bị rời đi thời khắc, A Hổ cùng A Ngưu trên mặt lại là lộ ra lưu luyến không rời biểu lộ. "Hai người các ngươi làm gì chứ? Còn không mau đi?"
A Báo cho mày,
nhìn không được đối A Hổ còn có A Ngưu mở miệng thúc giục nói. Ai biết A Ngưu đột nhiên tới một câu như vậy.
"A Báo ca, ngươi nói chúng ta nếu là đem những này Tuyết Lang thi thể toàn bộ mang về, cái kia mùa đông này, các tộc nhân của chúng ta có phải hay không liền có thể không cần chịu đói? Với lại những cái kia Tuyết Lang ra còn có thể thành cho chúng ta chống lạnh quần áo."
Cái này,
A Báo nghe vậy, hắn cũng có chút tâm động. Dù sao trong bộ lạc còn thừa lương thực không nhiều lắm, bọn hắn mỗi ngày nhất định phải dùng ít đi chút. Hắn vô ý thức hướng phía Lưu Tinh nhìn lại. Lưu Tinh thấy thế, lại là mỉm cười. "Đã các ngươi muốn, liền toàn bộ cầm đi đi." Tuyết này sói ở trong mắt Lưu Tinh, đáng tiền liền là cái kia Tuyết Lang ra. Bất quá Tuyết Lang ra mặc dù giá trị ít tiền, nhưng là đối với hiện tại Lưu Tinh tới nói, cái kia chính là chín châu mất sợi lông. Hắn căn bản là trước mắt.
"Tốt."
A Báo lập tức vui mừng. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đi vận chuyển Tuyết Lang thi thể thời điểm,
"Uy, các ngươi sẽ không liền định dạng này vận chuyển trở về đi?"
"Không phải đâu, đương nhiên là phái người trở về hô người a, để bọn hắn mang xe tới, duy nhất một lần toàn bộ vận chuyển trở về."
"Cái này, yên tâm, ta và ngươi lưu tại nơi này nhìn xem, không có việc gì."
"Tốt."
Á Hổ cùng A Ngưu bị điều động trở về, mà Lưu Tinh cùng A Báo lưu lại.
Đợi đã lâu,
Á Hổ cùng A Ngưu mang theo đại bộ đội tới, bọn hắn còn mang đến rất nhiều xe bò, từng cái bắt đầu đem Tuyết Lang thi thể vận chuyển lên xe, sau đó lôi kéo hướng phía bộ lạc phương hướng xuất phát. Nhìn xem đi xa A Hổ đám người,
A Báo con mắt đột nhiên phiếm hồng.
"Tạ ơn,
Lưu Tinh tiểu huynh đệ, thật sự là quá cảm tạ ngươi."
"Không có việc gì, đây coi như là ta báo đáp các ngươi một bữa cơm tri ân."
Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua,
cái này trong hạp cốc phong tựa hồ ngừng lại.
A Báo đem thả xuống ba lô của mình,
từ bên trong lấy ra một chút đạo cụ.
Lưu Tinh tập trung nhìn vào,
phát hiện là băng đao còn có cái đục băng.
"Ngươi cái này là chuẩn bị leo đi lên?"
"Không phải đâu."
"Không cần,
chúng ta đi thôi."
"Chính ngươi đi."
A Báo cau mày, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Hiển nhiên hắn không biết Lưu Tinh vì cái gì nói như vậy.
"Ra đi, lôi điện ưng."
Lưu Tinh nhanh chóng đem lôi điện ưng cho kêu gọi ra.
"Thu."
Một tiếng tê minh vang vọng toàn bộ hẻm núi.
Lưu Tinh lật trên thân lôi điện ưng phía sau lưng.
"Lôi điện ưng, chúng ta đi."
Lôi điện ưng nghe vậy, cánh dùng sức một cái.
Sau đó toàn bộ thân thể nhanh chóng đằng không mà lên, hướng phía đỉnh núi kia bay đi lên.
Không bao lâu,
Lưu Tinh liền đi tới trên đỉnh núi.
"Ân, thơm quá a."
Vừa mới đến đỉnh núi,
Lưu Tinh liền ngửi thấy một cỗ mùi thơm ngát.
Chỉ gặp cách đó không xa tảng đá khe hở ra,
sinh trưởng mấy gốc màu tuyết trắng hoa sen.
Hoa sen kia tại gió nhẹ quét dưới,
nhẹ nhàng chập chờn,
tản ra mê người mùi thơm ngát.
Đây chính là Bổ Tâm Liên đi.
Lưu Tinh chuẩn bị hướng phía Bổ Tâm Liên đi qua thời điểm,
Phệ Thần Kiến Vương lại là một thanh ngăn cản Lưu Tinh.
Nó mặt sắc mặt nghiêm trọng,
nhẹ nhàng lắc đầu.
"Ý kia rất đơn giản,
phía trước có nguy hiểm."
"Đúng a, ta ngược lại thật ra quên đi.
Đồng dạng bảo vật bốn phía đều có hung thú hộ vệ,
chỉ là gia hỏa kia ở chỗ nào?"
Ngay tại Lưu Tinh tìm kiếm khắp nơi lúc,
Phệ Thần Kiến Vương đã liền xông ra ngoài.
Nó đột nhiên nhảy lên thật cao,
sau đó trường thương mượn tung tích trọng lực thế năng,
hướng xuống đất hung hăng đâm xuống.
"Sâu long thương."
Lưu Tinh kinh ngạc phát hiện,
Phệ Thần Kiến Vương sử dụng cái này sâu long thương là càng ngày càng thành thục.
Một thương này đâm ra,
lại có nhỏ xíu tiếng long ngâm vang lên.
Chỉ nghe thấy phịch một tiếng,
Phệ Thần Kiến Vương sắc bén kia trường thương đâm xuyên mặt đất.
Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bắt đầu chấn động bắt đầu.
"Giống."
Một tên phát ra gầm lên giận dữ.
Cái kia tràn đầy hàn băng mặt đất bắt đầu từng khúc rạn nứt.
Một đầu quái vật khổng lồ từ hàn băng phía dưới đứng thẳng bắt đầu.
Lưu Tinh hướng phía gia hỏa kia nhìn sang,
là Tuyết Xà Vương.
"Tuyết Xà Vương."
"Thuộc tính: băng."
"Giới tính: ký hiệu nữ."
"Đẳng cấp: bạch kim nhị giai."
"Tư chất: S."
"Tiến hóa lộ tuyến: không."
"Sở học kỹ năng: hàn băng tiễn, hàn băng chi khí, xương tráng, bao tuyết."
Tuyết Xà lập lên,
nó cái kia một đôi như là chuông đồng một đại ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Tinh.
Chương 247, bộ lạc mọi người cảm tạ.
"Phốc thử."
Tuyết Xà Vương phía sau Phệ Thần Kiến Vương đem trường thương cho rút ra.
"A ô."
Tuyết Xà Vương phát ra một tiếng kêu đau.
Phệ Thần Kiến Vương trường thương đầu thương tựa hồ là đặc chế,
mang theo lấy máu rãnh.
Một thương nổ sau khi đi ra,
cái kia vô số máu tươi trong nháy mắt dâng trào lên.
Tuyết Xà Vương bị đau,
nó đưa mắt nhìn sang Phệ Thần Kiến Vương.
Nó mở ra huyết bùn đại khẩu,
bao tuyết trong nháy mắt phun ra mà ra.
Phệ Thần Kiến Vương thấy thế,
vội vàng tiến hành né tránh.
Phệ Thần Kiến Vương tránh qua, tránh né.
Nó những cái kia phân thân tao hương,
trực tiếp bị Tuyết Xà đông lạnh trở thành tảng băng đống.
Phệ Thần Kiến Vương phân thân linh trí rất thấp,
bọn chúng chỉ có một cái bản năng,
cái kia chính là công kích,
càng không ngừng công kích địch nhân trước mắt.
Lưu Tinh thấy thế,
đối bên người lôi điện ưng hô to.
"Lôi điện ưng!" Đối Tuyết Xà Vương sử dụng lôi điện.
Ầm ầm,
một đạo bình mà sấm sét,
cái kia 10 phần tráng kiện lôi điện lấy thế lôi đình vạn quân đánh vào Tuyết Xà Vương trên thân.
Tuyết Xà Vương phát ra một tiếng kêu đau,
công kích của nó bị đánh gãy. Phệ Thần Kiến Vương thấy thế, ánh mắt phát lạnh. Đến phiên nó phản kích. Phệ Thần Kiến Vương cầm trong tay trường thương, hướng phía Tuyết Xà Vương bay nào tới. Tuyết Xà Vương thấy thế, miệng há ra, một đạo mười phần tráng kiện hàn băng tiễn phun ra mà ra. Nhìn xem bay bắn tới hàn băng tiễn, Phệ Thần Kiến Vương nhẹ nhõm một cái nghiêng người, tránh qua, tránh né. Tốc độ nó không giảm. Đối Tuyết Xà Vương tiếp tục nên đón tiếp lấy, bởi vì không biết Tuyết Xà bảy tấp ở nơi nào, cho nên Phệ Thần Kiến Vương khai thác không khác biệt công kích. Nó trường thương trong tay đột nhiên hướng đằng sau kéo một phát, sau đó nhanh chóng hướng phía trước đâm một cái. Ngang, một con rồng tựa hồ quấn quanh ở Phệ Thần Kiến Vương trường thương màu đen phía trên. Sâu long thương. Sau đó cái này một gậy trường thương dễ dàng đâm xuyên Tuyết Xà Vương lân giáp, đem Tuyết Xà Vương cho quán xuyên. A o. Tuyết Xà Vương một tiếng bị đau, nó cảm giác thân thể mềm nhũn, thế mà thẳng tắp ngã xuống. Cái này, Phệ Thần Kiến Vương phen này thao tác cho Lưu Tinh nhìn một bức. Nguyên lai Phệ Thần Kiến Vương chó ngáp phải rồi. Sắc bén kia trường thương vừa mới đâm trúng Tuyết Xà Vương mà rắn, đem Tuyết Xà Vương cho đánh chết. Nhìn xem ngã xuống đất bỏ mình Tuyết Xà Vương, Lưu Tinh cũng là một mặt bình tĩnh. Hắn trực tiếp hướng phía cái kia bộ tâm liên đi tới. Tảng đá chỗ khe, hết thảy có 5 đóa bộ tâm liên. Lưu Tinh nghĩ nghĩ, hắn ngắt lấy đi 2 đóa, còn lại 3 đóa tiếp tục để ở chỗ này sinh trưởng. Lưu Tinh cẩn thận từng ly từng tí đem 2 đóa bộ tâm liên bỏ vào trong hộp ngọc. Sau đó lật trên thân lôi điện ứng phía sau lưng, bay đến A Báo bên người. "Lưu Tinh tiểu huynh đệ, ngươi hái đến bộ tâm liên?" "Ân." Lưu Tinh nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy chúng ta liền trở về a." Tại trên đường trở về, A Báo phát hiện Lưu Tinh cau mày lấy, hắn nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng nói: "Lưu Tinh tiểu huynh đệ, ngươi là có cái gì trong lòng sự tình sao?" "Ân, A Báo đại ca, ngài biết nơi nào có vạn năm không tan băng sao?" "Vạn năm không tan băng?" A Báo một lần nữa thuật lại một lần. Lông mày của hắn dần dần khóa chặt lên, bắt đầu trong đầu hồi ức. A Báo dù sao cũng là sinh hoạt ở nơi này người, đối với nơi này hết thảy, hắn so Lưu Tinh quen thuộc. Đột nhiên A Báo nhỏ giọng thầm thì nói: "Ta không biết vậy có phải hay không vạn năm không tan băng, bất quá đồ chơi kia dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra chiếu lấp lánh, với lại nhan sắc cũng cùng đường khối băng không giống nhau." Lưu Tinh nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. "A Báo đại ca, cái kia khối băng hiện tại ở đâu?" "Ở Thiên Trì." "Thiên Trì? Ngày đó áo ở nơi nào?" Lưu Tinh đã không kịp chờ đợi muốn đi trước Thiên Trì, kết quả lại bị A Báo một câu cho dội cho nước lạnh. "Hiện tại không thích hợp tiến về Thiên Trì, ngươi nếu quả như thật muốn đi, các loại nửa tháng sau lại đến a." "Vì sao a?" "Bởi vì nơi đó lúc này đang tại hạ bão tuyết. Cái kia bão tuyết rất lớn, dù là Lưu Tinh tiểu huynh đệ thực lực của ngươi không tệ, đi cũng là chịu chết." Lưu Tinh nghe vậy, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ tới. Có nhiều chỗ thời tiết sẽ xuất hiện cực độ ác liệt tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày đó ao này lại liền ở vào cực độ thiên khí trời ác liệt hạ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, chỉ có loại này cực đoan hoàn cảnh mới có thể dựng dục ra vạn năm không tan băng loại này thiên tài địa bảo. Vậy ta chỉ có thể nửa tháng sau trở lại. Lưu Tinh trên mặt hiện lên một vòng thất lạc. Một bên A Báo thấy thế, hắn lại là cười hắc hắc. "Ai nha, người trẻ tuổi, nhìn thoáng chút. Không có chuyện gì, ngươi còn trẻ, không phải liền là nửa tháng a, rất nhanh liền đi qua. Với lại nửa tháng sau chính là chúng ta nơi này tại ngày. Đến lúc đó mặt trời chói chang, hoàn cảnh nơi này không biết thật đẹp. Ngươi khi đó nếu là muốn đi Thiên Trì, không quan hệ, ta dẫn ngươi đi." Lưu Tinh nghe vậy, lộ ra một vòng cười khổ. "Cái kia liền đa tạ A Báo đại ca. Không có việc gì, tiện tay mà thôi." Lưu Tinh cùng A Báo về tới bộ lạc. Trong bộ lạc các tộc nhân nghe được Lưu Tinh cùng A Báo trở về, từng cái nhao nhao chạy ra nghênh tiếp. Hắn liền là cái kia đồ sói anh hùng sao? Và, hắn dáng dấp rất đẹp trai a. Ông trời của ta, trên thế giới tại sao có thể có nam nhân ưu tú như vậy? Không chỉ có dáng dấp đẹp trai, với lại thực lực còn mạnh như vậy. Từng cái nữ tử trong mắt tràn đầy ái mộ. Một bên A Báo thấy thế, đối Lưu Tinh ném ánh mắt hâm mộ. Dù là thực lực của hắn là toàn bộ trong bộ lạc mạnh nhất, hắn cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Đúng lúc này, một cái lao bà xuyên qua đám người từ bên ngoài đi tới Lưu Tinh cùng A Báo trước mặt. "Lao bà." Lưu Tinh đối lao bà hô một tiếng. Lao bà trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười hiền lành. Nàng đối Lưu Tinh mở miệng nói: "Lưu Tinh tiểu huynh đệ, lần này ta đại biểu các tộc nhân của ta hướng ngươi biểu thị cảm tạ." Lao bà đối Lưu Tinh bái. Lưu Tinh thấy thế, vội vàng từ địa ngục song đầu khuyển trên lưng xuống tới. "Lao bà, ngài làm cái gì vậy? Ngài dạng này thế nhưng là chết sát ta." Lưu Tinh một tay lấy lao bà cho giúp đỡ bắt đầu. "Lưu Tinh tiểu huynh đệ, không có ý tứ. Kỳ thật chúng ta bộ lạc lập tức liền muốn đoạn lương. Nếu không phải ngươi đến, có lẽ chúng ta bộ lạc mặt sau này thời kỳ phải chết đói không ít người." A Báo đám người nghe vậy, bọn hắn hết sức khó xử gãi đầu một cái. Không sai, cũng là bởi vì bọn hắn săn giết bất lợi, dẫn đến bộ lạc thiếu lương. Nhưng là Lưu Tinh săn giết những này tuyết lang, hoàn toàn đủ bọn hắn bộ lạc gắng gượng qua mùa đông này. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Với lại các ngươi trước đó cũng giúp ta, cho nên mọi người cũng không cần khách khí như vậy. Khách khí nữa liền lộ ra xa lạ. Ân. Tại A Báo nhà qua một đêm về sau, Lưu Tinh tại mọi người lưu luyến không rời dưới ánh mắt, rời đi cái này mười phần thuần phát bộ lạc. Hắn cưỡi địa ngục song đầu khuyển một đường buôn tập, cuối cùng xuyên qua bí cảnh, về tới mình chỗ thế giới. Lưu Tinh kêu một chiếc xe, trực tiếp đi đến bệnh viện. Hắn đi tới xe taxi sư phó chỗ cái kia cái phòng bệnh, đem bộ tâm liên giao cho hắn. Xe taxi sư phó đối Lưu Tinh liền là một trận mắc ơn. Cuối cùng hắn cắn răng, từ trong túi móc ra một kiện vật phẩm đưa cho Lưu Tinh. Chương 248, khối rủ bị bên trong đồ vật. Đây là cái gì? Lưu Tinh hết sức tò mò. Ta cũng không biết. Bất quá cái đồ chơi này là chúng ta bảo vật gia truyền.
Cái gì?
Bảo vật gia truyền? Lưu Tinh nghe vậy, liền muốn đưa trong tay đồ vật trả lại xe taxi sư phó. Ai biết xe taxi sư phó sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ngươi có phải hay không xem thường chúng ta? Có phải hay không cảm giác cho chúng ta nghèo? Lưu Tinh nghe vậy, lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Cái này xe taxi sư phó chính là như vậy. Mặc dù hắn là người nghèo, nhưng là hắn nghèo đến có cốt khí. Hoặc là nói, hắn nghèo đến chỉ còn lại cốt khí. Lúc đầu hắn nghĩ đến đem cái này bảo vật ra truyền cầm lấy đi bán đi. Kết quả đến hiệu cầm đồ. Người ta căn bản cũng không nhận biết, chỉ khi nó là rác rưởi. Xe taxi sư phó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lưu Tinh. Hắn nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng nói. Lưu Tinh tiểu huynh đệ, ngươi đừng nhìn ta hiện tại cái này một bộ nghèo túng dáng vẻ. Kỳ thật ta tổ tiên đã từng huy hoàng qua, tổ tiên của chúng ta đã từng cũng xuất hiện qua một tên siêu phàm vương giả.
Siêu phàm vương giả?
Lưu Tinh nghe vậy, nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Đúng a, vật trong tay ngươi liền là vị nào lưu truyền xuống?
Lưu Tinh nhẹ gật đầu.
Tốt, ngươi nhanh đi xem một cái bằng hữu của ngươi a. Ta muốn để bác sĩ đến trị liệu nữ nhi của ta.
Tốt.
Lưu Tinh rời đi xe taxi sư phó phòng bệnh, sau đó đi đến Tô Bản chỗ phòng bệnh. Kết quả được cho biết, Tô Bản đã xuất viện. Lưu Tinh đành phải đón xe về Giang Nam Ngự Thú Đại học. Trên đường, Lưu Tinh càng không ngừng loay hoay trong tay đồ vật. Lưu Tinh không nghĩ tới, xe taxi kia sư phó cho hắn một cái khối ru bít, vẫn là 17 cấp khối ru bít. Lưu Tinh kiếp trước chơi qua khối ru bít, bất quá đó là kiểu dai, cái này 17 cấp liền có chút ép buộc. Hắn nhẹ nhàng lay động một cái khối ru bít. Lưu Tinh kinh ngạc phát hiện cái này khối ru bít bên trong lại có đồ vật, tựa như là một cái hình cầu. Một phen loay hoay bên trong, Lưu Tinh lựa chọn từ bỏ. Chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Cái này 17 cấp khối ru bít, hắn Lưu Tinh cũng sẽ không. Về tới Giang Nam Ngự Thú Đại học về sau, Lưu Tinh đi vào biệt thự. Lúc này hắn vừa đi vào không bao lâu, một bóng người xinh đẹp liền hướng phía Lưu Tinh bay đánh tới.
Lưu Tinh ca,
nghe cái này thanh âm quen thuộc, Lưu Tinh lộ ra một vòng mỉm cười.
Tiểu Nhã, sao ngươi lại tới đây?
Lưu Tinh ca, từ giờ trở đi, người ta liền là của ngươi học muội.
Học muội?
Ân, Tiểu Nhã nàng thi đậu chúng ta Giang Nam Ngự Thú Đại học. Tô Bản gia hỏa này tựa hồ là nhớ ăn không nhớ đánh.
Lưu Tinh nhíu mày,
nhịn không được đối Tô Bản đậu đen rau muốn nói.
Tô Bản, ngươi gia hỏa này tại ăn cái gì a? Làm sao túi như vậy?
Chào a.
Thế nào, có cần phải tới một khối?
Đến, a, há mồm.
Tô Bản vừa nói, một bên gắp lên một khối màu đen trao hướng Lưu Tinh bên này nhét đi qua.
A.
Lưu Tinh nhanh chóng lách mình né tránh.
Rau xanh củ cải
đều có yêu thích.
Lưu Tinh hắn không quá ưa thích mang theo kích thích tính khí vị đồ ăn, tỉ như trao còn có sầu riêng.
Bất quá hắn không thích ăn,
nhưng là hắn sẽ không đứng tại đạo đức điểm cao đi ngăn cản người khác ăn.
Ngươi chờ chút sau khi ăn xong, nhớ kỹ mở cửa sổ ra, sau đó nhiều chuyển mấy bao phiến đến thổi một cái.
Yes, sir.
Tô Bản mười phần chân trượt đối với Lưu Tinh thi lễ một cái.
Tiểu Nhã, ta trước đi tắm, chúng ta một hồi lại ôn chuyện.
Tốt.
Tô Tiểu Nhã lộ ra mười phần nhu thuận.
Sau đó Lưu Tinh liền lên lầu.
Các loại Lưu Tinh tẩy xong xuống lầu, hắn phát hiện Tô Bản đã ăn xong, với lại đem bốn phía cũng dọn dẹp sạch sẽ.
Ủa, Tô Bản, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao?
Thế mà như thế chịu khó.
Một bên Tô Tiểu Nhã nghe vậy, lập tức không cao hứng.
Ở đâu là hắn a?
Hắn cái này con heo lười làm sao lại làm loại chuyện này?
Toàn bộ đều là ta làm.
Dựa vào hắn.
Tô Tiểu Nhã trên mặt tràn đầy ghét bỏ.
Tiểu Nhã, ngươi nói cũng không đúng như vậy, ta cũng có hỗ trợ tốt ta.
À, vậy ngươi nói chuyện, ngươi giúp cái gì?
Ta giúp ngươi đổ rác.
Đổ rác vậy cũng gọi giúp sao?
Với lại những cái kia rác rưởi toàn bộ đều là ngươi tạo nên, ngươi cầm lấy đi vứt bỏ chẳng lẽ không nên sao?
Tốt, tốt, hai ngươi chờ ồn nào.
Lưu Tinh đi ra hòa giải nói.
Cái này hai huynh muội thật sự là hoan hỉ hoan gia.
Lưu Tinh ngồi xuống,
hắn đem xe taxi sư phó tặng khối rủ bịt lấy ra,
bắt đầu bày ra đến.
Một bên Tô Tiểu Nhã thấy thế,
nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng nói.
Lưu Tinh ca, vật kia không phải như vậy chơi.
Lưu Tinh nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng.
Ý của ngươi là, ngươi sẽ?
Đương nhiên.
Cho ta đi.
Tô Tiểu Nhã đối Lưu Tinh đưa ra thon dài ngọc thủ.
Lưu Tinh đem trong tay 17 cấp khối rủ bịt đưa cho Tô Tiểu Nhã.
Tô Tiểu Nhã bắt đầu loay hoay lên.
Chỉ nghe thấy răng rắc răng rắc răng rắc vài tiếng qua đi.
Làm xong,
Tô Tiểu Nhã đem chuẩn bị xong 17 cấp khối rủ bịt giao cho Lưu Tinh.
Lưu Tinh thấy thế,
nhịn không được đối Tô Tiểu Nhã mở miệng nói,
đây không phải còn có tầng cuối cùng.
Tô Tiểu Nhã nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên.
Đó là người ta để lại cho ngươi.
Lưu Tinh nghe vậy, hiểu ý cười một tiếng.
Hắn lại không phải người ngu.
Chơi khối rủ bịt lớn nhất thoải mái liền là ghép lại xong một bước cuối cùng.
Đem khối rủ bịt mỗi một mặt toàn bộ đều hoàn thành một khắc này là thoải mái nhất.
Cho nên Tô Tiểu Nhã đem một bước cuối cùng để lại cho Lưu Tinh.
Tiểu Nhã, cảm ơn.
Lưu Tinh vừa nói, một bên đem khối rủ bịt dòng cuối cùng cho vòng vo trở về.
Chỉ nghe thấy ken két hai tiếng,
cái này một viên khối rủ bịt thế mà căng phồng lên.
Một hạt châu tòng ma một giảm vương mặt rơi ra.
Lưu Tinh đem hạt châu cho nhặt được bắt đầu.
Tô Bản cùng Tô Tiểu Nhã thấy thế,
hai trong mắt người đều đưa tới ánh mắt tò mò.
Lưu Tinh, đó là cái gì?
Lưu Tinh hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói,
ta cũng không biết.
Hắn như không có việc gì đem cái kia một hạt châu cho cất vào đến.
Tô Bản cùng Tô Tiểu Nhã làm sao biết?
Lưu Tinh lúc này tâm đã sớm phanh 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 nhảy loạn bắt đầu.
Ngọc rồng,
lại là ngọc rồng,
hơn nữa còn là siêu phàm vương giả ngọc rồng.
Xem ra một cái kia xe taxi sư phó quả nhiên không có nói sai a.
Hắn tổ tiên thật xuất hiện qua siêu phàm vương giả.
Không phải giải thích như thế nào cái này một viên siêu phàm vương giả ngọc rồng đâu? Lưu Tinh đem ngọc rồng thu sau khi thức dậy, hắn nhịn không được đối Tô Tiểu Nhã mở miệng hỏi: "Tiểu Nhã, ngươi là thế nào sẽ chơi cái này khối rubik? Dù sao đây là ngự thú thế giới, tất cả mọi người đồ chơi đều cùng ngự thú có quan hệ. Tại sao có thể có khối rubik loại vật này xem như đồ chơi đâu?" Tiểu Nhã nghe vậy, đầu tiên là sửng sở. Kỳ thật ta sẽ cũng là cơ duyên xảo hợp. Ta trước đó không là ưa thích đi thư viện của trường học đọc sách mà. Sau đó ngoài ý muốn phát hiện một bản khối rubik sách, xuất phát từ hiếu kỳ liền nghiên cứu dưới. Kỳ thật ta trước đó cũng không có chơi như thế nào qua khối rubik. Bất quá nhìn ngươi đang chơi, liền muốn lấy thử một lần. Không nghĩ tới thế mà mở ra. Tô Tiểu Nhã nói xong, nàng nhìn thoáng qua Lưu Tinh, nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng nói: "Lưu Tinh ca, ngươi có thể đem cái kia khối rubik đưa cho ta sao?" "Đương nhiên có thể." Khối rubik đồ vật bên trong đã lấy ra. Còn lại sắc giống tự nhiên đối với Lưu Tinh tới nói liền vô dụng. "Quá tốt rồi." Tô Tiểu Nhã giống như là nhặt được bà bối, một tay lấy khối rubik ôm ở trong ngực. Dù sao đây là Lưu Tinh đưa nàng lễ vật, cho nên lộ ra đầy đủ chân quý. Chương 249: Tiến về thiên trì. Lưu Tinh không tiếp tục để ý Tô bàn huynh muội, mà là bắt đầu hồi tưởng lại ngọc rồng cách dùng. "Ngọc rồng a, hơn nữa còn là siêu phàm vương giả ngọc rồng." Lưu Tinh nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng. Trong đầu của hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại mình lôi điện ưng. Lúc này lôi điện ưng hệ thống bảng xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt. Lôi điện ưng. Thuộc tính: Điện. Giới tính: Ký hiệu nam. Đẳng cấp: Bạch kim nhị giai. Tư chất: SS. Tiến hóa lộ tuyến: Lôi điện phong ưng, lôi điện long ưng, lôi điện long ưng vương. Sở học kỹ năng: Điện giật, lôi thiểm, lôi điện, lôi thần chi nộ, ma lực nguồn suối. Lôi điện phong ưng: Tìm tới cụ phong chi thạch, tại lôi điện ưng thực lực đạt tới kim cương cấp bậc thời điểm cho nó sử dụng, nó liền có thể tiến hóa thành lôi điện phong ưng. Lôi điện long ưng: Tại lôi điện ưng thực lực đạt tới kim cương cấp bậc, để nó mang theo lôi điện hạt giống, đồng thời nuốt long tộc tinh huyết, nó liền sẽ tiến hóa thành lôi điện long ưng. Long tộc tinh huyết càng thuần, lôi điện long ưng thực lực liền càng mạnh. Lôi điện long ưng vương: Tại lôi điện ưng thực lực đạt tới kim cương cấp bậc, để nó mang theo lôi điện hạt giống, đồng thời nuốt ngọc rồng, nó liền sẽ tiến hóa thành lôi điện long ưng vương. Sử dụng ngọc rồng phẩm chất càng cao, lôi điện long ưng vương thực lực càng mạnh. Nhìn xem ba đầu tiến hóa lộ tuyến, Lưu Tinh hơi sững sờ. Lôi điện phong ưng, lôi điện long ưng, vẫn là lôi điện long ưng vương. Tin tưởng chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Đương nhiên là tuyển lôi điện long ưng vương, bởi vì dù sao lôi điện long ưng là long trúc tính ngự thú, đây chính là long trúc tính a. Tại cái này ngự thú thế giới, vô luận là sinh vật gì, chỉ muốn thêm long trúc tính, như vậy thực lực của nó đều sẽ xoạt 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 dâng đi lên. Với lại tiến hóa về sau vẫn là vương giả cấp bậc ngự thú, một cái khổng lồ tộc đàn muốn ra một vị vương giả là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Kim cương thực lực sao? Lưu Tinh trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Lưu Tinh không nghĩ tới, hắn lôi điện ưng cũng có nên đón thuế biến một ngày. Lưu Tinh, Lưu Tinh, thế nào? Lưu Tinh từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Bụng của ngươi đói bụng? Lưu Tinh cảm thấy không còn gì để nói, bởi vì hắn vừa mới rõ ràng thấy được Tô Bàn ăn một đống lớn đồ ăn vặt. Bất quá ngẫm lại Tô Bàn hiện tại tu luyện công pháp, Lưu Tinh cũng bình thường trở lại. Được thôi, cái kia Tiểu Nhã, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi ăn, cũng coi là cho ngươi bày tiệc mời khách. Tô Tiểu Nhã nghe vậy, nàng nghĩ nghĩ, ta muốn ăn lẩu. Tiểu Long Khảm loại kia. Đi. Lưu Tinh liền dẫn Tô Bàn còn có Tô Tiểu Nhã tiến đến Tiểu Long Khảm ăn lẩu. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lưu Tinh khó được qua vài ngày nữa thoải mái cuộc sống đại học. Nửa tháng sau, Lưu Tinh lần nữa đi đến băng sơn khu vực. Bất quá lần này bên cạnh hắn nhiều một tên, Tô Bàn. Lần này Tô Bàn vẫn như cũng là bao lớn bao nhỏ dáng vẻ. Lúc đầu Tô Bàn muội muội Tô Tiểu Nhã cũng muốn theo tới. Làm sao hôm nay Giang Nam Ngự Thú Đại học cho các nàng những này đắc chiêu sinh an bài huấn luyện quân sự? Tại Tô Tiểu Nhã ánh mắt u hoán bên trong, Lưu Tinh cùng Tô Bàn rời đi. Hô, lạc 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 lạc. Tô Bàn răng càng không ngừng đánh nhau lấy. Nơi này lạnh quá a. Đúng vậy a. Ta đều nói cho ngươi rất lạnh, thế nhưng là ngươi gia hỏa này nhất định phải đến. Là ta muốn tới sao? Còn không phải ngươi gia hỏa này, nhất định phải nói với ta nơi này có thật đẹp, không phải đánh chết ta cũng sẽ không tới này loại địa phương quỷ quái. Lưu Tinh nghe vậy, chợt nhìn Tô Bàn một chút. Kỳ thật có một chuyện Lưu Tinh không có nói cho Tô Bàn. Cái kia chính là chỗ này thời tiết so nửa tháng trước đã tốt hơn nhiều. Lúc này nơi này bầu trời là màu xanh thẳm, vạn dặm không mây, một vầng mặt trời chói chang treo thật cao trên bầu trời. Bốn phía như là bị thanh tẩy qua, nhìn lên đến 10 phần sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Trải qua một đoạn thời gian lộ trình, Lưu Tinh rốt cục đi tới A Báo đám người bộ lạc. Hôm nay đúng lúc là A Báo đứng gác. Hắn nhìn thấy Lưu Tinh cùng Tô Bàn, lập tức hai mắt tỏa sáng. "Lưu Tinh tiểu huynh đệ, ngươi tới rồi." Lưu Tinh nhẹ gật đầu. "Như vậy mau vào đi thôi. Ngươi không có ở đây mấy ngày nay, ta mẹ một mực đang lẩm bẩm ngươi." A Báo mẹ liền là cái kia tế tự lao bà. "Tốt." Tại A Báo dẫn đầu dưới, Lưu Tinh một lần nữa về tới lao bà nhà. "Lao bà, ta lại đến xem ngài." "Ai, là Lưu Tinh a." Lao bà lúc đầu đang tại may quần áo, những cái kia tuyết lang ra nàng còn không có xử lý xong đâu. Nhìn thấy Lưu Tinh tới, nàng lập tức dừng tay lại bên trong theo thửa. "Lưu Tinh, vị này là..." Lão bà không nghĩ tới Lưu Tinh lần này thế mà còn mang người đến. Nàng hỏi cái này thời điểm, trên mặt tràn đầy cảnh giác. "A, lão bà, ngài yên tâm, gia hỏa này là huynh đệ của ta. Chúng ta có quá mệnh giao tình." "A a." Lão bà nghe vậy, lúc này mới buông lòng cảnh giác. "Tốt, các ngươi cũng đừng ở chỗ này đứng, nhanh ngồi xuống đi." Một bên Tô Bàn thấy thế, hắn cũng mười phần cơ linh, chỉ gặp hắn đem ba lô cầm xuống dưới, sau đó móc ra một đống lớn đồ ăn vặt. Đối lão bà nói,
Lão bà bà, đây đều là ta mang cho ngài.
Tạ ơn.
Tại lão bà nhà ở lại một hồi mà về sau, Lưu Tinh, Tô Bản còn có A Báo bước lên tìm kiếm vạn năm không tan băng lữ trình. Lưu Tinh cưỡi tại địa ngục song đầu khuyển trên lưng, Tô Bản thì là cưỡi đại vị vương. Về phần A Báo vẫn là cưỡi cái kia một đầu tuyết lang. Những người khác thì là bị lưu lại chăm sóc bộ lạc. Trên đường, Tô Bản một bên cắn lỗ đùi gà, vừa hướng A Báo mở miệng hỏi: "A Báo đại ca, nơi đó thật sự có ngài nói đẹp như thế sao?"
"Làm."
"Đương nhiên." A Báo cũng hung hăng cắn một cái lỗ đùi gà. Hắn phát hiện cái này lỗ đùi gà bị đông lại. Hắn cắn đều không cắn nổi, kém chút đem hàm răng của hắn đều cho cắn rơi mất. A Báo thấy thế, hắn nhịn không được đối Tô Bản mở miệng hỏi: "Ngươi làm như thế nào?" Tô Bản nghe vậy, cười hắc hắc, chỉ gặp hắn cầm quần áo cho xốc lên. Những cái kia đồ ăn toàn bộ treo ở Tô Bản trong quần áo. A Báo thấy thế, lập tức hiểu rõ ra, tình cảm giá hỏa này là dùng nhiệt độ cơ thể mình cho những vật này tăng nhiệt độ a. Chắc không được hắn ăn đến thơm như vậy. "Ta lại không cắn nổi."
"Không có việc gì, ngươi nếu là không cắn nổi, vậy liền ném đi a. Ta cho ngươi có thể cắn đến động."
Tô Bản đối A Báo mở miệng nói. A Báo lại là lắc đầu. "Thứ này rất chất quý, mất đi rất đáng tiếc. Đợi lát nữa sau khi trở về, ta hâm nóng lại ăn." A Báo nói lời này thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí đem lỗ đùi gà nhét vào đóng gói trong túi. Sau đó đem đóng gói túi bỏ vào trong túi. Hắn còn vỗ vỗ, một bộ sợ đùi gà mất đi bộ dáng. Tô Bản thấy thế, lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Hắn làm sao biết A Báo nhận qua khổ? Đói khát là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Vĩnh viễn là Tô Bản cái này ăn mặc không lo ra hỏa trải nghiệm không đến. Trải qua một đoạn thời gian leo lên, Lưu Tinh cùng Tô Bản tại A Báo dẫn đầu dưới, rốt cục đi tới trong miệng hắn thiên trì. Nơi này chính là thiên trì sao? Tô Bản nhìn lướt qua bốn phía. Ta cái này cũng không có thấy đâu a. Một bên A Báo nghe vậy, lập tức sạm mặt lại. Hắn cảm thấy mười phần im lặng. Tô Bản gia hỏa này cũng quá đậu bị đi. Lưu Tinh cũng nhìn không được. Hắn kéo lạ sổ mập quần áo. Phía trước liền là thiên trì. Phía trước. Tô Bản nghe vậy, hướng phía Lưu Tinh chỉ phương hướng nhìn lại. Chương 250, băng giao long. Một trận gió lạnh thổi qua, đem bao trùm tại trên mặt băng sương mù cho thổi tan. Sương mù dưới mặt đất mặt băng trong nháy mắt lộ ra. Cái kia mặt băng bóng loáng như gương, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu lấp lánh. Cái này, đây chính là trong miệng các ngươi thiên trì. Tô Bản miệng nhịn không được hơi ha ra. Đây cũng quá rung động a. Bởi vì nơi này thời tiết quá lạnh, toàn bộ thiên trì mặt hồ thế mà toàn bộ đông cứng. Càng đáng sợ chính là, thế mà cóng đến như thế trình tề. Cái kia mặt băng tựa như là bị ai dùng đánh bóng cơ đánh bóng đồng dạng. Đi thôi. Lưu Tinh dẫn theo mình ngự thú nhóm chuẩn bị đi lên phía trước. Kết quả hắn chân vừa mới rơi vào cái kia trên mặt băng, Lưu Tinh lòng bàn chân trượt, thân thể một trận lay động, kém chút ngã sấp xuống tại trên mặt băng. Cũng may hắn thân thủ mạnh mẽ, ổn định thân hình. Tô Bản lại không có may mắn như vậy, chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang, hắn bay thẳng đến trước ngã sấp. Ai u, đau chết mất. Tô Bản cảm giác mình xương cốt toàn thân đều nhanh quẳng tan thành từng mảnh. Người không sao chứ? Lưu Tinh một mặt lo âu hướng phía Tô Bản nhìn lại.
Không có,
không có việc gì. Còn tốt ngươi bản ra ta thế nhưng là lượt qua, da dày thịt béo, điểm ấy thương tính không được cái gì. Tô Bản dãy rủa lấy đứng lên, mắt thấy hắn liền muốn lần nữa ngã sắp xuống. Một bên Lưu Tinh vội vàng phụ một tay, đem hắn bịt. Hô, nguy hiểm thật a. Tô Bản lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói. Hắn nhìn xem cái kia chân bóng như gương mặt băng, sắc mặt trở nên khó coi bắt đầu. Liền cái này mặt băng, chúng ta làm sao vượt qua a?
Ta có biện pháp.
Một bên một mực không nói gì A Báo đột nhiên mở miệng nói. Chỉ gặp hắn đem con bọc hành lý để xuống. Không bao lâu, A Báo từ bên trong móc ra mấy thứ đồ. Đây là trượt dây trượt băng. Lưu Tinh không nghĩ tới A Báo bọn hắn thế mà thông minh như vậy, sử dụng đầu gỗ đến chế tác trượt dày trượt băng. Nhìn xem A Báo trong tay làm bằng gỗ trượt dày trượt băng, Tô Bản khắp khuôn mặt là ghét bỏ ý vị, nhịn không được mở miệng nói, cái đồ chơi này có thể dùng sao? Đầu gỗ làm trượt dày trượt băng, nó dùng bền tính khẳng định rất kém cỏi. Lấy Tô Bản thể trọng, đoán chừng vừa mới mặc vào liền sẽ hư mất a. A Báo nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Không có việc gì, dùng ta a. Lưu Tinh từ trong túi đeo lưng móc ra hai cặp trượt dày trượt băng. Tô Bản thấy thế, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng nói, hoa kháo, Lưu Tinh, ngươi ra hỏa này được a? Ngươi có phải hay không sớm liền nghĩ đến loại tình huống này, cho nên đặc biệt mà chuẩn bị cái đồ chơi này?
Xem như thế đi.
Lưu Tinh không có nói cho Tô Bản. Hắn nắm giữ một cái hệ thống ba lô, mà cái kia hệ thống ba lô hiện tại liền là một cái túi bách bảo. Chỉ cần Tô Bản có thể nghĩ ra được, Lưu Tinh đều có thể từ bên trong lấy ra. Ngư bức. Tô Bản đối Lưu Tinh giơ ngón tay cái lên. Đám người đem trượt dày trượt băng sau khi mặc tử tế, một nhóm ba người bắt đầu hướng phía trước tiến lên. Lưu Tinh tốc độ rất ổn. Hắn hướng phía Tô Bản nhìn lại. Kết quả Lưu Tinh kinh ngạc phát hiện, Tô Bản gia hỏa này trượt băng kỹ thuật thế mà cũng không tệ. Tô Bản tựa hồ là cảm giác được Lưu Tinh đang nhìn mình, hắn thế mà đột nhiên gia tốc, liên tục mấy cái bước nhanh trượt, sau đó nhảy lên thật cao, thế mà trên không trung cho Lưu Tinh biểu diễn một cái 180 độ đại quay người. Lưu Tinh, ta một chiêu này thế nào? Tô Bản từ không trung xuống tới về sau, nhịn không được đối Lưu Tinh khoe khoang nói,
châu.
Lưu Tinh đối Tô Bản giơ ngón tay cái lên, gia hỏa này thật dùng hành động nói cho Lưu Tinh, cái gì gọi là linh hoạt mập mạp. Một bên A Báo thấy thế, khoe miệng nhịn không được kéo ra. A Báo đại ca, ngươi cảm thấy ta vừa mới cái kia thế nào? Tô Bản tại Lưu Tinh trước mặt khoe khoang còn chưa đủ, lại chạy tới A Báo trước mặt, cũng không tệ lắm.
A Báo nói lời này rất chột dạ. Hắn vừa mới để ý không phải Tô Bàn biểu diễn có bao nhiêu hoa lệ, mà là tại lo lắng cái này mặt băng. Nếu là cái này mặt băng không đủ kiên cố, lấy Tô Bàn cái kia thể trọng, vạn nhất áp sập làm sao bây giờ? Cũng may cái này mặt băng cong đến đầy đủ rắn chắc, hoàn toàn chịu đựng lấy Tô Bàn cái kia đáng sợ thể trọng. Đã trải qua Tô Bàn biểu diễn sự tình, Lưu Tinh đám người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Thiên Trì trung tâm. Chỉ gặp cách đó không xa có một cái đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ có một khối đá. Cái kia trên tảng đá có một khối trong suốt sáng long lanh băng. Cái kia băng dưới ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu lấp lánh. Đó phải là trong miệng ngươi vạn năm không tan băng a. A Báo vươn tay, hướng phía trước mặt vạn năm không tan băng chỉ tới. Lưu Tinh nghe vậy, hắn mở ra hệ thống chi nhãn, hướng phía vạn năm không tan băng nhìn lại. Ân, quả nhiên là. Khi nhìn đến cái kia vạn năm không tan băng chi về sau, Lưu Tinh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì? Chúng ta nhanh đem nó lấy đi, sau đó trở về đi. Nơi này ta là một khắc cũng không muốn ở lâu. Lạnh đều lạnh người chết. Nói lời này thời điểm, Tô Bản vô ý thức hô một ngụm nhiệt khí trên tay, sau đó trà sát. Thân thể của hắn bởi vì rét lạnh, nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi ra hỏa này, trên thân thịt mỡ nhiều như vậy, sợ nóng còn chưa tính, thế mà còn sợ lạnh. Lưu Tinh cảm thấy không còn gì để nói. Ngươi cái kia mỡ tầng là lớn lên công tỏi sao? Tô Bản nghe vậy, lập tức cảm thấy mười phần ủy khuất. Ta giải cái này mỡ lại không phải là vì chống lạnh. Cái kia là vì cái gì? Đây đều là ta vất vả ăn đi ra, là ta hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng. Được thôi. Nghe được Tô Bản nói lời này, Lưu Tinh khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Đi, đừng mất tích. Nói xong Tô Bản liền chuẩn bị đi lấy cái kia vạn năm không tan băng. Đúng lúc này, Phệ Thần Kiến Vương nhảy ra ngoài. Nó ngăn ở Tô Bản trước mặt. Phệ Thần Kiến Vương, thế nào? Tô Bản nhịn không được đối Phệ Thần Kiến Vương mở miệng hỏi. Thế nhưng là Phệ Thần Kiến Vương cũng không trả lời Tô Bản, mà là nhìn chằm chằm phía trước. Hẳn là có đồ vật gì tại a? Lưu Tinh lông mày cũng gấp cao lên đến. Tô Bản, ngươi trước mang A Báo rời đi, còn lại giao cho ta a. Tô Bản nghe vậy, lập tức phản ứng lại. Thực lực của hắn không đủ, lưu lại cũng là vương hữu, thì càng đừng đề cập A Báo. A Báo đại ca, chúng ta đi thôi. Tốt. Ngay tại Tô Bản cùng A Báo đi ra ngoài không bao xa, phanh, một tiếng vang thật lớn, một đầu quái vật to lớn xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt. Đó là băng giao long. Tại hệ thống chi nhãn chiếu rọi, băng giao long thuộc tính xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt. Băng giao long thuộc tính nước, băng, giới tính ký hiệu nam, đẳng cấp bạch kim tứ giai, tư chất SS, tiến hóa lộ tuyến không, sở học kỹ năng hàn băng tiễn, băng phong thiên lý, hàn băng chất khí, hoành tạo thiên quân. Cái này băng giao long toàn thân màu trắng, cùng nói nó là long, không bằng nói là một đầu đại bạch xà. Trên đỉnh đầu lớn hai cái đại sừng. A, băng giao long đi ra một máy mắt, nó mở ra huyết bùn đại khẩu, một cỗ hàn băng chân khí phun ra mà ra. Cái kia hàn băng chân khí hướng phía Lưu Tinh phun ra mà đến. Địa ngục song đầu khuyển, chúng ta đi. Lưu Tinh lật trên thân địa ngục song đầu khuyển phía sau lưng, hắn bắt đầu ở cái này trên mặt băng chạy trốn lên. Băng giao long thấy thế, nó chỗ nào chịu để Lưu Tinh đào tẩu, nó dãy rủa thân thể, trực tiếp hướng phía Lưu Tinh đuổi đi theo. Chương 251, băng phong thiên lý. Liên tục đuổi 450 mét về sau, Lưu Tinh ngừng lại, khoe miệng của hắn nhẹ nhàng câu lên, lộ ra một vòng âm nhu nụ cười như ý. Băng giao long thấy thế, nó hơi sững sờ, nhìn thấy Lưu Tinh vẻ mặt này, nó tự nhiên biết mình là bị lừa rồi. Băng giao long vô ý thức muốn chạy trở về, muốn đi, không có cửa đâu. Vừa mới băng giao long là từ bên kia mặt băng phá băng mà ra, nơi đó có một lỗ hổng. Nếu như băng giao long đánh không lại Lưu Tinh, nó hoàn toàn có thể từ cái kia một lỗ hổng đi vào, một lần nữa trốn đến mặt băng dưới đáy. Nhưng là hiện tại, nó không có cơ hội này. Nó bị Lưu Tinh hấp dẫn đến nơi này, cự ly này cái kẽ nước băng tuyết thực sự quá xa. Muốn chạy trở về, cơ hội là chuyện không thể nào. Linh Thủy Quy, sử dụng Trảo Phúng. Linh Thủy Quy nghe vậy, con mắt của nó nổi lên hồng quang, trực tiếp đem muốn chạy trốn băng giao long không chế được. Một cỗ vô danh lửa từ băng giao long đáy lòng bay lên. Nó miệng há ra, một đạo cự đại hàn băng tiễn ngưng tụ mà thành, sau đó hướng phía Linh Thủy Quy phun bắn đi. Phanh, cái kia hàn băng tiễn đánh vào Linh Thủy Quy trên thân, cương đại lực trùng kích đem Linh Thủy Quy đẩy đi ra đến mấy mét xa. Cái này hàn băng tiễn là vật lý tổn thương, Linh Thủy Quy không cách nào miễn dịch. Băng giao long thực lực có chút mạnh, cho nên một chiêu này hàn băng tiễn vẫn là thương tổn tới Linh Thủy Quy. Bất quá đồng dạng thụ thương còn có băng giao long chính nó. A o, Linh Thủy Quy gai nhọn sắc ngoài kỹ năng phát động, bắn ngược băng giao long tổn thương. Băng giao long phát ra một tiếng kêu đau, nó cũng thụ đồng dạng nặng thương. Bất quá băng giao long sao mà thông minh, nó biết mình là không thể công kích Linh Thủy Quy, thế là nó đem mục tiêu chuyển hướng Lưu Tinh. Chỉ thấy nó miệng rộng mở ra, một cỗ hàn băng chân khí liền muốn phun ra mà ra. Lưu Tinh thấy thế, vội vàng đối với mình Lục Dực Thiên Sứ mở miệng nói: "Tiểu quái quái, sử dụng thuật thôi miên." Lục Dực Thiên Sứ giơ tay lên, từng đạo màu hồng phấn vòng sáng hướng phía băng giao long khuấy động mà đi. Băng giao long trực tiếp bị Lục Dực Thiên Sứ cho thôi miên, nó đình chỉ công kích. Cái kia ngưng tụ ở trong miệng hàn băng chân khí cũng tan hết. Mọi người cùng nhau xuất thủ, cho ta giết chết gia hỏa này. Theo Lưu Tinh ra lệnh một tiếng, hắn ngự thú nhóm đồng thời phát động công kích. Địa ngục song đầu khuyển cái kia móng vuốt sắc bén đột nhiên hướng phía trước vạch một cái. Một đạo lăng lệ lửa chi lợi nhận hướng phía băng giao long kích bắn đi. Oanh két. Một đạo 10 phần tráng kiện lôi điện từ không trung rơi xuống. Là lôi điện đương xuất thủ. Mà Lưu Tinh Linh Thủy Quy lúc này con mắt đỏ bừng. Nó hướng phía băng giao long buôn tập tới.
tại liên tục ăn liệt diễm trảm cùng lôi điện về sau, băng giao long từ trong hôn mê vừa tỉnh lại, mắt thấy hướng phía mình bay nhào tới linh thủy quy, nó lên cơn giận dữ, chỉ gặp băng giao long cái kia cái đuôi đột nhiên hất lên, hoành tạo thiên quân, phanh, băng giao long cái đuôi hung hăng quất vào linh thủy quy trên thân, linh thủy quy cái kia thân thể cao lớn bởi vì gánh không được cái này một cô đáng sợ lực đạo, thế mà bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất trượt đến mấy mét xa. Linh thủy quy, ngươi không sao chứ? Lưu Tinh có chút bận tâm hướng phía linh thủy quy nhìn lại, khi hắn nhìn thấy linh thủy quy từ dưới đất một lần nữa đứng lên, hắn lập tức thở dài một hơi. Cũng may linh thủy quy phòng ngự vật lý đủ mạnh, cái này hoành tạo thiên quân là vật lý tổn thương, cho nên linh thủy quy cũng không nhận được rất nghiêm trọng thương. Nó dựa vào siêu cấp khép lại kỹ năng này, thương thế trên người chính đang nhanh chóng khôi phục. Cái kia băng giao long lại là xui xẻo, tại liên tục ăn mấy phát công kích về sau, nó hiện tại đã là nến tàn trong gió. Giống băng giao long đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ gặp thân thể nó nhanh chóng một cái thay đổi, cái này bốn phía thế mà trống rông xuất hiện một cỗ cụ phong, cái kia cụ phong lôi cuốn lấy vô số băng hạt hướng phía Lưu Tinh bên này đánh sâu vào tới. Không tốt, là băng giao long băng phong thiên lý. Lưu Tinh có được hệ thống chi nhãn, hắn liếc mắt liền nhìn ra băng giao long đại chiêu. Chúng ta đi. Lưu Tinh cưới địa ngục song đầu khuyển, mang theo một đám các tiểu đệ chuẩn bị chuồn đi. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên không lùi mà tiến tới, hướng phía băng giao long nên đón tiếp lấy, là linh thủy quy. Vừa mới hai lần công kích, đem linh thủy quy hỏa khí đều cho đánh tới. Linh thủy quy cứ như vậy đón băng giao long băng phong thiên lý đại chiêu, hướng phía băng giao long buôn tập tới. Lúc này linh thủy quy trên thân nổi lên bạch quang, tựa hồ có một tầng vòng bảo hộ đưa nó cho che lại, là linh thủy quy ma pháp miễn dịch. Cái này băng phong thiên lý đại chiêu mặc dù mạnh, nhưng là cũng chạy không thoát nó là ma pháp công kích tính chất, cho nên dù là nó mạnh hơn, cũng vô pháp đối linh thủy quy tạo thành tổn thương. Linh thủy quy vọt tới băng giao long trước mặt, nó mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng phía băng giao long hung hăng cắn. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, linh thủy quy sắc bén kia trên dưới hàm như là đao cắt đậu hũ, mười phần dễ dàng cắn mở băng giao long làn da. A ô, băng giao long phát ra một tiếng kêu đau, nó thế mà mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng phía linh thủy quy cắn. Linh thủy quy thấy thế, thân thể nó đột nhiên hướng phía trước một đỉnh, chỉ nghe thấy phốc thử một tiếng, linh thủy quy sắc bén kia gai nhọn sắc ngoài, thế mà đâm xuyên qua băng giao long miệng, quán xuyên băng giao long hàm trên. Băng giao long cứ như vậy bị linh thủy quy cho giết chết. Lưu Tinh bên này, hắn quay đầu nhìn lại, cái kia băng phong thiên lý theo băng giao long chết đi, đã mất đi năng lượng cung ứng, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, kết quả phát hiện linh thủy quy không thấy. Không tốt, mọi người mau cùng ta trở về cứu vớt linh thủy quy. Đối với mình ngự thú, Lưu Tinh cho tới bây giờ đều là không vứt bỏ, không buông tha nguyên tắc. Đã khế ước, vậy sẽ phải hảo hảo bồi dưỡng. Những này ngự thú nhóm toàn bộ đều là Lưu Tinh hải tử. Lưu Tinh cưới địa ngục song đầu khuyển, mang theo lôi điện đứng bọn chúng về tới vừa mới địa phương chiến đấu. Kết quả phát hiện linh thủy quy, lúc này ra hỏa này thế mà chính đang ăn uống. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, càng không ngừng gặm cắn, đem băng giao long thi thể ăn hết. Theo linh thủy quy ăn, thân thể của nó cũng đang nhanh chóng khép lại. Không bao lâu, cả đầu băng giao long đều bị linh thủy quy cho nuốt vào. Len keng. Chúc mừng ký chủ, ngài linh thủy quy phục dụng băng giao long ma thú tinh hạch. Nó sẽ học được phía dưới kỹ năng. Mời lựa chọn. Lưu Tinh nghe vậy, hơi sửng sở. Hắn không nghĩ tới linh thủy quy giá hỏa này ăn đến quá nhanh, thế mà đem băng giao long ma thú tinh hạch cũng cho nuốt xuống. Cũng may cái này băng giao long kỹ năng còn có thể, không phải liền thảm rồi. Lưu Tinh hướng phía băng giao long mấy cái kỹ năng nhìn lại. Hàn băng tiễn sử dụng băng thuộc tính ngưng tụ một thanh khổng lồ hàn băng tiễn, đánh về phía địch nhân, tạo thành vật lý tổn thương. Băng phong tiên lý triệu hồi ra mãnh liệt gió lạnh, vô số băng hạt lôi cuốn trong gió rét. Gió lạnh những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều đem bị đóng băng lại. Hàn băng chân khí phun ra một cỗ hàn băng chi khí, cái này băng lãnh khí thể có khả năng đem đối thủ cho đông cứng. Hoành Tạo Thiên Quân đột nhiên vung vẩy cái đuôi, hướng phía địch nhân hung hăng vung qua khứ, có thể đem địch nhân quét bay. Xem hết bốn cái kỹ năng giới thiệu, Lưu Tinh lúc này có quyết định. Ta lựa chọn băng phong tiên lý. Nói đùa, đây chính là đại chiêu a. Vừa mới Lưu Tinh liền là bị cái đồ chơi này đuổi cho chạy khắp nơi. Chương 252, Linh Thủy Quy tiến hóa. Len keng. Chúc mừng ký chủ, ngài Linh Thủy Quy học xong Băng Phong Thiên Lý. Theo Linh Thủy Quy học được Băng Phong Thiên Lý, nó thông qua ma thú tinh hạch có khả năng học tập kỹ năng đã toàn bộ học xong. Theo thứ tự là Trào Phúng, Sóng Biển Trùng Kích, Ma Pháp Miễn Dịch, Băng Phong Thiên Lý. Lưu Tinh nghĩ nghĩ, phối hợp bên trên Linh Thủy Quy cái khác kỹ năng, còn tính là tương đối hợp lý. Đi thôi, Linh Thủy Quy. Lưu Tinh nhìn thấy Linh Thủy Quy đem băng giao long ăn vào bụng về sau, thân thể của nó như là nước rửa qua, rực rỡ hẳn lên. Cái kia quá ánh mặt trời chiếu tại linh thủy quy trên thân, toàn bộ linh thủy quy nhìn qua chiếu sáng rạng rỡ. Lưu Tinh dự định lại trợ lực nó một thành, để nó trở nên càng mạnh. Rất nhanh, Lưu Tinh liền đi tới cái kia vạn năm không tan băng trước mặt. Linh thủy quy, đi đem vật kia ăn. Linh thủy quy nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Không biết vì cái gì, tại nó nhìn thấy cái kia vạn năm không tan băng chi về sau, linh thủy quy cảm giác có một cỗ không hiểu đồ vật đang hấp dẫn mình. Thân thể nói cho nó biết, nó nhất định phải đem vật kia ăn hết. Linh thủy quy hướng phía vạn năm không tan băng đi tới, nó một ngụm liền đem vạn năm không tan băng cho nuốt vào. Len keng. Chúc mừng ký chủ, ngài linh thủy quy phục dụng vạn năm không tan băng. Ngài linh thủy quy tiến hóa bên trong. Lưu Tinh hướng phía linh thủy quy nhìn lại, lúc này linh thủy quy trên thân nổi lên hào quang màu xanh lam, trên mặt của nó tràn đầy vẻ thống khổ, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra,
Hương Hoa Mai từ lạnh leo đến. Trải qua mấy phút thống khổ qua đi, Linh Thủy Quy rốt cục hoàn thành thủy biến. Hình thể của nó trong nháy mắt trở nên to lớn hơn bắt đầu, biến thành lúc đầu lớn gấp 3. Lúc này Linh Thủy Quy nhìn sang tựa như là một tòa núi nhỏ. Không đúng, không nên gọi Linh Thủy Quy, hẳn là đổi giọng gọi Huyền Vũ Băng Quy. Huyền Vũ Băng Quy. Thuộc tính: nước, băng. Giới tính: ký hiệu nam. Đẳng cấp: bạch kim tam giai. Tư chất: SSS. Tiến hóa lộ tuyến: không. Sở học kỹ năng: siêu cường khép lại, gai nhọn sắc ngoài, phẫn nộ cắn xé, sóng biển trùng kích, trào phúng, mang như va chạm, ma pháp miễn dịch, băng phong thiên lý, hàn băng chân khí. Cái này Huyền Vũ Băng Quy lại là quy xà hợp thể. Vừa mới cái kia một đầu băng giao long thế mà dung nhập vào Huyền Vũ Băng Quy trong cơ thể. Xa xa nhìn sang, giống như là một con rắn quấn quanh ở một đầu rùa đen trên thân. Bất quá cái này rùa đen là màu lam, muốn lạnh như băng trong suốt sáng long lanh. Mà cái kia một con rắn, không đúng, không nên gọi rắn, mà phải gọi băng giao long, lại là toàn thân màu trắng. Giống. Huyền Vũ Băng Quy đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ kinh khủng tiếng giống trong nháy mắt vang vọng đất trời. Thiên địa trong nháy mắt rung động bắt đầu. Giang giác. Giang giác giang giác. Răng rắc răng rắc soạn. Cái kia mặt băng thế mà bởi vì không chịu nổi Huyền Vũ Băng Quy giống lên một tiếng, thế mà bắt đầu từng khúc dạn nước ra. Lạch cạch. Huyền Vũ Băng Quy rơi vào đến trong nước. Mà Lưu Tinh sớm thu lại địa ngục song đầu khuyển các loại ngự thú. Hắn cười tại lôi điện đứng trên thân, đi tới không trung. Huyền Vũ Băng Quy. Lưu Tinh nhìn thấy Huyền Vũ Băng Quy rơi nước sau, nó chậm chạp không có ngoi đầu lên. Lưu Tinh lập tức có chút khẩn trương. Sẽ không đã xảy ra chuyện gì a? Phanh. Đúng lúc này, Huyền Vũ Băng Quy đem đầu từ dưới đáy nước lộ ra. Lúc này trong miệng của nó chính ngậm một đầu màu trắng cá. Là bạch băng cá. Nghe đồn cái này bạch băng cá 10 phần ngon, là làm đâm thân cực phẩm cá, bình thường là sinh hoạt tại nơi cực hàn, với lại số lượng 10 phần hiếm thiếu. Lưu Tinh không nghĩ tới, ngày này trong ao lại có bạch băng cá. Cái kia Huyền Vũ Băng Quy từ Linh Thủy Quy tiến hóa tới về sau, nó tựa hồ tiêu hao quá nhiều năng lượng, lúc này nó đói bụng. Lưu Tinh thấy thế, đối Huyền Vũ Băng Quy mở miệng nói: "Huyền Vũ Băng Quy, vậy ngươi liền rộng mở cái bụng ăn đi. Không có chuyện gì, ta ở chỗ này chờ ngươi, một mực chờ đến ngươi ăn no mới thôi." Huyền Vũ Băng Quy nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó nó lại hạ lặn xuống. Lưu Tinh, Lưu Tinh, từng đợt tiếng gọi ầm ĩ truyền tới. Lưu Tinh quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Tô Bản gia hỏa kia. Vừa mới tiếng nổ mạnh đưa tới Tô Bản chú ý, hắn chậm chạp không nhìn thấy Lưu Tinh tới, liền một mình trước đến tìm kiếm. Khi hắn nhìn thấy bay tại giữa không trung Lưu Tinh, lập tức hai mắt tỏa sáng, đối Lưu Tinh hét lớn: "Người không sao chứ?" "Ta không sao." Lưu Tinh cưỡi lôi điện ưng đi tới Tô Bản bên người. "A Báo đại ca đâu?" Lưu Tinh đối Tô Bản mở miệng hỏi. "Hắn a, hắn còn ở bên ngoài đâu." "Không có việc gì, hắn an toàn đâu. A Báo cùng Tô Bản không giống nhau. Hắn còn có một cái mẹ già muốn phụ dưỡng. Có thể dẫn đường. Đem Lưu Tinh mang đến nơi đây đã hết lòng lấy hết. Đối với hắn dạng này người bình thường, đã làm rất khá. Nhưng là Tô Bản không giống nhau. Lưu Tinh là hắn quá mệnh huynh đệ. Hai người coi như muốn chết. Cuối cùng cũng chết tại một hối. Cho nên hắn cũng mặc kệ nguy hiểm không nguy hiểm. Dọc theo đường cũ tìm trở về. Kết quả liền thấy Lưu Tinh. Phanh. Đúng lúc này, Huyền Vũ Băng Quy lần nữa từ trong nước xuống ra. Sau đó nó đầu đột nhiên hất lên. Một đầu to lớn bạch băng cá quăng về phía Lưu Tinh hai người. Sau đó nó tiếp tục lặn xuống. Nhìn cách đó không xa bạch băng cá, Lưu Tinh lộ ra một vòng cười khổ, đồng thời cái mũi chua chua. Tiểu tử này, Lưu Tinh có chút cảm động. Hắn không nghĩ tới Huyền Vũ Băng Quy giá hỏa kia đang ăn uống sau khi, thế mà còn muốn lấy mình. Rất hiển nhiên cái này một đầu bạch băng cá hẳn là phía dưới một cái lớn nhất. Nó không nghĩ lấy mình ăn, mà là nghĩ đến hiếu kính Lưu Tinh. Hoa, đây không phải bạch băng cá a? Tô Bản nhìn thấy trên mặt băng bạch băng cá, trên mặt của hắn ngoại trừ kinh ngạc, còn có kinh hỉ. Gia hỏa này nước bọt đều nhanh chảy xuống. Nếu là hỏi cái nào ngự thú thực lực mạnh nhất, hắn Tô Bản có lẽ không biết, nhưng là muốn hỏi điều gì ngự thú thịt món ngon nhất, hắn Tô Bản thế nhưng là tinh thông rất. Rất hiển nhiên, cái này một đầu bạch băng cá thịt khẳng định 10 phần mỹ vị. Tô Bản nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đối Lưu Tinh mở miệng nói, "Chúng ta trực tiếp ăn." Lưu Tinh nghe vậy, nhìn không được trợn nhìn Tô Bản một chút. "Không phải đâu, chẳng lẽ giữ lại về nhà ăn Tết sao?" Cứ như vậy, Lưu Tinh từ hệ thống trong túi đeo lưng xuất ra một lều vải. Hắn đem lều vải chi bắt đầu, sau đó lại lấy ra một loạt đồ vật. Đối với Lưu Tinh fan này thao tác, Tô Bản đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao nơi này liền hai người, cũng không cần lo lắng bị những người khác biết. Tô Bản cầm đặc chế tiểu đao, bắt đầu thao tác bắt đầu. Không bao lâu, một bàn bàn tinh mỹ thịt cá đâm thân bưng đến Lưu Tinh trước mặt. Lưu Tinh dùng đũa kẹp lên một khối, hắn dính một chút nước tương, sau đó nhét vào miệng bên trong. Ân, quả nhiên ăn thật ngon. Rất non rất thơm ngọt, băng đá lạnh lạnh, thật thoải mái a. Cái này cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Tô Bản thấy thế, lại là cười hắc hắc. Hắn dùng tay cầm lên một khối liền dồn vào trong miệng. Ăn ngon. Ta trước đó liền nghe sư phó nói qua, cái này bạch băng cá là một loại hương vị 10 phần ngon cá. Chỉ là một mực không có cơ hội ăn vào. Không nghĩ tới lại là thật. Uy, Lưu Tinh, bên kia mù tạc cho ta một điểm. Cho. Lưu Tinh đem mù tạc đưa cho Tô Bản. Chương 253, đâm thân tiệc. Lưu Tinh cùng Tô Bản cứ như vậy tại ngày này ao phía trên ăn bắt đầu đâm thân tiệc. Nấc. Nấc. Cũng không biết hai người ăn nhiều ít. Bọn hắn nhao nhao đánh một ợ non nê. Dễ chịu, thật sự là rất thư thái. Tô Bản một mặt thỏa mãn vô vô mình tròn trịa bụng. Không được, ta đã ăn không vô nữa.
Lưu Tinh nghe vậy, nhìn không được trợn nhìn Tô Bàn một chút. Đúng lúc này, phanh, một bóng người từ mặt băng bên dưới mặt chui ra. Nguyên lai ăn no không chỉ có là Lưu Tinh hai người, còn có Huyền Vũ Băng Quy. Tô Bàn sau khi ăn xong, ánh mắt hắn nhắm lại, vốn là muốn chớp mắt, kết quả nhìn thấy Huyền Vũ Băng Quy về sau, Tô Bàn nước tiểu đều nhanh dọa đi ra. Hoa kháo, Lưu Tinh, có ma thú, chúng ta mau trốn a. Tô Bàn phản ứng đầu tiên liền là chạy trốn. Kết quả Lưu Tinh kéo lại Tô Bàn. Lưu Tinh, ngươi làm gì? Ngươi không muốn sống nữa? Ô ô ô. Tô Bàn nước mắt đều nhanh chảy xuống. Thả lỏng, đây không phải là ma thú, là ta ngự thú. Ngươi ngự thú? Tô Bàn nghe nói như thế, hắn cứ thế ngay tại chỗ, vô ý thức hướng phía Huyền Vũ Băng Quy nhìn sang. Ngươi chừng nào thì lại khế ước một đầu mới ngự thú? Không phải mới. Không phải mới. Ân, ngươi không có cảm thấy nó nhìn rất quen mắt sao? Tô Bàn nghe vậy, hướng phía Huyền Vũ Băng Quy nhìn sang. Huyền Vũ Băng Quy tiến hóa về sau, bộ dáng của nó mặc dù thay đổi, thế nhưng là ánh mắt của nó lại không biến. Tô Bàn sau khi xem, trong nháy mắt phản ứng lại. Ngươi là tiểu quy rùa, nghĩ không ra ngươi trở nên lớn như vậy. Tô Bàn nhìn thấy Linh Thủy Quy tiến hóa về sau, hắn cũng là một mặt cao hứng. Hắn vô ý thức hướng phía Huyền Vũ Băng Quy đi tới. Tô Bàn vươn tay, đưa tay đặt ở Huyền Vũ Băng Quy trên đầu. Huyền Vũ Băng Quy cũng không có cảm thấy sinh khí, ngược lại thập phần vui vẻ dùng đầu cọ sát Tô Bàn tay. Tô Bàn trước đó tại Huyền Vũ Băng Quy vẫn là Linh Thủy Quy thời điểm, liên đối với nó không sai. Tô Bàn có một cái vịt ngơ ngác cần nuôi dưỡng. Hắn tại mua sắm lam gia cá ngừ kali thời điểm, cũng không quên cho Linh Thủy Quy mua một phần. Toàn bộ sinh linh đều là có cảm tình, ngươi đối với nó tốt, nó tự nhiên cũng đúng ngươi tốt. Tô Bàn bắt đầu cẩn thận đánh giá Huyền Vũ Băng Quy. Hắn vòng quanh Huyền Vũ Băng Quy đi một vòng, sau đó dùng đến ánh mắt khác thường nhìn về phía Lưu Tinh. Thế nào? Lưu Tinh, ta có chút hiếu kỳ. Tò mò cái gì? Ngươi gia hỏa này có phải hay không có dị vật đam mê? Ngươi mới có dị vật đam mê đâu, cả nhà ngươi đều có. Ngươi gia hỏa này thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Vậy ngươi địa ngục song đầu khuyển có hai cái đầu coi như xong. Vì cái gì ngươi Huyền Vũ Băng Quy cũng có a? Một cái quy đầu, một cái đầu rắn. Lưu Tinh nghe vậy, hơi sửng sở. Khoan hãy nói, hắn còn chưa phát hiện vấn đề này, bị Tô Bàn một nhắc nhở như vậy, Lưu Tinh trong nháy mắt phản ứng lại. Thật đúng là a. Tô Bàn, tiểu tử ngươi có thể a? Điểm ấy thế mà bị ngươi phát hiện. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút ta Tô Bàn là ai. Tô Bàn lộ ra có chút dương dương đắc ý. Hô. Một trận gió lạnh thổi qua. Lưu Tinh hướng phía bầu trời nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, sắc trời dần dần tối xuống. Tốt, chúng ta cần phải trở về. Lưu Tinh phát hiện cách đó không xa Ô Vân dần dần tung bay đi qua. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày này nào lúc buổi tối lại phải hạ bão tuyết. Bất quá cái này đều không có quan hệ gì với Lưu Tinh, bởi vì hắn muốn rời khỏi cái này một cái địa phương quỷ quái. Lưu Tinh đem tất cả mọi thứ đều thu sau khi thức dậy. Hắn mang theo Tô Bàn hướng phía chân núi đi đến. Trên đường, Lưu Tinh cùng Tô Bàn đụng phải cuộn tròn nút ở một bên A Báo. Hắn tại cái kia run lẩy bẩy lấy. Hiển nhiên A Báo là sợ hãi Lưu Tinh còn có Tô Bàn tìm không thấy đường trở về, cho nên hắn ở chỗ này đau khổ kiên trì. A Báo đại ca. Lưu Tinh đối A Báo hô một tiếng. Ai? A Báo nghe được Lưu Tinh la lên, hắn lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn lộ ra có chút kích động, bởi vì Lưu Tinh không có việc gì. Nếu là Lưu Tinh xảy ra chuyện, vậy hắn A Báo cái này nửa đời sau đoán chừng đều muốn sống ở tự trách bên trong. Lưu Tinh tiểu huynh đệ, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta thật sự là thật cao hứng. Ân. Lưu Tinh nhẹ gật đầu. Tốt, A Báo đại ca, chúng ta bây giờ cần phải trở về. Nếu ngươi không đi cái này báo tuyết liền một tới. Ân. Lưu Tinh một nhóm ba người cưỡi lên riêng phần mình ngự thú, hướng phía A Báo bộ lạc xuất phát. Đi qua một đoạn thời gian dài buôn tập, Lưu Tinh đám người rốt cục đuổi trước lúc trời tối về tới A Báo bộ lạc. Trong bộ lạc lão bà đám người nhìn thấy Lưu Tinh đám người bình an trở về, bọn hắn lập tức vui vẻ ra mặt. Đêm đó cử hành yến hội long trọng, Lưu Tinh đi tới lão bà trước mặt, hắn đem Tô Bàn làm được bạch băng xương cá thân bưng đến lão bà trước mặt. Đây là cái gì? Lão bà cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ăn ngon, ngài nếm thử. Tốt. Lão bà trong nháy mắt lộ ra nụ cười hiền lành, bởi vì cái này bạch băng cá tương đối hiếm ít, Lưu Tinh liền không có cùng những người khác chia sẻ. Cũng chính là lão bà dạng này đức cao vọng trọng, đối Lưu Tinh lại tốt người mới có thể ăn bảo. Ân, ăn ngon. Làm bạch băng cá tiến vào lão bà trong mồm về sau, nàng một bên ăn, một bên nghẹn ngào bắt đầu. Lão bà nhìn về phía Lưu Tinh, nàng phảng phất tại nhìn một tôn thần minh. Lưu Tinh không chỉ có trợ giúp bọn hắn giải quyết tấm no, còn đem mỹ vị như vậy đồ ăn cho nàng ăn. Lão bà cảm thấy mười phần cảm động. Nàng dù sao cũng là sống hơn nửa đời người. Con cá này chân quý không chân quý, lão bà từng một ngụm liền biết. Ăn ngon ngài liền ăn nhiều một điểm, không quan hệ, không đủ ta để Tô Bàn làm tiếp. Tốt. Một bên A Báo thấy thế, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem mẫu thân cái kia một mặt hạnh phúc bộ dáng, không cần nghĩ, cái kia bạch băng cá khẳng định rất mỹ vị. Đáng tiếc a, vật kia khẳng định chân quý. A Báo nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng. Lưu Tinh đã không cho hắn, hắn tự nhiên cũng không tiện muốn. Đúng lúc này, A Báo đại ca, đây là đưa cho ngươi. Không có ý tứ, cho ngươi đã chậm. Không có. Không có việc gì. Có câu nói là tốt cơm không sợ muộn. A Báo đại ca nhìn thấy trước mặt bạch băng xương cá thân, lập tức nước bọt đều muốn chảy xuống. Hắn cầm lấy một khối, dính dưới nước tương, sau đó liền dồn vào trong miệng. Ân, ăn ngon thật. Chẳng biết lúc nào, A Báo sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Ngày thứ hai, Lưu Tinh cùng Tô Bàn phất tay cùng mọi người từ biệt.
Tại mọi người lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, Lưu Tinh cùng Tô Bàn rời đi cái này một cái thuần pháp bộ lạc nhỏ. Trên đường, Tô Bàn nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng hỏi: "Lưu Tinh, ngươi nói chúng ta còn biết trở lại sao?"
"Sẽ đi."
"Không đúng, là nhất định sẽ. Nơi này lão bà người rất tốt." Lưu Tinh cảm thấy mình về sau nếu là có thời gian, nhất định thường về đến xem thử nàng.
"Ân, vậy ngươi trở về thời điểm, nhất định phải kêu lên ta. Ta cho bọn hắn mang một đống lớn đồ ăn vặt. Tô Bàn cũng thích nơi này. Mặc dù nơi này trời đông giá rét, nhưng là trong bộ lạc mọi người thuần phát lại hết sức ấm lòng người. Đối với hắn dạng này có được xích tử chi tâm người mà nói, ở chỗ này giao thiệp với người thoải mái nhất, bởi vì không cần để phòng người khác một tay, cũng không cần lo lắng sẽ bị người mưu đồ." Chương 254, mới bí cảnh. Lưu Tinh cùng Tô Bàn về tới Giang Nam Ngự Thú Đại học, mới vừa từ băng sơn mang về tới hai người, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút. Ngay tại Lưu Tinh đi đến mình cửa biệt thự thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Hắn cưỡi tại một con rồng trên lưng, trực tiếp bay đến Lưu Tinh biệt thự chỗ giữa không trung. "Lưu Tinh." Người đến là hiệu trưởng Lưu Canh Sinh. Hắn cưỡi một con rồng rơi vào Lưu Tinh trước mặt. Lưu Tinh hướng phía hiệu trưởng Lưu Canh Sinh dưới hông long nhìn sang. "Thiết bị Tây Long. Thuộc tính: Kim loại, Long. Giới tính: Ký hiệu nam. Đẳng cấp: Kim cương tứ giai. Tư chất: S. Tiến hóa lộ tuyến: Không. Sở học kỹ năng: Long chi thổ tức, độc giác chui, long trảo, kim loại pháo." Cái này một cái long mới thật sự là long a. Lưu Tinh không nghĩ tới Lưu Canh Sinh trong tay thế mà còn có như thế một con rồng. Tính cả trước đó cái kia một đầu xích viêm á long, trong tay của hắn đã có hai đầu long. Cái này khiến Lưu Tinh không khỏi hiếu kỳ Lưu Canh Sinh bối cảnh. Bất quá suy nghĩ một chút, một cái hơn 30 tuổi nam tử, chỉ dựa vào kim cương tả hữu thực lực lên làm Hoa Quốc Ngự Thú Đại học bài danh 3 vị trí đầu trường học hiệu trưởng, hắn làm sao có thể không có thâm hậu bối cảnh đâu? Lưu Tinh trong đầu chợt nhớ tới trước đó cùng hắn chiến đấu một tên. Tên kia liền là Trần Tế Cửu. Trong tay hắn có một con rồng, độc giác tích long. Bất quá đồ chơi kia mặc dù danh tự mang long chữ, lại không phải chân chính long, chỉ là một đầu dài lấy cánh hỏa thuộc tính thần làm thôi. "Lưu Tinh, ngươi cuối cùng là trở về. Thế nào?" Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh mở miệng nói. "Ngươi biết không, chúng ta Giang Nam thành phố cũng xuất hiện một cái mới bí cảnh. Ta muốn cho ngươi đi tham gia một cái, gia nhập bí cảnh thám hiểm tiểu đội, đi thăm dò bí cảnh." Lưu Tinh trong lòng thế nhưng là hết sức rõ ràng, có thể bị phái đi thăm dò mới bí cảnh là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Mặc dù mới bí cảnh có khả năng tồn tại nguy hiểm, nhưng là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại a. Không vào hang cọp làm sao bắt được có con? Mỗi một cái chưa khai thác bí cảnh đều là một cái đại bảo tàng, bên trong khả năng có nhiều loại thiên tài địa bảo chờ đợi mọi người đi khai quật. Về phần cái kia đã bị khai phát qua bí cảnh, bên trong bảo bối trên cơ bản là 10 không còn một, đã không có thăm dò giá trị. "Thế nào, ngươi có muốn hay không đi?" Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh đối Lưu Tinh mở miệng dò hỏi. "Ân,
vậy thì tốt, ngươi hôm nay trước chuẩn bị một chút, ngày mai liền xuất phát." "Vội vã như vậy?" Lưu Tinh không nghĩ tới thời gian này thế mà khẩn trương như vậy. Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh nghe vậy, hắn nhịn không được trợn nhìn Lưu Tinh một chút. "Vội vã như vậy? Ngươi tên tiểu tử thối này, ngươi biết ta đỉnh bao lớn áp lực sao?" Nguyên lai tiến về băng sơn khu vực Lưu Tinh chậm chạp chưa có trở về. Giang Nam Ngự Thú Đại học một đám đạo sư thấy thế, bọn hắn định tìm mới người đến thay thế Lưu Tinh, nhưng là hiệu trưởng Lưu Canh Sinh không đồng ý. Chân quý như thế cơ hội, tự nhiên là để dành cho thiên phú và thực lực đều siêu cường Lưu Tinh. Thế là tại hiệu trưởng Lưu Canh Sinh dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, một đám đạo sư cuối cùng là đồng ý xuống tới. Bọn hắn đem hôm nay xem như sau cùng kỳ hạn. Nếu như Lưu Tinh hôm nay không về nữa, như vậy ngày mai sẽ điều động một tên khác học sinh tiến đến. Cái kia một tên đệ tử là Giang Nam Ngự Thú Đại học sinh viên năm 3, thực lực cũng coi như không tệ. "Tốt, tiểu tử ngươi đừng nói nhảm, nhanh đi vào nghỉ ngơi thật tốt ta. Nhớ kỹ, không nên chạy loạn. Sáng sớm ngày mai đốt lên đến, ta 6 điểm tới đây tiếp ngươi." Nói xong hiệu trưởng Lưu Canh Sinh cưới thiết bị Tê Long rời đi. Đợi đến hiệu trưởng Lưu Canh Sinh rời đi về sau, một bên Tô Bàn lại là một mặt cười xấu xa. "Thế nào, Lưu Tinh, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không chúng ta hiệu trưởng con riêng a?" "Hắn họ Lưu, ngươi cũng họ Lưu. Ta tới ngươi." Lưu Tinh đối Tô Bàn ngực tới một quyền. "Khụ khụ khụ khụ." Tô Bàn bị hắn đánh cho một trận ho khan. "Ai nha, Lưu Tinh, ta chỉ là đùa giỡn. Ngươi ra hỏa này về phần hạ ác như vậy tay sao? Ra tay hung ác, ta còn muốn đánh ngươi." Nói xong Lưu Tinh hướng phía Tô Bàn nhào tới. "Ngươi còn như vậy ta cần phải hoàn thủ." "Vậy ngươi hoàn thủ a?" "Tốt, ngươi không nên ép ta ra tuyệt chiêu, nhìn ta hầu tử thâu đảo." Lưu Tinh cùng Tô Bàn đùa giỡn bắt đầu. Một mực chơi hơn 10 phút lúc này mới bỏ qua. Ngày thứ hai, Lưu Tinh cửa phòng bị gõ. Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh quả nhiên đúng giờ tới. Lưu Tinh bên này cũng chuẩn bị xong. "Thế nào, đồ vật đều cầm sao?" "Ân, vậy liền lên đường đi." Lưu Tinh nghe vậy, hắn quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự. Lúc này Tô Bàn còn tại nằm ngáy ho ho. Cái kia tiếng lẩm bẩm vang vọng cả cái biệt thự. Sau đó hắn đi theo hiệu trưởng Lưu Canh Sinh rời đi. Hai người tắm ánh nắng sáng sớm, hướng phía một cái kia mới bí cảnh xuất phát. Sáng sớm chính là vạn vật khôi phục thời điểm. Cái kia trên lá cây còn mang theo điểm điểm sương mai, không khí cũng mười phần rõ mới. Duy nhất không được hoàn mỹ liền là thời tiết này có một chút lạnh. Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh sử dụng thiết bị Tây Long, mang theo Lưu Tinh, trực tiếp đi tới một cái kia mới bí cảnh bên ngoài. Lúc này cái kia bí cảnh đã bị người mặc quân trang màu xanh lá cây người trái ba vòng, phải ba vòng cho bao vây. Đám người nhìn thấy Lưu Canh Sinh tới, bọn hắn lập tức đối Lưu Canh Sinh chào theo kiểu nhà binh. Nghĩ không ra cái này Lưu Canh Sinh trong quân đội còn có chức vị, xem ra chức vị còn không thấp. Lưu Tinh nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng.
bọn hắn đều tới rồi sao?
Ân, đều đến.
Một cái khuôn mặt cương nghị nam tử tiến lên đón. Sau đó hắn hướng phía Lưu Canh Sinh sau lưng nhìn sang. Các loại nhìn thấy Lưu Tinh dáng vẻ về sau, hắn lộ ra hơi kinh ngạc. Hắn chính là chúng ta Giang Nam thành phố lần này phải đi vào nhân viên thăm dò sao? Thế nào? Là có vấn đề gì không? Hắn cái dạng này cũng quá trẻ tuổi a. Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh nghe vậy, hắn khuôn mặt nghiêm túc.
Tuổi trẻ? Tuổi trẻ thế nào?
Thực lực của hắn đủ mạnh, cho nên hắn có thể đạt được một cơ hội này.
A.
Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh lời nói để trước mắt giá hỏa này không phản bắt được. Giá hỏa này là kim cương nhất giai trình độ. Thực lực so hiệu trưởng Lưu Canh Sinh kém không phải một chút điểm, nhưng là chút thực lực ấy, xem thấu Lưu Tinh ngự thú đẳng cấp vẫn là không có vấn đề. Bạch Kim Tam giai sao? Hắn nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng. Thanh âm của hắn mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị hiệu trưởng Lưu Canh Sinh nghe được. Là 19 tuổi, Bạch Kim Tam giai.
Cái gì?
Người kia nghe nói như thế, lập tức mở to hai mắt nhìn.
19 tuổi.
Phía sau Bạch Kim Tam giai không có gì. Dù sao hắn là kim cương nhất giai thực lực, thế nhưng là 19 tuổi cùng Bạch Kim Tam giai đặt chung một chỗ. Ông trời của ta, gia hỏa này là quái vật sao? Hắn rốt cuộc minh bạch Lưu Canh Sinh vì cái gì đối Lưu Tinh coi trọng như thế, thậm chí tự mình đưa Lưu Tinh đến bên này. Tại Lưu Canh Sinh dẫn đầu dưới, Lưu Tinh cùng Lưu Canh Sinh đi tới bí cảnh bên ngoài. Nay lại có một ít người sớm đã ở nơi đó chờ. Lưu Tinh nhìn lướt qua, phát hiện mấy cái người quen biết cũ. Một cái là Đế Đô Hoa Hạ học phụ Tôn lão đầu, phía sau hắn đi theo một nữ tử. Lưu Tinh tập trung nhìn vào, phát hiện lại là Tiểu Đào. Còn có một cái là Ma Đô học phụ Dương bà. Lần này nàng mang theo một cái mới học sinh, một tên nam tử, một tên khuôn mặt trắng tích công tử ca. Lúc này một cái kia công tử ca phát hiện Lưu Tinh đang xem hắn. Hắn hướng phía Lưu Tinh bên này nhìn lại, hắn híp mắt lại, cười cười, sau đó đối Lưu Tinh gật đầu thi lễ.
Ồ,
Lưu Tinh bị gia hỏa này phen này thao tác làm cho sẽ không. Tình huống như thế nào? Chương 255, Dương Vân tiểu nữ kế. Đang ngồi còn có đến từ trường học khác. Bất quá Lưu Tinh cũng không nhận ra, cũng không có quản. Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh đứng tại Lưu Tinh bên người. Hắn tại Lưu Tinh bên thai nhỏ giọng thầm thì nói, bởi vì cái này bí cảnh là mới, cho nên cái này không gian bên trong khả năng vẫn chưa ổn định. Cho nên ngươi sau khi đi vào, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng là mệnh quan trọng hơn. Hết thể lấy sinh mệnh an toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Nghe hiệu trưởng Lưu Canh Sinh, Lưu Tinh nhíu mày. Lời này làm sao quen thuộc như vậy đâu? Lưu Tinh chợt nhớ tới một người, chính là đạo sư của hắn, Ngô Dũng. Gia hỏa kia thích nhất nói lời như vậy. Xem ra hiệu trưởng Lưu Canh Sinh cùng Ngô Dũng ngốc lâu, cái này phương thức nói chuyện đều bị đồng hóa. Tốt, đã có thể tiến vào. Nhớ kỹ lời nói của ta. Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh nhìn thấy phía trước cho đi. Tại là hướng về phía Lưu Tinh mở miệng nói.
Tốt, ta đã biết.
Lưu Tinh khoát tay áo. Hắn cũng bước vào cái kia một đạo mới bí cảnh truyền tống môn. Nhìn xem Lưu Tinh đi xa bóng lưng. Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh trong mắt ngoại trừ lo lắng, còn có một tia hâm mộ. Dù sao Lưu Tinh tuổi còn trẻ liền có thực lực hôm nay. Lại thêm hắn kỳ ngộ cũng không tệ. Lại có cơ hội có thể thăm dò mới bí cảnh. Nhớ ngày đó hắn Lưu Canh Sinh vì tham gia thăm dò bí cảnh. Hắn nhưng là đã hao hết tiên tân và khổ. Nghĩ đến đây, hiệu trưởng Lưu Canh Sinh cũng cảm giác cái mũi chua chua.
Ủy khuất.
Thật sự là quá ủy khuất. Thật là người so với người muốn chết, hàng so hàng đến ném. Vì cái gì hiệu trưởng Lưu Canh Sinh nói Lưu Tinh may mắn đâu? Bởi vì giống như là bình thường. Loại này bí cảnh đồng dạng ít nhất cũng phải là kim cương cấp bậc đại lão mới có tư cách sử dụng. Đáng tiếc a, lần này bí cảnh năng lượng 10 phần không ổn định. Nó chỉ có thể gánh chịu bạch kim ngũ giai trở xuống người tiến vào. Cho nên Lưu Canh Sinh đám người không cách nào tiến vào. Bọn hắn liền đem cơ hội nhường cho Lưu Tinh những học sinh mới này một đời. Lưu Tinh đi vào bí cảnh về sau, có hai tên giá hỏa sớm đã tại cái kia chờ. Một cái là Tiểu Đào. Lưu Tinh cùng nàng là quen biết cũ, cho nên Tiểu Đào nghĩ đến cùng Lưu Tinh cùng một chỗ hành động. Hai người cũng tốt có một cái chiếu ứng. Một cái khác liền là Dương bà mang tới nam tử kia. Mặt của nam tử kia bên trên thủy chung treo mỉm cười thản nhiên, cho người ta một loại nho nhã lễ độ cảm giác.
Ngài khỏe chứ, ta gọi Dương Vân.
Bên ngoài cái kia là nãi nãi của ta. Nghe nãi nãi ta nói, các ngươi thật giống như có một ít khúc mắc. Dương Vân đối Lưu Tinh đưa tay ra. Bất quá không quan hệ, ngươi cùng nàng khúc mắc, không ảnh hưởng chúng ta kết giao bằng hữu.
Ngài tốt.
Có câu nói là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đã cái này Dương Vân khách khí như vậy, hắn Lưu Tinh liền xem như diễn kịch, cũng phải cùng hắn diễn tiếp. Không bằng chúng ta cùng một chỗ thăm dò thế nào?
Không được.
Không đợi Lưu Tinh mở miệng, một bên Tiểu Đào trực tiếp cự tuyệt Dương Vân thỉnh cầu.
Lưu Tinh, chúng ta đi.
Tốt. Lưu Tinh cùng Tiểu Đào triệu hoán ra riêng phần mình ngự thú, trực tiếp rời đi. Đợi đến Lưu Tinh cùng Tiểu Đào sau khi đi, Dương Vân mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn bắt đầu. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, một tên tiểu tử thúi, một cái hoàng mao nha đầu, các ngươi chờ đó cho ta. Nơi này dù sao cũng là bí cảnh lối vào, hắn không tốt đối Lưu Tinh còn có Tiểu Đào xuất thủ. Với lại hiện tại Lưu Tinh cùng Tiểu Đào là hai người, hắn xuất thủ có khả năng phải đối mặt Lưu Tinh liên thủ với Tiểu Đào vây công, tình huống kia liền gây bất lợi cho hắn. Dương Vân không phải người ngu, hắn mới sẽ không làm cái này một loại chuyện ngu xuẩn đâu. Ta cũng không tin hai người các ngươi có thể một mực ở chung một chỗ. Tại vừa mới như vậy trong nháy mắt, Dương Vân bắt được một điểm tin tức, cái kia chính là Lưu Tinh cùng Tiểu Đào quan hệ không có tốt như vậy, giữa hai người tựa hồ có hiềm khích, có hiềm khích liền dễ làm. Cái này đại biểu cho Lưu Tinh cùng Tiểu Đào ở giữa có thể sẽ bởi vì hiềm khích tách ra. Hắn lúc đầu nghĩ đến trước cùng Lưu Tinh lấy lòng, sau đó lại cùng Lưu Tinh tổ đội,
trà trộn tại Lưu Tinh bên người, tìm cơ hội đem Lưu Tinh cho nhất kích tất sát. Thế nhưng là cái này một cái ý nghĩ bị Tiểu Đào làm hỏng. Lưu Tinh bên này, Tiểu Đào nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng nói: "Ngươi có biết hay không cái kia Dương Vân liền là một cái ngụy quân tử? Ngươi chớ nhìn hắn một bộ chính phái nhân sĩ bộ dáng, kỳ thật sau lưng của hắn đều không làm nhân sự. Gia hỏa này liền là một con rắn độc, ngươi không sợ coi như xong. Thế mà còn muốn đem hắn giữ ở bên người, ta cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào." Tiểu Đào có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng nói. Lưu Tinh nghe vậy, lại là mỉm cười. "Cái này có cái gì? Hắn có âm mưu quỷ kế, chẳng lẽ ta liền không thể tương kế tiểu kế sao?" Lưu Tinh lúc đầu nghĩ đến hợp tác với Dương Vân, sau đó đem hắn lừa gạt đến không ai địa phương, xuất thủ đem hắn giải quyết. Dù sao bí cảnh cửa vào nhiều người phức tạp, hắn không thể xuất thủ a. Không nghĩ tới ý nghĩ này bị Tiểu Đào làm hỏng. "Vậy trước tiên giữ lại gia hỏa kia một cái mạng cho a." Lưu Tinh nhỏ giọng nói thầm một tiếng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ trêu tức. Tựa hồ cái kia Dương Vân là chuột, mà hắn Lưu Tinh liền là chuyên môn bắt chuột mèo. "Tùy ngươi a." Nếu không phải Lưu Tinh trước đó hỗ trợ cứu trợ Xuân Đào mấy người, Tiểu Đào đối Lưu Tinh có chỗ đổi mới. Nàng mới không thèm để ý Lưu Tinh gia hỏa này đâu. Hai người cưỡi tại riêng phần mình ngự thú trên lưng, hướng phía trước tiến lên. Đi không biết bao lâu, Lưu Tinh cùng Tiểu Đào ngừng lại. "Tình huống như thế nào? Không phải nói cái này bí cảnh bên trong đều là thiên tài địa bảo sao? Ta làm sao một cọng lông cũng không có tìm được?" Tiểu Đào lập tức hơi không kiên nhẫn, nàng hướng phía Lưu Tinh nhìn lại, có chút giận trách, nói: "Có phải hay không là ngươi gia hỏa này dở trò quỷ? Khẳng định là ngươi chuyện xấu làm nhiều rồi, dẫn đến vận khí kém." "Ta..." Lưu Tinh nghe vậy, cảm thấy không còn gì để nói. "Cái gì gọi là ta chuyện xấu làm nhiều rồi, vận khí kém? Lão tử thế nhưng là Ô Hoàng phụ thể được không? Liền ngươi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta liền không cần thiết ở chung một chỗ, không bằng liền tách ra a." "Tách ra liền tách ra, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng với ngươi a?" Nói xong Tiểu Đào cưỡi nàng phấn hồng hương heo từ một con đường rời đi. Lưu Tinh thấy thế, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó lựa chọn một con đường khác. Lưu Tinh cưỡi tại địa ngục song đầu khuyển trên lưng, trên vai của hắn ngồi lục dược thiên sứ. Về phần phệ thần kiến vương thì là vẫn như cũ tiềm phục tại Lưu Tinh cái bóng bên trong, thời khắc bảo hộ lấy Lưu Tinh an toàn. "Cứu, cứu mạng a!" Một tiếng hét thảm âm thanh truyền tới. Không bao lâu, một tên hướng phía Lưu Tinh chạy tới, là Bạch Kim Nhị Giai Hoa Ban Hổ. Địa ngục song đầu khuyển sử dụng liệt diễm trảm. Địa ngục song đầu khuyển nghe vậy, nó cái kia móng vuốt sắc bén đột nhiên hướng phía trước vạch một cái, lập tức một đạo mười phần lăng lệ lửa chi lợi nhận hướng phía cái kia một đầu hoa ban hổ kích bắn đi. Phanh! Liệt diễm chạm đánh vào hoa ban hổ trên thân, đem hoa ban hổ cho đánh chết. "Người không sao chứ?" Lưu Tinh hướng phía người tới nhìn lại. "Không có, không có việc gì." Người tới thở hổn hển. "Lần này thật sự là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta nhất định phải chết." Người kia ngẩng đầu lên, sau đó đem đội ở trên đầu mũ rộng vành đem hái xuống. Lưu Tinh nhìn thấy về sau, lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Chương 256, tím mặt quả. Lưu Tinh phát hiện nàng lại là một nữ. Bất quá nàng tướng mạo thật sự là không dám cung duy. Một người nữ sinh lại là địa trung hải, trên đỉnh đầu mười phần bóng loáng, cho người ta một loại thông minh tuyệt đỉnh đã xem cảm giác. Chắc không được nàng muốn mang mũ rộng vành, nguyên lai là vì che khuất cái này đầu chọc a. Lưu Tinh nhịn không được tại thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời Lưu Tinh phát hiện cô gái này tướng mạo còn có chút hèn mọn, tròn trịa mắt nhỏ, cái miệng nho nhỏ, còn có cái kia chuột đồng dạng hai cái răng cửa. "Ngươi là ai, là trường học nào?" Lưu Tinh nhịn không được đối nữ tử mở miệng hỏi. "Ta gọi Tiểu Bình, là hàng lớn. Ngươi đây?" "Ta gọi Lưu Tinh, Giang Nam Ngự Thú Đại học." "Giang Nam Ngự Thú Đại học, Lưu Tinh." Nghe tới hai cái này từ ngữ về sau, Tiểu Bình lập tức mắt buốt tinh quang, nàng hướng phía Lưu Tinh nhìn lại. Quả nhiên Lưu Tinh như là trong miệng người khác nói như vậy, phá lệ xuất khí a. Tiểu Bình sau khi xem, nhịn không được khuôn mặt nhỏ đỏ lên. "Đúng, đã ngươi là bị hàng đại phái đến thăm dò bí cảnh, vậy ngươi ngự thú đâu?" Lưu Tinh nhìn lướt qua Tiểu Bình, hắn phát hiện Tiểu Bình là Bạch Kim Nhất Giai ngự thú sư. Theo lý thuyết, gia hỏa này hẳn là đem mình ngự thú cho phóng xuất ra a. Tiểu Bình nghe vậy, khuôn mặt nhỏ càng là đỏ lên. "Ta ngự thú nó thế nào?" Đúng lúc này, cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc, một đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ chui ra, sau đó chui vào Tiểu Bình trong ngực. "Tiểu Bảo, ngươi trở về rồi." Tiểu Bình nhìn thấy ngực mình ngự thú, nhịn không được mở miệng nói. "Tiểu Bảo." Lưu Tinh hướng phía Tiểu Bình trong ngực ngự thú nhìn lại, các loại thấy rõ ràng về sau, Lưu Tinh lập tức hai mắt tỏa sáng. Lại là tầm bảo thử. "Tầm bảo thử." "Thuộc tính: phổ thông, kim loại." "Giới tính: ký hiệu nam." "Đẳng cấp: bạch kim nhất giai." "Tư chất: a." "Tiến hóa lộ tuyến: không." "Sở học kỹ năng: tầm bảo, kim loại trảo, mùi truy tung, đào đất đậu." Các loại nhìn thấy tầm bảo thử thuộc tính về sau, Lưu Tinh khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Bàn về sức chiến đấu, gia hỏa này liền là một cái chiến năm cặn bã. Lưu Tinh căn bản liền sẽ không lấy ánh mắt nhìn. Nhưng là nếu bàn về tầm bảo năng lực nhà ai mạnh, vậy cái này tầm bảo thử khẳng định là đứng hàng đầu a. Nó kỹ năng cũng mười phần hợp lý a. Tầm bảo dùng đến tìm kiếm bảo bối, mùi trinh sát cũng là dùng đến tìm kiếm bảo bối, đồng thời có thể tránh một chút cường đại ma thú. Kim loại chảo muốn là đụng phải kiên cố tảng đá, hoàn toàn có thể dùng kim loại chảo đem tảng đá cho đánh nát. Đào đất động nếu là bảo bối giấu ở trong đất, tầm bảo thử có thể đào đất động xuống dưới, đem bảo bối cho lấy ra. Gia hỏa này liền là tầm bảo nhỏ tay thiện nghệ a. Nếu không ta cùng cái này gọi Tiểu Bình gia hỏa tổ đội được. Ngay tại Lưu Tinh nghĩ đến muốn hay không tổ đội lúc, Tiểu Bình nuốt một ngụm nước bọt, nàng đối Lưu Tinh lắp bắp nói: "Cái kia,
cái kia, thế nào? Ngươi có muốn hay không cùng ta tổ đội, chúng ta cùng đi tầm bảo? Tiểu Bình lúc nói lời này, mặt của nàng bá một cái biến đến đỏ bừng, phảng phất là cái kia chân trời giáng chiều. Tốt. Lưu Tinh lúc này là đáp ứng xuống, hắn còn tính toán như thế nào mở miệng cùng Tiểu Bình tổ đội, không nghĩ tới nàng thế mà mở miệng trước. Hô. Đang nghe Lưu Tinh đồng ý về sau, Tiểu Bình lập tức thở dài một hơi. Nàng biết Lưu Tinh thực lực rất mạnh, chí ít lấy Tiểu Bình thực lực bây giờ, nàng nhìn không thấu Lưu Tinh thực lực chân chính. Nếu như đằng sau có Lưu Tinh hỗ trợ, chí ít an toàn của nàng có thể cam đoan. Thế là Lưu Tinh cùng Tiểu Bình tổ đội tiến lên. Trên đường, Lưu Tinh cùng Tiểu Bình được sự giúp đỡ của Tầm Bảo Thử, bọn hắn tìm được không ít bảo vật, giống như là ăn có thể tăng cường hỏa thuộc tính công kích lửa lửa quả, giống như là ăn có thể làm cho hình thể trở nên càng cường tráng hơn kiện thân quả. Lưu Tinh hết thảy để địa ngục song đầu khuyển ăn hết. Thấy một bên Tiểu Bình sửng sốt một chút, nơi này dù sao cũng là bí cảnh, bên trong rất nhiều thứ đều là mới. Nói cách khác, dù là những cái kia đều là bảo bối, thế nhưng là tại không rõ ràng tư liệu tình huống dưới, cũng không thể ăn bậy a. Nếu là ăn vào độc quả tử làm sao bây giờ? Ngay tại Tiểu Bình trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, a, nàng nhìn thấy một cái mười phần đáng sợ đồ vật, thi thể, một bộ sắc mặt tím lại thi thể, xem ra chết có một hồi. Những cái kia con ruồi đều bay đến trên người hắn. Lưu Tinh thấy thế, hắn sầm mặt lại, nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía. Rất nhanh, Lưu Tinh phát hiện cách đó không xa có một thân cây lớn. Cái kia quả trên cây treo từng quả màu tím trái cây. Tại hệ thống chi nhãn chiếu xuống, cái kia màu tím trái cây tin tức xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt. Tím mặt quả này trái cây có chứa kịch độc, không thể ăn dùng. Phục dụng về sau, sắc mặt lại biến thành màu tím, phục dụng sữa dê về sau có thể giải độc. Bất quá thời gian là 10 phút, 10 phút về sau dược thạch không ý ý. May mà ta có hệ thống chi nhãn, không phải ta khả năng cũng sẽ giống ra hỏa này. Đến thăm dò bí cảnh người đủ loại kiểu dáng, có người cầu ổn. Cái kia hái mới trái cây khẳng định là mang về nghiên cứu. Nhưng là nếu như không có ngoài ý muốn, cái kia trái cây cho dù là bà bối, cũng không có quan hệ gì với hắn. Có lẽ có người nghĩ đến điểm này, cho nên bọn hắn mới bí quá hóa liều. Tại không rõ ràng trái cây công hiệu tình huống dưới, liền tùy tiện nuốt vào. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Đã bọn hắn từ bất chấp nguy hiểm, vậy sẽ phải gánh chịu bất chấp nguy hiểm hậu quả. Đi thôi. Lưu Tinh cưỡi địa ngục song đầu khuyển hướng phía cái kia tím mặt quả đi tới. Hắn vươn tay bắt đầu hái bắt đầu. Một bên Tiểu Bình thấy thế, gấp vội mở miệng ngăn cản nói: "Lưu Tinh, đừng nhìn cái quả này để mắt, cái đồ chơi này nhưng có kịch độc, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ." Lúc nói lời này, Tiểu Bình vô ý thức nhìn thoáng qua một cái kia bị độc chết ra hỏa. Hiển nhiên nàng là muốn nói cho Lưu Tinh, không cần loạn ăn cái quả này. Không phải Lưu Tinh khả năng liền sẽ cùng một cái kia chết đi ra hỏa có kết quả giống nhau. Yên tâm, ta không có ngu như vậy. Ta mới không có ngại mình sống được quá dài đâu. Lưu Tinh khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, trên mặt hiện lên một vòng âm lãnh. Ta đây chính là cho các bằng hữu của ta chuẩn bị hảo lễ vật. Lưu Tinh đặc biệt đem bằng hữu hai chữ cắn đến đặc biệt nặng. Một bên Tiểu Bình cũng không phải người ngu. Nàng nghe được Lưu Tinh lời này, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Tiểu Bình nhịn không được đồng tình lên Lưu Tinh những địch nhân kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau có thể muốn chung chiêu. Nghĩ đến cái này tím mặt quả cái này bá đạo độc tính, Tiểu Bình liền không nhịn được đánh run một cái. Độc quả tí nhất định đều là hỏng sao? Không nhất định. Nhìn người sử dụng như thế nào sử dụng. Nếu như làm thành thuốc sát trùng, cái kia cái quả này liền là hữu ích. Nếu như cầm lấy đi hại người, cái kia cái quả này liền là có hại. Rất hiển nhiên, Lưu Tinh cũng muốn đem cái này tím mặt quả vật tận kỳ dụng. Rất nhanh, tất cả tím mặt quả bị Lưu Tinh thu vào trong ba lô. Tiểu Bình, đi thôi, chúng ta đi cái kế tiếp địa phương. Cái này mới bị cảnh quả nhiên như cùng trường dài Lưu Canh Sinh nói như vậy. Khắp nơi đều là thiên tài địa bảo. Khắp nơi có kinh hỉ a. Chương 257, ngũ thải linh quả. Đáng tiếc cái này tím mặt quả chỉ có 5 viên, thiếu là ít một chút. Nhưng là, Lưu Tinh trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa. Hắn cùng Tiểu Bình tiếp tục đi tới. Trên đường đi tại tầm bảo thử cái kia cường đại tầm bảo năng lực phía dưới, Lưu Tinh cùng Tiểu Bình tìm được rất nhiều bảo bối. Đối với Lưu Tinh hữu dụng, Lưu Tinh toàn bộ cầm đi, còn lại một chút thứ không đáng tiền, Lưu Tinh trực tiếp đưa cho Tiểu Bình, cũng coi là cho nàng vất vả tiền. Tiểu Bình tự nhiên cũng thích thú, mặc dù Lưu Tinh cho nàng một chút xíu, nhưng là nàng vẫn là đối Lưu Tinh mang ơn. Dù sao Lưu Tinh bảo vệ an toàn của nàng, với lại tại tầm bảo quá trình bên trong, Lưu Tinh vẫn là bỏ bao nhiêu công sức. Những thủ hộ đó bảo vật hung thú toàn bộ đều bị Lưu Tinh ngự thú nhóm cho đánh giết. Không bao lâu, Lưu Tinh cùng Tiểu Bình ba lô đều đầy, hai người cõng chiếu nặng bao, chuẩn bị đường cũ trở về. Dù sao hai người đã thăm dò có một đoạn thời gian, với lại theo hai người xâm nhập, Lưu Tinh phát hiện mình càng ngày càng cố hết sức, bởi vì cái này một cái bí cảnh nguyên sinh ma thu thực lực là càng ngày càng cường đại. Hắn thậm chí thấy qua kim cương nhất dài lông đen gấu. Bất quá cũng may Lưu Tinh cùng Tiểu Bình tránh né phải kịp thời, không phải bọn hắn liền bị cái kia lông đen gấu truy kích. Ngay tại hai người chuẩn bị đường cũ trở về lúc, Tiểu Bình tầm bảo thử đột nhiên trở nên hưng phấn bắt đầu. "Tiểu Bảo, ngươi thế nào?" Tiểu Bình đối với mình tầm bảo thử mở miệng hỏi. Tầm bảo thử đối Tiểu Bình liền là một trận khoa tay. "Thế nào?" Tiểu Bảo nói nó cảm nhận được một cái bảo vật. Cái này bảo vật tán phát bảo khí so di vãng nó chỗ đụng phải tốt nhất bảo vật còn muốn nồng hậu dày đặc. Lưu Tinh nghe vậy, lập tức vui mừng. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh mang bọn ta đi a. Cái kia Tiểu Bảo, ngươi dẫn đường a. Tâm Bảo Thử nhẹ gật đầu. Hai người một đường chạy chậm. Tại Tâm Bảo Thử dẫn đầu dưới, rất mau tới đến cái kia bảo vật nơi ở. Lưu Tinh hướng phía cái kia bảo vật nhìn lại. Hắn lập tức nhãn tình sáng lên.
khắp khuôn mặt là vui sắc. Lại là ngũ thải linh quả. Ngũ thải linh quả, chưa thành thục về sau phục dụng, ngự thú tư chất đem sẽ tăng lên một giai. Đối với SS tư chất trở xuống ngự thú hữu dụng. Mặc dù cái đồ chơi này đối ở hiện tại Lưu Tinh đến nói vô dụng, nhưng là hiện tại vô dụng, không có nghĩa là về sau không dùng. Lưu Tinh ngự thú, địa ngục song đầu khuyển SS, lôi điện đương SS, huyền vũ băng quý SS, lục dược tiên sứ SS, phệ thần kiến vương SS. Bọn gia hỏa này đều không cần đến cái này một viên trái cây. Nhưng là Lưu Tinh đời này cũng không phải chỉ có cái này mấy con ngự thú. Phía sau hắn còn biết khế ước mấy cái ngự thú đâu. Vạn nhất trong đó cái nào một tên tư chất không được. Không quan hệ. Lưu Tinh trực tiếp cho nó sử dụng cái này ngũ thải linh quả. Đem tư chất của nó cưỡng ép tăng lên bắt đầu. Cắn thuốc trở nên càng mạnh. Tựa như là chơi game. Đánh không lại liền cắn thuốc. Cái này không mất mặt. Chỉ là hợp lý lợi dụng tài nguyên thôi. Các ngươi nhìn, nơi đó có một viên tản ra ngũ thải quang mang trái cây a. Ông trời của ta, xem thật kỹ a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái kia trái cây nhất định là thiên tài địa bảo. Nó là của ta. Một tên hướng phía ngũ thải linh quả chạy tới. Những người khác thấy thế, nhao nhao hướng phía ngũ thải trái cây vọt tới. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo tiếng xé gió vang lên. A, a, a. Mấy cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng bị mấy đầu mười phần tráng kiện dây leo cho đâm xuyên qua lồng ngực. Một mặt không cam lòng chết. Thật là một đám ngu xuẩn. Một đạo thanh âm không hài hòa truyền tới. Chỉ gặp một người mặc quần áo thoải mái nam tử. Hắn dưới hông cưới một đầu diều hâu. Nói đúng ra là đầu bạc hùng lưng. Đầu bạc hùng lưng. Thuộc tính, phong. Giới tính, ký hiệu nam. Đẳng cấp, bạch kim nhị giai. Tư chất, S. Tiến hóa lộ tuyến, không. Sở học kỹ năng, phong nhận, cuồng phong, phong long quyển, vô khí trảm. Lưu Tinh hướng phía trên trời ra hỏa kia nhìn lại. Các loại thấy rõ ràng về sau. Ánh mắt của hắn híp bắt đầu. Là Dương Vân ra hỏa kia. Lúc này Dương Vân một mặt cao ngạo. Lúc trước hắn hiền lành đều là tại Lưu Tinh trước mặt giả vờ. Vì chính là để Lưu Tinh buông lòng cảnh giác. Kết quả Lưu Tinh ra hỏa này liền là không lên làm. Đem hắn tức giận đến không được. Một đám rác rưởi. Dương Vân này lại so bà của hắn Dương bà còn muốn làm giữ. Như thế thiên tài địa bảo, cũng là các người đám rác rưởi này có khả năng nhúng chạm. Chỉ có ta dạng này thiên tài mới xứng hưởng dụng. Nói xong Dương Vân cưỡi đầu bạc hùng hướng phía cái kia ngũ thải linh quả bay đi. Lưu Tinh bên người Tiểu Bình thấy thế, nàng một mặt khẩn trương, nhìn không được đối Lưu Tinh mở miệng nói: "Lưu Tinh đại ca, ngươi không xuất thủ sao?" Lưu Tinh nghe vậy, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, lộ ra một vòng cười xấu xa. "Gấp cái gì? Trò hay còn không có mở màn đâu." Siêu, 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 lại là ba đầu dây leo hướng phía Dương Vân đâm đi qua. Dương Vân thấy thế, nhìn không được mở miệng nói: "Điều trùng tiểu kỹ, liền chút bản lĩnh này, cũng muốn ngăn cản ta hái ngũ thải linh quả." Đầu bạc hùng lưng, sử dụng phong nhận. Đầu bạc hùng lưng nghe vậy, cánh nhanh chóng một cái, một đạo phong nhận trong nháy mắt phá không mà ra. Cái kia lăng lệ phong nhận đánh trúng những cái kia dây leo, thế mà trực tiếp đem dây leo cho cắt nát. Và, hắn thật là lợi hại a. Vậy cũng không, người ta thế nhưng là Ma Đô học viện người nổi bật. Xong, xong a, cái kia trái cây muốn bị hắn cầm a. Cái này có biện pháp nào? Ai gọi chúng ta tài nghệ không bằng người đâu? Những người khác thấy thế, từng cái mặt lộ vẻ đáng tiếc biểu lộ. Đây chính là bảo vật a. Với lại xem xét liền là 10 phần bảo vật chân quý, muốn thu hoạch được, tựa hồ 10 phần khó khăn. Ngang mắt thấy Dương Vân cưỡi đầu bạc hùng ngưng phải nhờ vào gần cái kia ngũ thải linh quả thời điểm, một đầu ma thú đột nhiên xuất hiện. Nó phe phẩy to lớn cánh, đối Dương Vân phát động công kích. Vô số dây leo trong nháy mắt hướng phía Dương Vân quấn lách đi qua. Không tốt, Dương Vân muốn tránh né, kết quả những cái kia dây leo thật sự là nhiều lắm, thế mà trực tiếp đem Dương Vân cho bao khỏa bắt đầu. Những cái kia dây leo bao trùm Dương Vân về sau, cái kia ma thú tựa hồ vẫn như cũ không muốn buông tha Dương Vân. Nó lần nữa sử xuất một cái tuyệt chiêu, dây leo chi trong nháy mắt xuất hiện vô số gai nhọn. A, Dương Vân phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Hắn trong nháy mắt bị những cái kia gai nhọn cho đâm trở thành gai nhím. Vô số máu tươi từ miệng vết thương của hắn chỗ chảy ra. Bất quá những cái kia máu tươi không có dọn trên mặt đất, ngược lại là bị những cái kia dây leo cho hấp thu. Đáng thương Dương Vân cứ như vậy bị cái kia một đầu ma thú cho giết chết. Trốn, nhanh trốn. Thiên kia chí ít cũng là kim cương tả hữu thực lực, căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng địch nổi. Phía dưới tham dự thăm dò các học sinh, từng cái là chật vật chạy trốn. Bọn hắn đều gặp kim cương cấp bậc cường giả. Đối với kim cương cấp bậc bị áp, bọn hắn vẫn là cảm thụ được đi ra. Lúc này, Lưu Tinh bên người Tiểu Bình sắc mặt trắng bệch. Nàng nhịn không được đối Lưu Tinh mở miệng nói: "Lưu Tinh đại ca, chúng ta muốn chạy trốn sao?" Tiểu Bình nghiễm nhiên đem Lưu Tinh trở thành chủ tâm cốt. "Trốn? Vì sao phải trốn?" Lưu Tinh trên mặt tràn đầy cười lạnh. Chương 258: Xảo giết Lục Long Nưu. Lưu Tinh hướng phía không trung cái kia một đầu ma thú nhìn lại. Lúc này ra hỏa kia giao diện thuộc tính xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt. Lục Long Nưu. Thuộc tính: Thực vật, Long. Giới tính: Ký hiệu nam. Đẳng cấp: Kim cương nhất giai. Tư chất: A. Tiến hóa lộ tuyến: Không. Sở học kỹ năng: Dây leo quấn quanh, gai nhọn công kích, dây leo đâm tới, màn nhừ va chạm. Lục Long Nưu. Cùng nói nó là long, chẳng nói là một đầu lớn cánh trâu. Bất quá nó có được long trúc tính ngược lại là thật. Nhìn trước mắt Lục Long Nưu, Lưu Tinh trên mặt tràn đầy khinh thường, bởi vì gia hỏa này cùng trong lòng của hắn long thật sự là cách biệt quá xa. Lúc này Lục Long Nưu trên mặt xuất hiện vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên thủ hộ cái này một viên ngũ thải linh quả, nó hao phí nhiều lắm tinh lực. Nhìn xem có chút xanh sao vàng gọt Lục Long Nưu, Lưu Tinh biết gia hỏa này những ngày này là ăn không được há.
ngủ được cũng không tốt. Lục Long Nưu, tên của nó bên trong mặc dù có cái châu chữ, nhưng là nó lại không ăn cỏ. Nó thực đơn là loại thịt còn có một số trái cây. Lưu Tinh tựa hồ xem thấu điểm này. Ngươi không phải đói a? Vậy ta liền cho ngươi một điểm ăn. Tiểu Bình chúng ta đi. Không bao lâu, Lưu Tinh một đám ngự thú bắt được rất nhiều nhỏ yếu ma thú. Lưu Tinh nghĩ nghĩ, đem trước lấy được tím mặt quả hoặc là bôi lên, hoặc là nhét vào những ma thú này trong bụng. Hắn đem những này xử lý qua sau các ma thú hướng Lục Long Nưu bên kia xua đuổi. Lúc này Lục Long Nưu đã sớm đói điên rồi. Nó nhìn thấy những ma thú kia nhóm thế mà hướng phía bên mình chạy tới. Nó lập tức hai mắt tỏa sáng. Cũng mặc kệ những này con mồi nhóm có phải hay không có vấn đề. Chỉ gặp trên người nó nhanh chóng rôi ra vô số dây leo. Những cái kia dây leo tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt liền đem tất cả ma thú đều cho đánh chết. Lục Long Nưu dùng dây leo quấn lên một con dã lang. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu. Một ngụm liền đem sói hoang cho nuốt xuống. Theo sói hoang vào bụng. Lục Long Nưu trên mặt xuất hiện thỏa mãn. Dễ chịu. Thật sự là rất thư thái. Cái kia chịu cảm giác đói bụng thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đáng thương Lục Long Nưu làm sao biết. Nó cái này một loại hành vi là uống rượu độc giải khát. Cái kia sói hoang còn không có tiến vào nó bụng bao lâu. Lục Long Nưu biểu lộ trong nháy mắt trở nên bóp méo bắt đầu. Khó chịu. Nó cảm giác bụng của mình giống như là bị ngàn vạn thanh đao cắt đồng dạng. Phúc. Lục Long Nưu phun ra một ngụm màu tím máu tươi. Nó nguyên bản màu xanh lá mặt, này lại từ đắc phát xanh. Cái kia sói hoang có độc. Đây là Lục Long Nưu phản ứng đầu tiên. Lục Long Nưu là đầy não hối hận. Nó có chút hối hận mình tại ăn cái kia một con dã lang trước đó. Vì cái gì không kiểm tra một phen đâu? Chỉ lại còn là đói khát làm cho hôn mê đầu óc của nó. Lục Long Nưu thân thể bắt đầu một trận lay động. Nó một mặt không cam lòng hướng phía cái kia trên ngọn cây ngũ thải linh quả nhìn lại. Một điểm, kém một chút cái kia trái cây liền sắp chín rồi. Nói cách khác, nó kém một bước liền có thể trở thành S4 chất ma thú. Lục Long Nưu dù sao cũng là có được long trúc tính ma thú, thực lực của nó lúc đầu có thể cao hơn. Làm sao tư chất có hạn, dẫn đến nó thực lực tăng trưởng đến 10 phần chậm chạp. Vốn cho rằng có thể đợi người tới sinh thủy biến, không nghĩ tới chờ đến lại là nhân sinh kết thúc. Lục Long Nưu cắn răng, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Đương nhiên, trong mắt của nó hiện lên một vòng quyết tuyệt, đã nó không cách nào đạt được, cái kia người khác cũng đừng hòng đạt được. Lục Long Nưu bắt đầu dãy rủa bắt đầu. Nó giáng chống đỡ lấy lung la lung lay thân thể, hướng phía cái kia ngũ thải linh quả bay đi. Lục Long Nưu mở ra huyết buồn đại khẩu. Nó dự định một ngụm đem ngũ thải linh quả cho nuốt vào. Gia hỏa này rất hiển nhiên là tình nguyện mình ăn hết, cũng không nguyện ý đem cái quả này lưu cho người khác. Muốn ăn ngũ thải linh quả? Hỏi qua ta không có. Theo Lưu Tinh ra lệnh một tiếng, hắn tất cả ngự thú nhóm phát động công kích. Ầm ầm, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ vào Lục Long Nưu trên thân. Lập tức điện Lục Long Nưu thân thể một trận cứng ngắc. Bất quá nó dù sao cũng là thực vật thuộc tính thêm long trúc tính ma thú, chống cự điện thuộc tính tổn thương, cho nên lôi điện ưng lôi điện cũng không có đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng là trở ngại nó tiến lên hoàn toàn là đủ. Phanh, địa ngục song đầu khuyển liệt diễm chạm đến, cái kia liệt diễm chạm đánh vào Lục Long Nưu trên thân. Lục Long Nưu thân thể một trận lay động, cuối cùng từ trên trời rơi xuống, cái kia bị liệt diễm chạm hành kích tới chỗ, trong nháy mắt đen một mảng lớn. Huyền Vũ Băng Quy xem ngươi rồi, sử dụng hàn băng chân khí. Huyền Vũ Băng Quy nghe vậy, đầu cặc của nó cùng long đầu đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu. Hai đạo cực hàn băng chân khí phun ra. Cái kia hàn băng chân khí phun ra tại Lục Long Nưu trên thân. Trong chớp mắt liền đem Lục Long Nưu làm cho đông lại. Lục Long Nưu là thực vật thuộc tính thêm long trúc tính. Vô luận là thực vật thuộc tính vẫn là long trúc tính, đều hết sức e ngại băng thuộc tính công kích. Cho nên Huyền Vũ Băng Quy một chiêu này hàn băng chân khí, trực tiếp đả thương nặng Lục Long Nưu. Phanh. Lục Long Nưu giãy rồi lấy. Nó phá vỡ hàn băng, từ hàn băng bên trong bò ra. Lúc này Lục Long Nưu con mắt biến đỏ bừng bắt đầu. Nó chân phải đột nhiên đạp về phía sau, đầu có chút hướng phía trước nghiêng. Cái kia một đôi sắc bén đại sừng hướng phía Lưu Tinh bên này hung hăng xông đánh tới. Man Nưu va chạm, mắt thấy Lục Long Nưu liền muốn vọt tới Lưu Tinh trước mặt thời điểm. Siêu, một đạo hắc ảnh vọt ra ngoài, là Phệ Thần Kiến Vương. Phệ Thần Kiến Vương trong tay cái kia một cây trường thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Sâu long thương, ngang, một tiếng long âm. Sau đó Phệ Thần Kiến Vương trường thương màu đen chạm đến Lục Long Nưu đỉnh đầu. Chỉ nghe thấy phốc thử một tiếng, Phệ Thần Kiến Vương trường thương thế mà đem Lục Long Nưu đầu trò quan xuyên. Sau khi chúng độc Lục Long Nưu, thực lực của nó sớm đã là 10 không còn một. Lại thêm Lưu Tinh một đám ngự thú nhóm luân phiên công kích. Lúc này Lục Long Nưu sớm đã làn đến tàn trong gió, cho nên Bạch Kim Tam giai Phệ Thần Kiến Vương mới có thể dễ dàng như thế đem Lục Long Nưu cho chém giết. Phốc thử, Phệ Thần Kiến Vương đem đâm vào Lục Long Nưu đầu trường thương màu đen đột nhiên rút ra. Sau đó một mặt lạnh lùng về tới Lưu Tinh bên người. Ầm ầm, Lục Long Nưu cái kia thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ. Nhìn xem chết đi Lục Long Nưu, Lưu Tinh sau lưng thật xa Tiểu Bình miệng ngập ngừng. Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu Bình không nghĩ tới Lưu Tinh thực lực thế mà mạnh như vậy. Cái này Lục Long Nưu thế nhưng là kim cương cấp bậc ma thú a, liền nhẹ nhàng như vậy bị Lưu Tinh cho đánh chết. Ân, Lưu Tinh giải quyết xong Lục Long Nưu về sau, hắn đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thơm ngát. Cái này một cỗ mùi thơm thấm vào ruột gan. Lưu Tinh lần theo mùi thơm bay tới phương hướng nhìn lại, kết quả phát hiện là ngũ thải linh quả phát ra. Ngũ thải linh quả thành thủ. Lôi Điện Ưng. Theo Lưu Tinh ra lệnh một tiếng, Lôi Điện Ưng bay đến Lưu Tinh trước mặt. Lưu Tinh cưỡi Lôi Điện Ưng hướng phía ngũ thải linh quả bay đi. Hắn 10 phần thuận lợi đem ngũ thải linh quả hái xuống. Sau đó Lưu Tinh cẩn thận từng ly từng tí đem ngũ thải linh quả bỏ vào một cái hộp ngọc bên trong, lại đem hộp ngọc thu vào hệ thống ba lô. Lưu Tinh hệ thống lưng bao không gian bên trong là đứng im.
cho nên Lưu Tinh hắn hoàn toàn không lo lắng cái này ngũ thải linh quả thả ở bên trong sẽ hư mất. Tất tiếng sột soạt tốt, tất tiếng sột soạt tốt. Một loạt tiếng bước chân truyền tới. Lưu Tinh nghe vậy, lập tức trở nên khẩn trương bắt đầu. Chương 259, lôi điện ưng ngụy quất. Sẽ là ai chứ? Lưu Tinh chau mày. Theo lý thuyết tại nhìn thấy Lục Long Nưu thực lực về sau, những cái kia tham dự thăm dò bí cảnh các học sinh, từng cái hẳn là đã sớm dọa đến hốt hoảng chạy trốn. Lưu Tinh không nghĩ tới thế mà còn có tên giá hỏa có mắt không tròng đi tới. Đương nhiên Thuận Thanh em hướng phía cái hướng kia nhìn lại thời điểm, Lưu Tinh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nhìn vẻ mặt chật vật Tiểu Đào. Lưu Tinh mở miệng cười nói: "Tiểu Đào tỷ, ngươi đây là đi cái nào vui vẻ sao?" Tiểu Đào nhìn thấy mặt mũi tràn đầy cười hì hì Lưu Tinh, lập tức sắc mặt tối sầm. Khoái hoạt cái rắm. Tiểu Đào làm sao cũng không nghĩ tới, cùng Lưu Tinh sau khi tách ra, nàng đụng phải một đầu thực lực cực mạnh Hắc Lang yêu. Nếu không phải nàng tương đối cơ linh, dựa vào linh hoạt tẩu vị, tránh qua, tránh né cái kia Hắc Lang yêu, có lẽ nàng Tiểu Đào sớm liền trở thành Hắc Lang yêu món ăn trong mâm đi. Ngay tại Tiểu Đào chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một bên Tiểu Bình thế mà khẩn trương nói: "Lưu Tinh, không xong, có một đầu mười phần đáng sợ ma thú đang theo lấy chúng ta bên này gần lại gần." Lúc này Tiểu Bình hai tay gắt gao nắm lấy tầm bảo thử. Nếu như nàng không có nắm lấy, cái kia tầm bảo thử có lẽ đã sớm chạy mất dạng. Bất quá Tiểu Bình sở dĩ có thể biết có cường đại ma thú muốn đi qua, cũng toàn bộ là dựa vào tầm bảo thử báo động. Là Hắc Lang yêu. "Lưu Tinh, chúng ta đi mau, nơi đây không nên ở lâu." "Tốt." Lưu Tinh đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Địa Ngục Song Đầu Khuyển đã mười phần chân trượt đem Lục Long Nưu ma thú tinh hạch cho đào lên. "Vẫn là ngươi tương đối hiểu ta ạ." Lưu Tinh tiếp nhận Lục Long Nưu ma thú tinh hạch, sau đó lật trên thân Địa Ngục Song Đầu Khuyển phía sau lưng, hướng phía nơi xa bắt đầu chạy bắt đầu. Tiểu Đào cũng đồng dạng triệu hoán ra mình phấn hồng hương heo, mà một bên Tiểu Bình lại là lúng túng. Nàng tựa hồ không có có thể ngồi cưỡi ma thú. Bất quá cũng may Lưu Tinh nhìn nàng đáng thương, để lôi điện ứng dùng lợi trảo đưa nàng cho sách bắt đầu. Lưu Tinh một đoàn người không có làm dừng lại, bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện sau lưng một con kia Hắc Lang yêu thế mà đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Đến cùng là tình huống như thế nào? Lưu Tinh vô ý thức hướng phía Tiểu Đào nhìn lại, kết quả phát hiện Tiểu Đào ba lô căng phồng, nhìn cái kia hình dạng, hẳn là một quả trứng. Gia hỏa này, Lưu Tinh tức giận đến cắn răng. Cũng may mấy người bọn họ tại Hắc Lang yêu đuổi theo trước đó, rời đi cái này một cái bí cảnh. "Ai nha, mệt chết ta." Tiểu Đào bôi dưới trên đầu mồ hôi nóng, nàng hướng phía Lưu Tinh liếc nhìn. "Tiểu tử, lần này tính coi như ta nợ ngươi, lần tiếp theo tìm một cơ hội trả lại ngươi nhân tình này." Tiểu Đào nói xong đi theo Tôn lão đầu rời đi. Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh nhìn thấy Lưu Tinh từ bí cảnh bên trong đi ra, hắn lập tức cũng là thở dài một hơi. Trước đó nghe được các học sinh nói, bên trong có một đầu kim cương cấp bậc ma thú, cái kia ma thú mười phần đáng sợ, một chiêu liền đem Dương bà cháu trai Dương Vân cho đánh chết. "Không, điều đó không có khả năng." Dương bà ngồi xổm trên mặt đất, nàng hai tay ôm đầu của mình, tại cái kia nghẹn ngào khóc giống bắt đầu. "Bảo bối của ta cháu trai thực lực mạnh như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết mất." Dương bà lúc đầu đang khóc thút thít, nàng nghe được Lưu Tinh thanh âm, lập tức đem đầu giơ lên bắt đầu: "Ngươi, vì cái gì ngươi không có việc gì? Vì cái gì người chết kia người không phải ngươi a?" Dương bà đối Lưu Tinh gầm thét lên. Lưu Tinh nghe vậy, lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Hắn không thèm để ý Dương bà. Chỉ khi nàng là chó hoang sủa ấy ngỏi: "Lưu Tinh, chúng ta đi thôi." Tiểu tử Lưu Canh Sinh này lại cũng là sạm mặt lại. Hắn không nghĩ tới Dương bà thế mà như thế khác người. Trước mặt nhiều người như vậy nói câu nói như thế kia: "Không cho ngươi đi." "A." Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh ngữ khí trở nên lạnh như băng bắt đầu: "Dương bà, ta bảo ngươi một tiếng Dương bà, đó là tôn kính ngài. Nhưng là hiện tại, ta cho ngươi biết, Dương lão thái bà, ngươi không nên quá phận. Người khác sợ ngươi, ta Lưu Canh Sinh cũng không sợ ngươi. Phi, thứ gì, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không nên quên nơi này là nơi nào. Nơi này chính là Giang Nam thành phố, cũng không phải ngươi có thể giễu võ Dương ngoài địa phương." Dương bà bị Lưu Canh Sinh những lời này cho mắng ngây ngẩn cả người. Nàng miệng ngập ngừng, muốn nói điều gì? Kết quả phát hiện lời nói đến miệng ba biến mất không thấy. "Lưu Tinh, chúng ta đi." Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh mang theo Lưu Tinh rời đi. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, Dương bà hồi lâu mới phản ứng được. "Ngươi, các ngươi chờ đó cho ta." Dương bà biểu lộ trở nên dữ tợn lên, trong mắt của nàng hiện lên một vòng tàn nhẫn. Dương bà vừa mới lúc đầu muốn đối Lưu Canh Sinh còn có Lưu Tinh xuất thủ, nhưng là nơi này tất lại còn có những người khác, nếu như nàng cứ như vậy tùy tiện xuất thủ, thế tất sẽ khiến những người khác phản cảm, cuối cùng có khả năng gặp vây công. Đây không phải Dương bà hy vọng nhìn thấy sự tình. Chết đi Dương Vân mặc dù là nàng cháu trai ruột, nhưng cũng chỉ là bên trong một cái cháu trai mà thôi. Dương bà còn có một cái cháu trai, cái tôn tử kia mới là nàng đắc ý nhất cháu trai. "Hừ." Nàng lạnh hừ một tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương bà lại phải vận dụng âm mưu quỷ kế gì tới đối phó Lưu Tinh. Đáng tiếc a, Lưu Tinh thực lực không đủ, không phải hắn đã sớm xuất thủ đem cái này một cái đáng chết Dương bà cho giết chết. Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh mang theo Lưu Tinh về tới Giang Nam Ngự Thú Đại học. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện không có người theo tới về sau, hắn lập tức thở dài một hơi. Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh là kim cương tứ giai thực lực, mà Dương bà là kim cương lục giai. Đừng nhìn hai người vẹn vẹn chỉ là kém hai cái giai đoạn, nhưng là kim cương về sau, trên cơ bản là nhất giai nhất trọng thiên. Thật muốn đánh bắt đầu, hắn Lưu Canh Sinh hoàn toàn không phải Dương bà đối thủ, nhưng đã đến Giang Nam Ngự Thú Đại học về sau liền không đồng dạng. Giang Nam Ngự Thú trong đại học thế nhưng là ẩn giấu đi một đại nhân vật,
liền là cái kia tàng bảo các vị kia các lão. Gia hỏa kia thế nhưng là đại sư cấp bậc nhân vật. Nếu như Dương bà không có mắt, chạy đến Giang Nam Ngự Thú Đại học đến náo sự, cái kia các lão hội để Dương bà minh bạch Mã Vương gia lớn mấy con mắt. Tốt, ngươi mới vừa từ bí cảnh bên trong đi ra, tin tưởng ngươi cũng mệt mỏi, nhanh nghỉ ngơi đi. Tốt. Lưu Tinh cáo biệt hiệu trưởng Lưu Canh Sinh, hắn hướng phía biệt thự đi đến. Vừa mới vào nhà, Lưu Tinh liền thấy Tô Bản còn có Tô Tiểu Nhã hai huynh muội. Lưu Tinh hơi sững sờ, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại. Từ khi Như Mộng Thăng đến năm thứ ba đại học về sau, nàng liền rất thiếu trở lại bàn trường học. Mà Lưu Hiểu manh giá hỏa kia có lẽ là nhận lấy Lưu Tinh kích thích, nàng trực tiếp trở lại gia tộc của mình đi. Nàng đi tìm kiếm gia gia của mình cho mình làm đặc huấn, ý đồ cố gắng thông qua, đuổi kịp Lưu Tinh bộ pháp. Lưu Tinh lúc này khó được thanh nhàn, mấy ngày kế tiếp hắn dự định hảo hảo mà qua một cái thoải mái thời gian. Đáng tiếc Lưu Tinh muốn phải thật tốt qua, nhưng là có người không vui. Ngay tại Lưu Tinh nằm tại trước biệt thự mặt phơi nắng thời khắc, hắn lôi điện ưng vỗ cánh, đi tới Lưu Tinh bên người. Lúc này lôi điện ưng dùng đến tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Lưu Tinh, nó nhỏ ánh mắt dường như là nói, Linh Thủy Quy gia hỏa kia tiến đến so với nó muộn một chút, bây giờ người ta đều mạnh lên, thế nhưng là nó còn dậm chân tại chỗ. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 260, vàng điện quả. Lưu Tinh vươn tay, sờ lên ủy khuất ba lôi điện ưng. Không có chuyện gì, không cần khó qua. Ngươi đừng nhìn nó hiện tại mạnh, các loại thực lực của ngươi đạt đến kim cương cảnh giới, ta liền giúp ngươi tiến hóa. Đến lúc đó ngươi liền có thể đánh thắng được nó. Lưu Tinh lúc nói lời này có chút chột dạ. Hiện tại lôi điện ưng đánh không lại Huyền Vũ Băng Quy. Qua một đoạn thời gian nữa, đợi đến hai cái ngự thú toàn bộ thăng cấp đến kim cương cấp bậc về sau, lôi điện ưng tiến hóa thành lôi điện long ưng. Nó vẫn như cũng là đánh không lại Huyền Vũ Băng Quy. Đầu tiên, lôi điện ưng thăng cấp thành lôi điện long ưng về sau, mặc dù nó có được long trúc tính, thực lực đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, nhưng là đồng dạng, long trúc tính nhược điểm cũng thêm tại lôi điện ưng trên thân. Nguyên bản lôi điện ưng là không sợ băng thuộc tính công kích, nhưng là tiến hóa thành lôi điện long ưng về sau, băng thuộc tính chiêu thức sẽ đối với nó tạo thành đại lượng tổn thương. Còn có một chút, cái kia chính là lôi điện ứng chiêu thức toàn bộ đều là ma pháp tổn thương. Mà Lưu Tinh Huyền Vũ băng quy thế nhưng là có được ma pháp miễn dịch cái này một cái kỹ năng. Gia hỏa này tựa hồ trời sinh liền là lôi điện ứng khắc tinh. Trấn ăn xong lôi điện ứng về sau, Lưu Tinh hướng phía mình địa ngục song đầu khuyển nhìn lại. Địa ngục song đầu khuyển làm Lưu Tinh cái thứ nhất ngự thú, đồng dạng cũng là trong đội ngũ lao đại ca. Lưu Tinh trong lòng đối với nó một mực hổ thẹn. Địa ngục song đầu khuyển, thuộc tính ác, lửa, giới tính ký hiệu nam, đẳng cấp bạch kim tam giai, tư chất SS, tiến hóa lộ tuyến không biết, sở học kỹ năng xé rách bắt, găm cắn, giang độc, bóng tối tập kích, phệ lửa, liệt diễm chạm, ám ảnh cầu, hỏa diễm khôi giáp, thịt tối chống chết, tiềm hành. Nhìn thấy mình địa ngục song đầu khuyển tiến hóa lộ tuyến không biết hai chữ, Lưu Tinh lập tức cảm thấy trở nên đau đầu. Đừng ngự thú tiến hóa đều có một đầu rõ ràng lộ tuyến, nhưng là địa ngục song đầu khuyển, bởi vì tư liệu thiếu thốn, dẫn đến Lưu Tinh không cách nào biết được nó nên đi như thế nào bước kế tiếp mới có thể tiến một bước thăng cấp. Được rồi, hết thảy tùy duyên a. Lưu Tinh tin tưởng có được hệ thống mình, hoàn toàn có thể đem địa ngục song đầu khuyển trở nên càng mạnh. Lưu Tinh, ngươi gia hỏa này ngược lại là rất sẽ hưởng thụ. Một bóng người cưỡi một con rồng xuất hiện ở giữa không trung. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại, kết quả phát hiện lại là hiệu trưởng của mình Lưu Canh Sinh. Lúc này Lưu Canh Sinh ở trên cao nhìn xuống, hắn cười đối Lưu Tinh mở miệng nói, Lưu Tinh, ta chỗ này có một kiện nhiệm vụ, không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. Đương nhiên, ta cũng không cho ngươi làm không. Nhìn thấy cái này không có, hiệu trưởng Lưu Canh Sinh từ trong túi móc ra một viên màu vàng trái cây. Đó là. Lưu Tinh hướng phía hiệu trưởng Lưu Canh Sinh trong tay trái cây nhìn lại. Vàng điện quả phục dụng về sau, ngài ngự thú điện thuộc tính chiêu thức uy lực gia tăng 10%. Mới gia tăng 10% sao? Lưu Tinh nhịn không được niết miệng. Bất quá dù sao cái đồ chơi này có thể gia tăng thực lực, cũng coi là có chút ít còn hơn không. Lưu Tinh làm sao biết? Cái này vàng điện quả dù sao cũng là thiên tài địa bảo, thả ở bên ngoài buôn bán, chí ít cũng là 1 triệu cất bước, mà lại còn là có tiền mà không mua được loại kia. Dù sao không có ai sẽ đem như thế bảo vật chân quý cầm lấy đi buôn bán, trừ phi gia hỏa kia cực độ thiếu tiền. Lưu Tinh nhìn thoáng qua mình lôi điện ưng. Gia hỏa kia vừa mới đánh nhau bại bởi Huyền Vũ Băng Quy, dù là đi qua Lưu Tinh một phen an ủi, nó một hồi này vẫn là ngồi xổm ở góc tường tại cái kia tự bế đâu. Nó dùng chân càng không ngừng lay chạm đất mặt bụi đất, tựa hồ là muốn ở nơi đó móc ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách đồng dạng. Lưu Tinh trong lòng lúc này có quyết định, hắn dự định đem Lưu Canh Sinh nhiệm vụ cho tiếp xuống. Bất quá tại đón lấy nhiệm vụ trước đó, Lưu Tinh vẫn là có ý định trước hỏi thăm một phen. Ngài có thể hay không nói một câu, đến cùng là nhiệm vụ gì? Sau đó ta suy nghĩ thêm có tiếp hay không. Người tiểu tử này, chẳng lẽ ta còn biết hại ngươi không thành? Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh lộ ra một vòng cười khổ. Bất quá hắn cũng không có bởi vì Lưu Tinh những lời này mà cảm thấy sinh khí. Kỳ thật rất đơn giản, liền là cho ngươi đi thành cho chúng ta Giang Nam Ngự Thú Đại học sinh viên đại học năm nhất huấn luyện viên, hỗ trợ chiếu cố an toàn của bọn hắn là được rồi. A, nguyên lai là cái này một cái a. Đi, ta đáp ứng. Lưu Tinh hiện tại là Bạch Kim Tam giai thực lực. Thực lực của hắn đã vượt qua Giang Nam Ngự Thú Đại học rất nhiều đạo sư. Để hắn đi đảm nhiệm Giang Nam Ngự Thú Đại học huấn luyện viên trước, Lưu Tinh hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Kỳ thật hiệu trưởng Lưu Canh Sinh vẫn là còn có tư tâm. Hắn đơn giản liền là nghĩ đến tìm kế, đem trong tay vàng điện quả đưa ra ngoài thôi. Dù sao nhiều như vậy lão sư, ai không thể đảm nhiệm huấn luyện viên trước? Bất quá hắn cũng có một chút chờ đợi. Cái kia chính là Lưu Tinh thật sự có thể đem những học sinh này cho mang ra. Dù sao một người cường không phải thật sự mạnh,
muốn tất cả mạnh, quốc gia này mới có thể phú cường bắt đầu. Lưu Canh Sinh hiện tại là kim cương cấp bậc cao thủ, mặc dù hắn không bằng các lão bọn hắn, nhưng là hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được đằng sau giống như có chuyện lớn sắp xảy ra, cho nên Lưu Canh Sinh hiện tại mới nghĩ đến cực lực bồi dưỡng Lưu Tinh, để Lưu Tinh nhanh chóng trưởng thành bắt đầu, trước cường kéo theo sau mạnh, cuối cùng thành là quốc gia này dịn cơ dị kỳ. Tốt, đã ngươi đáp ứng, vậy cái này vàng điện quả ta liền cho ngươi. Nói xong, hiệu trưởng Lưu Canh Sinh đem vàng điện quả ném cho Lưu Tinh. Tạ ơn, ngày mai nhớ phải kịp thời đến thao trường tập hợp, ngươi đến lúc đó đi theo những cái kia sinh viên mới vào năm thứ nhất nhóm đi xe buýt cùng lúc xuất phát. Nói xong, hiệu trưởng Lưu Canh Sinh cưới hắn thiết bị tê long rời đi. Nhìn xem hiệu trưởng Lưu Canh Sinh đi xa bóng lưng, Lưu Tinh hiểu ý cười một tiếng. Tim của hắn, Lưu Tinh há có thể không hiểu đâu. Lưu Tinh nhìn trong tay vàng điện quả, hắn trực tiếp hướng phía mình lôi điện đưng đi tới. Được rồi, không cần khó qua, đến, cái này cho ngươi ăn. Sau khi ăn xong, hảo hảo cố gắng tranh thủ sớm ngày đánh bại cái tiểu tử thúi kia. Lôi điện đưng nghe vậy, nó vô ý thức hướng phía Huyền Vũ Băng Quy nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện Huyền Vũ Băng Quy giống như là không thấy được nó, phối hợp hít mắt, trốn ở cái kia một gốc cây khổng lồ dưới cây ngủ ngon. Một nhìn đến đây, Lôi Điện Đưng cảm giác càng thêm bị khuất. Gia hỏa kia thế mà cũng không biết đến tự an ủi mình một cái. Lưu Tinh vươn tay sờ lên Lôi Điện Đưng. Đến, Lôi Điện Đưng, ăn quả quả. Lôi Điện Đưng cảm thụ được Lưu Tinh vuốt ve, tâm tình của nó hòa hoãn không thiếu. Nó một ngụm đem vàng điện quả cho nuốt vào. Theo vàng điện quả tiến vào Lôi Điện Đưng bụng, Lôi Điện Đưng cảm giác có một cỗ dòng điện từ vàng điện quả bên trong xuyên suốt mà ra. Lốt bút. Toàn thân của nó đột nhiên nổi lên kim sắc hồ quang điện ánh sáng. Ăn vàng điện quả về sau, Lôi Điện Đưng có thể mười phần khắc sâu cảm giác được lực lượng của mình giống như trở nên mạnh hơn một chút. Thu. Nó cánh khẽ vỗ, hướng phía bầu trời bay đi. Thêm luyện, nhất định phải thêm luyện. Chỉ có cố gắng tu luyện, mới có thể đánh bại cái kia một đầu đáng chết rùa đen. Lưu Tinh Lôi Điện Ưng trong nháy mắt hóa thân trở thành huấn luyện của ma. Nhìn xem như thế tự hạn chế Lôi Điện Ưng, Lưu Tinh lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 261, làm huấn luyện viên. Ngày thứ 2, Lưu Tinh đúng hạn đi tới Giang Nam Ngự Thú Đại học thao trường. Thật nhiều người a. Lưu Tinh tại trên bãi tập tự mình đung đưa. Lưu Tinh. Đột nhiên có người hô Lưu Tinh một tiếng. Lưu Tinh nghe vậy, quay đầu nhìn lại, hắn gặp được một người, cái kia một đầu thưa thất tóc, không phải Ngô Dũng là ai đâu. Bất quá Ngô Dũng gần nhất giống như phát phúc không ít, càng lúc càng giống Chiêu Sinh xử lý chủ nhiệm. Không đúng, hắn hiện tại liền là Chiêu Sinh xử lý chủ nhiệm. Ngô Dũng lao sư, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Đúng, ngươi gia hỏa này, hôm nay tại sao có thể có không tới này đại thao trường lắc lư? Lưu Tinh hiện tại đã nổi danh, trong trường học đám đạo sư, cái nào không nhận ra cái nào hắn. Hắn dáng dấp đẹp trai, thực lực lại mạnh, thực lực của hắn đã nghiền ép không ít lão sư. Với lại mọi người đều đạt thành một cái chung nhận thức, cái kia chính là Lưu Tinh không đến đi học không quan hệ, bởi vì hắn rất tự giác ca, hoàn toàn có thể dựa vào bản lãnh của mình mạnh lên. Với lại hiện tại Lưu Tinh thực lực vượt qua bọn hắn đã không có đồ vật gì có thể dạy cho Lưu Tinh. Hiệu trưởng để cho ta tới làm đại nhất huấn luyện viên. A, nguyên lai là dạng này a. Nô Dũng nhẹ gật đầu. Lưu Tinh, lại là một bóng người chuyển tới. Lưu Tinh quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Tạ Vũ Đình. Ngươi gia hỏa này còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh theo ta đi. Tạ Vũ Đình ôm một bản danh sách, nàng vẫn như cũng là cái kia một bộ mười phần bộ dáng nghiêm túc, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này Tạ Vũ Đình không được bao lâu liền muốn trở thành Giang Nam Ngự Thú Đại học thầy chủ nhiệm. Nô Dũng lao sư, vậy ta liền đi trước. Đi, người đi mau đi. Lưu Tinh đi theo Tạ Vũ Đình đi tới học chung lớp phía trước. Mọi người đều an tĩnh một chút. Từ hôm nay trở đi, hắn, Lưu Tinh, về sau chính là các ngươi huấn luyện viên. Tại cái này trong vòng thời gian một tháng bên trong, Lưu Tinh huấn luyện viên sẽ nghiêm túc dạy bảo các ngươi, đồng thời cũng sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Về sau các ngươi đều muốn nghe theo Lưu Tinh, có nghe hay không? Nghe được. Sinh viên mới vào năm thứ nhất nhóm nhìn thấy Tạ Vũ Đình, từng cái là cấm như hàn thiền. Chủ yếu là Tạ Vũ Đình cái kia khí chàng thật sự là quá kinh khủng. Tuy tiện hướng cái kia vừa đứng, tất cả các học sinh đều phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tốt, bọn hắn liền giao cho ngươi. Nói xong Tạ Vũ Đình đem danh sách đưa tới Lưu Tinh trong tay. Sau đó nàng quay người rời đi. Lưu Tinh nhìn xem Tạ Vũ Đình bóng lưng rời đi, nhịn không được lộ ra một vòng cười khổ. Hắn đem trong ngực danh sách cho cầm lên, sau đó bắt đầu một chút tên. Hiện tại ta bắt đầu điểm danh, bị ta niệm đến danh tự đồng học. Phiên phất hô một tiếng đến. Một đám các học sinh chăm miệng một lời. Lâm Vân, đến. Hà Vũ, đến. Trương Vĩ, đến. Nghe được thanh âm này, Lưu Tinh nhướng mày, tình huống như thế nào? Đến cùng ai kêu Trương Vĩ a? Lưu Tinh không nghĩ tới, cái này một cái lớp học hết thảy liền 40 học sinh, chẳng lẽ có trùng tên? Lão sư, ta gọi Trương Vĩ. Lão sư, ta cũng gọi Trương Vĩ. Lão sư, ta cũng gọi Trương Vĩ. Lưu Tinh nghe vậy, lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Làm sao cái này nhiều Trương Vĩ a? Hắn nhìn lướt qua, phát hiện gọi Trương Vĩ hết thảy ba cái, hai nam một nữ. Tốt, về sau ta gọi ngươi nữ Trương Vĩ a. Các ngươi hai cái nam đâu, một cái gọi đại Trương Vĩ, một cái gọi tiểu Trương Vĩ. Có khoa học nghiên cứu cho thấy, Trương Vĩ cái tên này là bị người sử dụng nhiều nhất một cái tên. Tốt, tiếp tục điểm danh. Theo Lưu Tinh điểm xong tên, hắn đối mọi người mở miệng nói, về sau 30 ngày, ta chính là mọi người huấn luyện viên, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Tốt, hiện tại lên xe a. Lưu Tinh ra lệnh một tiếng, chúng các học sinh nhảy cẫng hoan hô lấy, hướng phía xe buýt vừa lên. Đối với cái này huấn luyện quân sự,
mọi người trong mắt tràn đầy chờ mong. Dù sao trước đó bọn họ đều là bên trong phòng ấm đóa hoa nhỏ, còn tưởng rằng dã ngoại mười phần chơi vui. Lưu Tinh cũng lên xe, xe buýt khởi động, chậm rãi hướng phía lần này huấn luyện quân sự bí cảnh xuất phát. Trên đường, trên xe buýt các bạn học bắt đầu nghị luận ầm ĩ bắt đầu. "Oa, huấn luyện viên của ta rất đẹp trai a." "Đúng vậy a, đúng vậy a, cũng không biết hắn có bạn gái không có. Các ngươi không có phát hiện huấn luyện viên của chúng ta rất trẻ trung sao? Giống như so với chúng ta không lớn hơn mấy tuổi. Xin nhờ, các ngươi có thể hay không có chút tin tức a?" Lời này vừa nói ra, trung quanh mấy nữ sinh đều hướng phía cái kia mở miệng nữ sinh vây lại. "Các ngươi biết không, kỳ thật chúng ta Lưu Tinh huấn luyện viên không phải lão sư, mà là học sinh, là chúng ta năm thứ 2 đại học học trưởng." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, giống như bình mà sấm sét, mọi người đều sôi trào. "Không thể nào, ngươi sợ không phải đang nói đùa?" "Ta đùa gì thế? Các ngươi biết không, đừng nhìn ta nhóm Lưu Tinh học trưởng liền so với chúng ta lớn hơn một tuổi, nhưng là người ta hiện tại đã bạch kim cấp ngự thú sư khác." "T." Nghe nói như thế, đang ngồi không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn trong nháy mắt đối Lưu Tinh nổi lòng tôn kính bắt đầu. Nguyên bản bọn hắn nhìn Lưu Tinh là một cái mới ra đời tiểu tử thúi, ở trong lòng tính toán như thế nào sửa trị Lưu Tinh một phen. Nhưng là nghe nói như thế về sau, mọi người trong nháy mắt đã có kinh nghiệm. "Nói đùa, đây chính là bạch kim cấp ngự thú sư khác, với lại hắn còn trẻ như vậy, về sau khẳng định sẽ càng mạnh. Dạng này đi đắc tội một cường giả, thật sự là không đáng làm. Ta lại nói với các ngươi." Nghe những nữ sinh kia tại cái kia bắt quái, Lưu Tinh cười khổ lắc đầu. Không thể không nói, nữ sinh kia làm công lược cũng không tệ lắm. Thế mà đem Lưu Tinh tất cả công khai tin tức đều thu thập đủ. Theo nữ sinh giảng giải, mọi người nhìn về phía Lưu Tinh ánh mắt không đồng dạng. Các nàng hiện tại trong mắt mang theo ánh sáng, đó là sùng bái quan mang. Một cái xuất khí, thực lực lại mạnh, với lại niên kỷ cũng liền lớn hơn một tuổi nam tử. Nam nhân như vậy, ai không thích đâu. Các nữ sinh cao hứng, các nam sinh lại khó chịu. Bọn hắn nguyên bản tưởng tượng lấy bên trên đại học về sau, thông đồng một cái muội tử, đang một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. Kết quả bị Lưu Tinh làm thành như vậy. Bọn gia hỏa này ánh mắt biến điêu a. Bọn hắn trong nháy mắt ép lực sân đại. Xe buýt rất nhanh liền đi tới một chỗ bí cảnh bên ngoài. Lần này huấn luyện quân sự tuyển tại một chỗ cấp thấp bí cảnh. Lưu Tinh mang theo một đám học sinh tiến vào bí cảnh bên trong. Trải qua một đoạn thời gian buôn ba, bọn hắn tuyển một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. "Tốt, về sau nơi này chính là chúng ta lâm thời căn cứ. Mọi người ngay tại chỗ dựng lều vài a." Theo Lưu Tinh ra lệnh một tiếng, đám người bắt đầu thao tác bắt đầu. Những nam sinh kia hiển nhiên trước đó làm qua công lược, bọn hắn rất nhanh liền đem trướng đồng của mình cho dựng tốt. Sau đó trước đi chợ giúp các nữ sinh. Nhìn xem bận rộn một đám các học sinh, Lưu Tinh lộ ra tà mị tiếu dung. Tiếp xuống liền là hắn huấn luyện câu, có thể hay không tiếp tục chống đỡ, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Chương 262, Lưu Tinh thao luyện thủ đoạn. Các loại một đám các học sinh đem hết thể chuẩn bị xong về sau, Lưu Tinh rốt cục lộ ra cái nanh của hắn. Hắn bắt đầu thao bắt đầu luyện lớp học này các học sinh. Tư thế hành quân, đi quân bước, chạy về dã. Đồng thời giảng giải dã ngoại gặp phải các chủng thực vật cùng ma thú. Một đám các học sinh bị Lưu Tinh huấn luyện đến khổ không thể tả. Từng cái kêu khổ điệp điệp. Lúc đầu coi là gặp được Lưu Tinh, bọn hắn có thể hưởng phúc. Không nghĩ tới Lưu Tinh lại như thế này một cái ma quỷ. Phòng quan sát màn hình điện tử màn trước. Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh nhìn xem Lưu Tinh biểu hiện. Hắn hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Một bên mấy cái đạo sư nhìn thấy Lưu Tinh cái kia huấn luyện cường độ. Bọn hắn từng cái hai mặt nhìn nhau. Hiệu trưởng, dạng này sẽ không đem bọn hắn cho huấn luyện hỏng a? Sẽ không, sẽ không. Hiệu trưởng Lưu Canh Sinh nhịn không được khoát tay áo. Bọn hắn không có các ngươi tưởng tượng được yếu ớt như vậy. Được thôi. Lưu Tinh huấn luyện quân sự trong doanh địa. Tất cả các học sinh đều sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn từng ngụm thở hổn hển. Những ngày này huấn luyện, đem nguyên bản trắng non bọn hắn biến thành từng cái than đen. Không ít người đều bị phơi thoát ra. Tất cả mọi người trên thân đều là nhiều loại vết sẹo. Xong, xong, ta cảm giác không gặp được ngày mai mặt trời. Đúng vậy a, còn như vậy luyện tiếp, chúng ta có thể liền phải chết. Ông trời của ta, ma quỷ, hắn là một cái ma quỷ a. Làm sao bây giờ, nếu không chúng ta trốn a? Trốn? Đùa gì thế? Người quên chuyện ngày hôm qua. Vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, thân thể bọn họ vô ý thức đánh run rẩy. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Có mấy tên chuẩn bị đào tẩu, kết quả trong rừng thoát ra một đầu mọc ra hai cái đầu quái vật. Quái vật kia mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng phía đám người cản tới. Đám người trong nháy mắt bị dọa đến co quắp ngồi trên mặt đất, tất cả đều bị dọa đi ra, làm cho một đúng quần đều là. Kinh lịch chuyện này về sau, bọn hắn liền không dám lại nói trốn chuyện này. Huấn luyện quân sự thời gian là ngắn ngủi, rất nhanh thời gian liền đi tới huấn luyện quân sự ngày thứ 28. Đi qua Lưu Tinh thao luyện, bọn gia hỏa này rốt cục đem trên người ngây thơ rút đi. Huấn luyện viên, cái này cho ngươi ăn. Có hai người mập mạp ôm một đống lớn hoa quả bỏ vào Lưu Tinh trước mặt. Nhìn trước mắt mập mạp huynh đệ, Lưu Tinh cảm thấy không còn gì để nói. Hai người kia không hổ là ăn hàng a. Bọn họ khác học được rất chậm, nhưng là phân rõ trái cây năng lực, bọn hắn lại là siêu cường. Bọn hắn đã đem nơi này trái cây đều cho mò thấy. Cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, quả gì làm như thế nào ăn.